Chương 165. Gian nan hấp thu chương 165. Gian nan hấp thu lợi dụng tóc từ trên trần nhà treo mà xuống lao bà lập tức thân thể chấn động, thay đổi quá khứ, muốn leo lên trở về. Nhưng này không khí bình hấp lực lớn, lại vừa rồi song phương lại sát lại kia a gần. Liền gặp lao bà kia thân thể mập mạp lập tức hướng phía sau co rụt lại, hai chân phía dưới bỗng nhiên trở nên nhỏ rất nhiều, đã bị tức van cho hút một ít đi vào. Lao bà nhanh chóng dây rủa, dính liền lấy trần nhà tóc trắng cùng nàng da đầu ở giữa bị kéo căng thẳng tắp, đồng thời phát ra loại kia dây thường bị siết rất chặt, cũng nhanh muốn đứt đoạn thanh âm. Quả nhiên, mới duy trì 2-3 giây, kia mái đầu bạc trắng bỗng nhiên đứt gãy, vẫn như cũ dính liền tại trần nhà kia chút tóc nhanh chóng tăng dã, hóa thành cho bụi biến mất không thấy. Mà tóc đứt gãy lao bà bờ môi một trường, tựa hồ đang kêu sợ hãi, nhưng không có bất kỳ thanh âm truyền ra, nàng hạ nửa người đã bị hoàn toàn kéo nhập không khí bình bên trong. Mắt thấy đã không cách nào tránh thoát, lao bà kinh khủng biểu tình lập tức chuyển thành hung lệ, nửa người trên hoàn toàn đảo ngược tới, mặt lộ vẻ hung ác, miệng há mở, kia chút mới vừa từ giường trong xuất hiện bén nhọn răng từng khóa bạo lộ ra, còn có màu đen dịch nhờn nhỏ xuống, đối Thẩm Tinh đầu cắn một cái đi. Bởi vì thân thể của nàng bị không khí bình hấp thu, vốn là tại hướng về này bên di động, cho nên khi lão bà thuận này cố hấp thu lực lượng đánh tới lúc, tốc độ tăng nhanh không chỉ gấp đôi. Thẩm Tinh lúc này tay trái cầm bình, tay phải nắm tay, một quyền nện ở lão bà gò má trái lên. Lão bà này thân thể có một nửa tại không khí bình bên trong, bị Thẩm Tinh một quyền này lực lượng cường đại đánh trúng, cả người giống như con lật đật, vây quanh bình nhanh miệng tốc đong đưa hai lần. Đưa tay chộp một cái, vừa vặn bắt lấy Thẩm Tinh bà bay. Cái này hơi có chút mập mạp năm ngón tay, kia màu đen móng tay nhanh chóng sinh trưởng, xuyên phá Thẩm Tinh áo ngủ, lập tức bị vừa mới che kín màng bảo hộ gân đen cho ngăn cản, phát ra đao nhọn tại thô dày như bị thượng phá xoa thanh âm. Thẩm Tinh lập tức đưa tay phải ra, bắt lấy lao bà này cánh tay, muốn đưa nàng lôi ra. Nhưng lập tức nơi bà vai vậy mà chuyển đến cảm giác đau đớn. Thẩm Tinh cúi đầu nhìn lên, liền gặp đối phương móng tay không những tại sinh trưởng, mà lại vậy mà biến thành màu đen nhánh, giống như kim cương một dạng cứng rắn, lại phản xạ ra quang trạch. Màng bảo hộ gân đen tại vừa mới chống đỡ không sai biệt lắm 7-8 giây sau, vị này đen nhánh móng tay cho công phá. Móng tay mũi nhọn lâm vào bả vai trong thịt 1 cm, mà lúc này lao bà đã hé miệng, đối Thẩm Tinh đầu lần nữa cắn tới. Bả vai kịch liệt đau nhức, trước mắt giọt kia lấy dịch nhờn răng tại dần dần phóng đại, Thẩm Tinh biết mình lực lượng đối mặt lao bà này còn kém một ít, lại liền màng bảo hộ gân đen cũng chỉ có thể tại ban sơ vài giây đồng hồ chống cự, thuyết minh thực lực của đối phương vẫn là cao hơn chính mình. Hắn một bên gấp rút dùng không khí bình hấp thu nữ nhân này còn lại thân thể, một bên trực tiếp sờ một cái màu bạc bút máy, đem ngòi bút nhắm ngay đối phương nhanh chóng nhích lại gần mình đầu, đột nhiên một chút nhấn tại lao bà trên sống núi. Cương đại dòng điện sinh ra, tròn một chút, liền gặp lao bà mãnh liệt run rẩy hai lần, mất đi nhào cắn mục tiêu, mà lại nắm lấy Thẩm Tinh bả vai năm ngón tay cũng bùn rùn xuống dưới. Siêu. Nhưng vào lúc này, nàng toàn bộ thân thể nháy mắt bị hút vào không khí bình trong, bị vô cùng vô tận khí nén cho vây quanh. Thẩm Tinh lập tức vặn chặt chốt mở phiện, đem không khí bình cẩn thận đặt ở vách tường một mặt dựa vào, nhìn mình bả vai, giờ phút này miệng vết thương còn tại chảy máu, cũng không biết có hay không độc tính. Hắn hiện tại trong nhà đã thường bị một cái hộp cấp cứu, bên trong có tiêu viêm cầm máu thuốc cùng cung cấp băng bó băng vải. Từ bàn làm việc hậu phương đem cái hòm thuốc nói ra, mở ra phòng ngủ đèn điện, Thẩm Tinh đối vẫn là ghé vào chăn đệm nằm dưới đất thượng Phỉ Phỉ nói, có thể ra, tên kia đã bị ta chế phục. Phỉ Phỉ đầu tiên là lộ ra một cái đầu, chợt phát hiện Thẩm Tinh bả vai đang chảy máu, lập tức dọa đến nhanh chóng đứng người lên, đối Thẩm Tinh chạy tới. Người làm sao đâu? Bị lao bà kia cắn được sao? Có thể hay không chết? Trước khi chết có thể hay không trước biến zombie? Thẩm Tinh dở khóc dở cười, lắc đầu nói, giúp ta đem thuốc lấy ra là được rồi, nơi nào có kia ai nhiều zombie. Này lần này một con dị thường nhìn qua thực lực rất mạnh mẽ, tựa hồ so kia ra toàn thân nữ tử cũng không kém bao nhiêu, nếu như có thể hấp thu đặc tính, bản thân thực lực sẽ còn cao biên độ tăng trưởng, Thẩm Tinh rất là chờ mong. Chỉ là trước đó, hắn cần trước xác định miệng vết thương của mình có hay không trúng độc, nếu quả thật giống Phỉ Phỉ nói như vậy, chẳng lẽ lại thật trở lấy biến zombie. Nhịn đau, dùng cồn thanh tẩy vết thương, sau đó bôi lên thuốc tiêu viêm, cuối cùng lại dùng băng vải quấn quanh vài vòng. Mặc dù đối với mình thân thể biến hóa có siêu cường cảm ứng, nhưng Thẩm Tinh vẫn là chuẩn bị chờ sáng mai lại đi y viện kiểm tra một chút, xác nhận không có việc gì. Sau đó hắn đem cửa phòng ngủ cùng cửa sổ mở ra, khiến cho trong này có thể thông gió. Lại cầm co rút côn, mở ra dị đồng sau trong phòng đi khắp nơi một lần, bảo đảm không có cái khác dị thường. Căn dặn Phỉ Phỉ lên giường ngủ tiếp một hồi, bình thường cái này dị thường bị diện trừ sau một đoạn thời gian, xem như an toàn nhất. Mà Phỉ Phỉ thì là ngồi ở trên giường lại lấp một viên đường tiến miệng trong, phát hiện còn là có thể cảm giác được vị ngọt, nàng lại yên lặng đem đường phun ra, dùng giấy gói kẹo một lần nữa gói kỹ. Muốn hay không gọi mãi tỉnh A Di các nàng tới? Không cần. Thẩm Tinh lắc đầu, đã xử lý tốt, cũng đừng có lại phiền phức các nàng, đặc điều tổ lúc đầu nhân thủ tiểu không đủ, để Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bác nghỉ ngơi nhiều một chút. Dừng một chút, Thẩm Tinh lại nói, ngươi chính tại lớn thân thể, nhất định phải đem giấc ngủ đủ, nhanh ngủ. Ta hiện tại ngủ không được. Phỉ Phỉ lắc đầu. Thẩm Tinh ngồi tại mép giường một bên, tựa ở trên giường, nói khẽ, nhắm mắt lại, cái gì cũng không nên nghĩ, do ta ở bên cạnh nhìn xem, ngươi không có bất kỳ muốn lo lắng. Thừa dịp cái này thời gian, Thẩm Tinh cũng chuẩn bị tại trong đầu hào hào vớt vớt gần đây phát sinh tao ngộ. Trước mắt kia báo chí dị thường còn không có bị thanh trừ, lại đột nhiên sinh ra được nhiều chuyện như vậy, hiện tại có thể khẳng định cùng Phỉ Phỉ có quan hệ, mà lại tối hôm nay cái này gõ cửa lao bà rõ ràng thực lực không thấp. Đây là lần thứ nhất có dị thường có thể xuyên phá bản thân màng bảo hộ gân đen, phải biết lúc trước tiểu liền đạn đều không thể xuyên thấu vào, có thể nghĩ, lao bà móng tay lực xuyên thấu đã vượt qua đạn. May mắn không có để nàng cắn được bản thân, nếu không sợ là sẽ phải sinh ra giòn hiệu quả. Thẩm Tinh nghiêm thầm cân nhắc. Không biết qua bao lâu, Phỉ Phỉ ban đầu nằm tại Thẩm Tinh bên cạnh còn tại lật qua lật lại, có thể về sau dần dần không di động nữa, chậm rãi truyền đến đều tiếng hít thở, nàng vẫn là ngủ thiếp đi. Thẩm Tinh nhưng không có buồn ngủ, nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt rời về phía bàn làm việc thượng tượng gỗ, lập tức là kêu bán thành phẩm báo chí tượng gỗ. Hắn rón rén đứng dậy, đi đến bàn làm việc trước mở ra đèn bàn, đem phòng ngủ đèn đóng lại, sau đó tại bàn làm việc hạ chất đống chỉnh tề vật liệu gỗ trong tìm một khối cùng hồng bân tượng gỗ giống nhau vật liệu gỗ, trực tiếp dùng dao điêu khắc lại bắt đầu chế tác. Từ bỏ sử dụng chạy bằng điện giăng cơ, là bởi vì vật kia sẽ sinh ra một cỗ tạp âm, mặc dù thanh âm không phải rất lớn, nhưng giờ phút này Phỉ Phỉ ngay tại trong phòng đi ngủ, lại là đêm khuya, khẳng định không thể dùng. Cho nên cho dù hơi phí sức một ít, còn là dùng thủ công điêu khắc đao muốn an tĩnh rất nhiều. Trong đầu nhớ lại vừa rồi lão bà kia mỗi tiếng nói cử động, cùng ngoại hình của nàng đặc điểm cùng kia đánh đầy nếp gấp dung mạo, Thẩm Tinh từng đao bắt đầu điêu khắc. Không bao lâu, một cái toàn thân giống lão bà hình dáng xuất hiện, sau đó Thẩm Tinh từ đầu bắt đầu từng chút tinh tu rèn luyện. Mặc dù bây giờ hắn tốc độ tay rất nhanh, nhưng vì đã tốt muốn tốt hơn, Thẩm Tinh tận lực thả chậm điêu khắc tốc độ. Không quản như thế nào, lão bà này có rất lớn tỷ lệ thuộc về mỗi một cái danh sách liên bên trong dị thường, nếu như có thể thu nạp, nói không chừng sẽ xuất hiện cùng trước đó 6 danh sách bạn trong giống nhau dây xích tin tức. Chương 166. Đặc thù dị thường chương 166, đặc thù dị thường, 4200 chữ, cầu đặt mua cầu người phiếu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thẩm Tinh mặc dù ban đêm chỉ ngủ 4 giờ nhiều một chút, nhưng không có một chút cảm giác mệt mỏi, bầu trời ngoài cửa sổ từ nguyên bản đồng đậm dạ sắc dần dần bị một vệt ánh sáng thay thế, đầu tiên là trở nên u ám, sau đó nắng sớm xuất hiện, một vệt đạm đạm trứng gà vàng nhan sắc tại đông phương lộ ra đầu. Như là bị loại bỏ sắc thái, vẩy vào trên bệ cửa sổ, sau đó chậm rãi bò lên trên bàn làm việc, leo đến Thẩm Tinh trong tay đã nhanh muốn hoàn thành lao bà tượng gỗ lên. Giờ phút này tượng gỗ cơ bản đã thành hình, còn kém sau cùng đánh sáp, liền tinh tu bộ phận cũng đã hoàn thành. Cầm trong tay tượng gỗ, quan sát một lát, sắc trời càng ngày càng sáng, cho đến hoàn toàn sáng rõ lên. Ngoài cửa sổ chạy âm thanh, người qua đường trò chuyện âm thanh, loan thoáng chuyển vào lốt hai. Thẩm Tinh một tay lấy màn cửa toàn bộ kéo lên, chỉ để lại bàn làm việc thượng tiểu đèn bàn sáng, này dạng có thể để Phỉ Phỉ ngủ thêm một lát. Sau một lát, hắn đi qua đem không khí bình để tới. Hiện tại không nhất định phải đem bình trong lão bà phóng xuất ra mới có thể sử dụng tượng gỗ khóa chặt, tượng gỗ khóa chặt đồng dạng là áp dụng thu nạp phương thức, cùng không khí bình không sai biệt lắm. Bất quá Thẩm Tinh tin tưởng, nếu là luận thu nạp cường độ, chỉ sợ không có cái gì đông tây có thể so sánh tượng gỗ cường đại. Bởi vì không khí bình đang thu nạp dị thường lúc, đối phương nếu như thực lực mạnh mẽ, còn có thể dãy dụa một hồi, thật giống như vừa rồi lao bà. Mà tượng gỗ nếu là thu nạp dị thường, chỉ cần đụng phải đối phương, hoặc là điều kiện đặt tới, kia là trong chớp mắt sự, đừng nói dãy dụa, bị hấp thu dị thường rất có thể liền suy nghĩ đều không có dâng lên, liền tiến vào tượng gỗ. Cho nên Thẩm Tinh biết, tượng gỗ muốn tại không khí bình trong cướp đoạt thu nạp lao bà này, hẳn là rất dễ dàng sự. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, một tay cầm không khí bình, một tay cầm vừa mới điêu khắc tốt, còn không có thượng sáp lao bà tượng gỗ. Trong tay hai kiện đông tây chậm rãi rửa vào nhau. Tiêu cảm thấy không khí bình bỗng nhiên run run một hồi, nghẹo một cái, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, Thẩm Tinh ánh mắt liền lão bà kia thân ảnh đều không có bắt được, lập tức nhìn về phía tượng gỗ. Tượng gỗ bên trong, lão bà bóng đen đã tồn tại trong đó, không lúc đích. Quả nhiên cùng mình suy đoán đồng dạng, tượng gỗ thu nạp dị thường năng lực thực sự mạnh mẽ khủng khiếp, này không khí bình hoàn toàn không thể cùng mà so sánh với, liền đã hấp thu vây khốn dị thường, đều có thể bị tượng gỗ cách không trực tiếp cướp đi. Nhìn xem lão bà này, Thẩm Tinh bắt đầu có chút chờ mong hấp thu nàng đặc tính sau, sẽ có được cái gì tiềm kỹ năng. Trước mắt huyết đồng tiềm kỹ năng là dị đồng, mặt nạ là đổi mặt, tủ quần áo là hấp vực, mà cầu thang không có tiềm kỹ năng, bất quá cầu thang dị thường lại có thể thông qua rót nước tiến vào phương thức trực tiếp chế tạo huyết tượng. Đương nhiên, ngay từ đầu gặp cái thứ nhất dị thường, cũng chính là giả hư bân, dù sao nhân ra chỉ là tân thủ thôn cái thứ nhất tiểu quái, cho nên cũng không có tiềm kỹ năng. Thẩm Tinh quay đầu nhìn thoáng qua Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ tối hôm qua khả năng quá mệt mỏi, tăng thêm nửa đường bừng tỉnh ngủ không ngon, hiện tại cũng còn ngủ rất ngon. Nghĩ đến thừa dịp Phỉ Phỉ còn đang ngủ, nắm chặt đem lão thái bà này cho hấp thu. Hai tay ôm lão thái bà tượng gỗ, trong đầu hiện ra nên dị thường tin tức. Danh xưng, chủng 32, chú thích, trong này không phải là sai chữ sai, chủng. Danh sách đẳng cấp, chung danh sách tương tự, thứ nhất loại danh sách nơi phát ra, tham lam nguyên nhân dẫn đến, có thể so với định nguyên báo thù cực đoan cửu hận nên loại miêu tả, tại cường đại thực lực trước mặt, không có bất kỳ kỹ xảo có thể nói. Chúc mừng tốc chủ lần thứ nhất phát hiện cùng chủng tính dị thường, chủng 3 cũng không phải là một cái dị thường danh xưng, mà là nên loại dị thường gọi chung. Chủng 32 đứng hàng nên cùng chủng tính dị thường bên trong cấp thấp vị, một khi cùng dòng giống trong có một vị bị giết chết, thì kích phát nên cùng dòng giống trong tất cả dị thường cửu hận. Bọn chúng báo thù không giống với định nguyên, mà là chỉ nhằm vào mục tiêu bản nhân, mỗi tuần sẽ chỉ báo thù một lần, đồng thời chỉ đối ý thức thanh tỉnh mục tiêu triển khai một kích chí mạng. Úp ni mã, xong đời. Thẩm Tinh nội thị lấy trong đầu liên quan tới dị thường văn tự tin tức giới thiệu, trận mắt hốt mồm. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, vốn cho là lao bà này thực lực rất cao minh, nên thuộc về cùng loại 6 này loại danh sách dây xích bên trong mỗi một danh sách dị thường. Nhưng ai lại biết, ai có thể đoán được, lao bà này mẹ nó cũng không phải là tại mỗi một danh sách liên bên trong, mà là thuộc về một cái khác loại gọi là cùng dòng giống đặc thù dị thường, gọi chung là chủng bà. Trọng yếu nhất là, này đông tây hoàn toàn chính là kéo cừu hận tồn tại a. Nhưng phàm giết trong đó một cái khác cùng dòng giống chủng bà liền sẽ nhìn chằm chằm bản thân, mỗi tuần khai triển một lần một kích chí mạng. mà bây giờ bị hút vào tượng gỗ bên trong chủng bà hai đã bị khóa chết, tại này tượng gỗ trong, quả thực so giết nàng còn hung ác, mà lại thẩm tinh sẽ chỉ hấp thu, căn bản không biết làm sao phóng thích chủng bà hai ra, để nàng trở về thiên nhiên a. Nếu không hủy đi này tượng gỗ thử một chút, nhìn nhìn có thể hay không phóng xuất ra. Thẩm tinh nghiêm thầm đoán. Nói thật, hắn cũng không phải túng, mà là hắn biết chọc thứ như vậy sau này sẽ vô cùng phiền phức, nếu không hắn không thể tin được bản thân nên như thế nào nơm nớp lo sợ đứng trước mỗi tuần đến từ chủng bà nhóm tình thương của mẹ nhất ích. Mà lại này loại đánh giết, Thẩm tinh biết tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, hơn phân nửa đều là cực kỳ hung hiểm. Muốn làm tự làm, hắn lúc này ôm tượng gỗ đi tới phòng bếp, tìm nửa ngày, tìm tới một bà chặt xương cốt đao, này đao thân đao so sánh dày, đem chủng bà hai tượng gỗ đặt ở đao trên bảng. Hít một hơi, đao trong tay nhắm ngay chủng bà hai cổ. Bởi vì toàn bộ tượng gỗ tiểu này chỗ cổ thuận tiện chém vào, lại vật liệu gỗ ít, chỉ cần có thể hủy đi tượng gỗ, nói không chừng liền có thể thả ra chủng bà hai, sau đó đem nàng hống vui vẻ lên chút, để nàng thật cao hứng rời đi, này dạng những lao bà này bà nhóm mới sẽ không nhớ chính mình. Các ngươi có thời gian tụ một chỗ, nhảy nhót quảng trường vũ nhiều tốt, làm gì đọc lấy ta nha, ngươi nói là không. Thẩm tinh một bên lẩm bẩm, một bên một đao đối tượng gỗ cổ chém xuống. Ken một tiếng, phản phất kim loại cùng kim loại chạm vào nhau, mài khởi một mảnh hóa tinh tử. Thẩm tinh bàn tay hổ khẩu hơi hơi run lên, hắn ngạc nhiên nhìn xem tượng gỗ, phát hiện không có một chút tổn thương, liền vết tích đều không có lưu lại, không nghĩ đến này tượng gỗ vậy mà như vậy cứng rắn. Lại xem xét trong tay dao chặt xương, lưới đao vậy mà cuốn. Cái này, Thẩm tinh đem chủng bà hai tượng gỗ ôm để ở một bên, sau đó trở lại phòng ngủ bàn làm việc, một lần nữa cầm hồng bân, huyết đồng, mặt nạ, tủ quần áo chờ tượng gỗ tới. Đúng, quá. Hai tay xẹt qua, lần nữa cầm lấy dao chặt xương, đối hồng bân tượng gỗ đầu đặt xuống. Hồng bân lông tóc không tổn hao gì, lưới đao quyển được lợi hại hơn. Đối huyết đồng tượng gỗ như là chụp tỏi đồng dạng, mặt đao chụp được. Sau đó mắt thường có thể thấy mặt đao này một mặt nô lên một cái huyết đồng hình dạng. Đối mặt nạ tượng gỗ một đao xuống, dao chặt xương cơ hồ hoàn toàn quyển ra đường biển. Lấy sau cùng qua tủ quần áo, ken ken ken, chặt liên tiếp ba đao, cánh tay chấn động đến run lên, dao chặt xương đã không thành đao bộ dáng. Thầm thúc thúc, tác phẩm không dễ nhìn không cần nỗ trí, có thời gian dùng côn sắt sao bọn chúng không bằng nghĩ một hồi làm sao để thăng thủ nghệ của mình, ngươi nói là không? Phỉ Phỉ không biết lúc nào đã bị đánh thức đi lên, nàng kia có chút nu nu thanh âm từ phòng bếp cổng truyền đến, một bên bước mắt, một bên nhìn xem Thẩm Tinh. Thẩm Tinh, dừng ở đây, hắn không thể không từ bỏ. Xem ra, hấp thu dị thường tượng gỗ sớm đã cũng không phải là bình thường gỗ, mà là vô luận như thế nào đều hư hao không được. Mà lại cho dù hư hao, hắn cũng hoài nghi không có khả năng lại phóng xuất ra chủng bà hai, nói không chừng theo tượng gỗ bị cưỡng chế vỡ tan, chủng bà hai cũng sẽ đi theo lập tức tử vong. Dù sao là chết, vậy ngươi trước khi chết vẫn là thành toàn ta đi. Thẩm Tinh bất đắc dĩ đành phải làm quyết định. Vừa rồi manh sao kia lâu như vậy đem Phỉ Phỉ sao tỉnh, Thẩm Tinh nói láo, nói là gõ tượng gỗ tác phẩm có thể gia tăng sự chịu đựng của bọn nó, để Phỉ Phỉ đi trước phòng vệ sinh rửa mặt. Chính hắn lần nữa chạy về phòng ngủ, đem cửa phòng ngủ hờ khép, lập tức cầm chủng bà hai tượng gỗ, trong lòng mặc niệm nói, hấp thu. Đã ngươi này cái gì cùng chủng tính dị thường như vậy như bức, kia đặc tính khẳng định cũng rất cao minh, dù sao đều muốn qua một kiếp này, không rẻ ta tiện nghi hay. Trước mắt tượng gỗ chấn động, Thẩm Tinh bên ngoài thân lập tức phát ra lốt bốp thanh âm, kia là khớp xương đang biến hóa, hắn kéo lên y phục, liền gặp cánh tay cơ bắp cùng phần bụng cơ bắp như là vặn chặt khăn mặt, sinh ra mắt thường có thể thấy cải biến, khi nắm khi bông, giống tại sinh trưởng. Có thể cảm giác được phần bụng màng bảo hộ gân đen cùng phía sau lưng phần eo màng bảo hộ đồng dạng tại hướng phía dưới kéo dài, càng ngày càng hướng xuống, Thẩm Tinh ánh mắt dần dần phát sáng lên, túi đầu xuống nhìn lại, chờ mong là cái nam nhân đều hâm mộ kia một màn phát sinh. Nào biết đến thời khắc mấu chốt, màng bảo hộ gân đen sinh trưởng đình chỉ. Trong đầu đồng thời hiện ra văn tự tin tức. Chúng bà hai dị thường không có tiềm kỹ năng có thể cung cấp hấp thu. A, vậy mà không có tiềm kỹ năng. Thẩm Tinh lập tức thất vọng, nhưng ngay lúc này, một cái khác hàng chữ viết bắn ra. Mở ra cùng chủng tính dị thường đặc tính hấp thu 3 lần tăng cường hiệu quả. Này văn tự ra cùng thời khắc đó, Thẩm Tinh chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc lực lượng do thể nội dâng lên, phản phất bắp thịt toàn thân tại thời khắc này đều nổ tung, nhưng túi đầu nhìn lại, lại không phát hiện được bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là kia màng bảo hộ gân đen, một giây sau liền bắt đầu tăng mạnh, nháy mắt đem Thẩm Tinh toàn bộ thân thể bao khỏa, liên đối tóc kia cùng móng tay đều bị che kín. Loại biến hóa này cấp tốc mà hung mãnh, tại Thẩm Tinh thể nội kéo dài một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, trong đầu hiện hiện sau khi cường hóa văn tự nhắc nhở. Trước mắt cường độ thân thể, phàm thể 401 kích phát cường hóa thân thể bổ sung kỹ năng 1, dính liền. Kích phát cường hóa thân thể bổ sung kỹ năng 2, xin lựa chọn, thứ quyền hoặc là xương ngón tay gấp 10 mềm mại. Xuất hiện bổ sung kỹ năng. Thẩm Tinh sững sờ, nghiêm túc đọc văn tự nhắc nhở, đồng thời rơi vào trầm tư. Hắn không nghĩ đến phàm thể cường hóa độ vượt qua 400 về sau, vậy mà lại có bổ sung kỹ năng bị kích phát. Chỉ là hạng thứ nhất kỹ năng là cưỡng chế tính cho, bản thân không có quyền lựa chọn, nhưng hạng thứ hai bổ sung kỹ năng lại là yêu cầu mình tới chọn, là lựa chọn thứ quyền, vẫn là xương ngón tay gấp 10 mềm mại. Thẩm Tinh rất rõ ràng, nếu như xương ngón tay gấp 10 mềm mại sẽ cho mình đang điều khắc phương diện trình độ lại để thăng một cái cấp bậc, chỉ sợ đến lúc đó tự mình chế tác tác phẩm trong, không chỉ là chỉ có cùng dị thường giống nhau phục khắc bản tượng gỗ mới có được linh ẩn. Chỉ sợ chế tác cái khác tượng gỗ, cũng tương tự có thể bao hàm linh ẩn ở bên trong. Chỉ là, trước mắt Thẩm Tinh cấp thiết muốn tăng lên chính là năng lực tự vệ, bây giờ bị chủng bà nhất tộc dị thường cho để mắt tới, không cầu tự vệ, chẳng lẽ ngược lại theo đuổi để thăng bản thân tác phẩm năng lực. Không quản như thế nào, trước bảo trụ mệnh rồi nói sau. Thẩm Tinh không do dự nữa, lập tức lựa chọn thứ quyền một loại phảng phất là đến từ bản nguyên tin tức chạy vào trong đầu, khiến cho hắn nháy mắt liền biết dính liền cùng thứ quyền là có ý gì. Hắn tin tưởng mình về sau sẽ còn cường hóa thân thể, chờ phàm thể này một đẳng cấp đạt tới nhất định độ cao sau, khả năng sẽ còn lại xuất hiện tương quan tuyển hạng, đến lúc đó lại lựa chọn xương ngón tay gấp 10 mềm mại cũng không muộn. Trước mắt mà nói, mang bảo hộ gân đen đã đem toàn thân đều bao khỏa, bất quá tại đối mặt chủng bà hai này loại dị thường lúc, đối phương đồng dạng có thể tổn thương được chính mình. Chỉ là bản thân bả vai cùng trước ngực phía sau, cùng phân bụng màng bảo hộ gân đen tốt như muốn phân bố tinh mịn một ít, dẫn đến mấy cái này địa phương lực phòng ngự, khả năng so địa phương khác còn mạnh hơn. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào chủng bà 2 công kích tới nói, nếu như là chủng bà 3 hoặc là chủng bà 4 muốn đột nhiên cho bản thân tình thương của mẹ nhất kích không biết màng bảo hộ gân đen có thể hay không gánh bắt được. Đến lúc đó khả năng còn muốn ngẫm lại những biện pháp khác mới có thể chống cự những này chủng bà dị thường. Đêm tối hôm qua bị chủng bà 2 đâm rách vết thương để lộ, phát hiện đông y tế hạ cơ bắp đã theo này một lần cường hóa thân thể mà khỏi hẳn, liền cái vết tích đều không có sinh ra, tựa hồ không cần thiết lại đi y viện xác nhận. Đương nhiên, lấy trước mắt Thẩm Tinh cẩn thận trình độ, hắn không có thay đổi đi bệnh viện kiểm tra ý nghĩ. Hiện tại lực lượng của thân thể cũng lần nữa tăng cường, mà lại là đạt đến trước đó hấp thu một cái dị thường ba bộ hiệu quả cường hóa. Thẩm Tinh tin tưởng, nếu là bản thân gặp lại lần trước tại pháp y thất nhà vệ sinh trong kia thú hóa giả ẩn tổ trước người, vừa đối mặt hẳn là có thể chế trụ đối phương. Đem bàn làm việc thượng tượng gỗ thu thập xong, đặt ở bên cạnh trên giá gỗ, lại đem chăn đệm nằm dưới đất cuốn lại chất đống chỉnh tề. Lúc này Phỉ Phỉ bỗng nhiên chạy tới, trên mặt biểu tình có chút kỳ quái, vừa rồi nàng một mực đi nhà xí, hiện tại mới bắt đầu rửa mặt, mà lại vừa mới đánh răng xong. Thẩm Thúc Thúc, ta vừa mới đánh răng, nhưng không cảm giác được. Kem đánh răng ố mai vị. Thẩm Tinh quay đầu nhìn xem nàng, gặp nàng thần tình sa sút, trong giọng nói mặc dù có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng càng nhiều hơn là buồn vô cớ. Vị giác đã biến mất sao? Thẩm Tinh an ủi, không có việc gì, tạm thời mất đi vị giác sau, chúng ta nhìn lại trước đó phỏng đoán có phải là hay không đúng. Nếu như không phải là bởi vì vị giác nguyên nhân, Thúc Thúc lại dùng ngải cứu cho ngươi khôi phục, dù sao hiện tại chúng ta cũng biết như thế nào thao tác. Phỉ Phỉ yên lặng gật đầu, quay người đi tới phòng vệ sinh, Thẩm Tinh chú ý tới nàng đưa lưng về phía bản thân vừa đi, một bên đưa tay dùng ống tay áo ở trên mặt nhẹ nhàng xóa đi một chút. Trong lúc nhất thời, chính Thẩm Tinh trong lòng cũng nhiều cảm xúc xen lẫn, cảm giác khó chịu. Giữa trưa, Thẩm Tinh có chút lo lắng để phòng ra cửa, mang theo Phỉ Phỉ đi một chuyến đặc điều tổ chỉ định kiểm tra sức khỏe y viện, cho mình làm một lần kỹ càng kiểm tra, không có phát hiện bị lây nhiễm virus dấu hiệu. Sau đó lại cho Phỉ Phỉ làm một lần toàn thân kiểm tra, đồng dạng không có bất cứ vấn đề gì cùng thân thể tình huống dị thường. Về phần Phỉ Phỉ thân thể là không phải thật sự có dị thường, cái này có chính Thẩm Tinh rõ ràng. Bởi vì sợ không biết lúc nào kia chủng bà nhất tộc người sẽ cho bản thân tới một lần tình thương của mẹ nhất kích. Mặc dù Thẩm Tinh rất rõ ràng, các nàng công kích đối tượng chỉ là bản thân, cũng sẽ không thai họa đến những người khác. Nhưng Thẩm Tinh không dám thất lễ, sau khi về nhà tiểu để Phỉ Phỉ bản thân về phòng ngủ mình, hai người tận lực tách ra, không cần thiết thời điểm, không cần tập hợp một chỗ. Hôm nay vốn là thứ hai, dựa theo chủng bà trả thù quy luật, mỗi tuần tất đối với mình trả thù một lần, từ hôm nay trở đi vừa bạn có thể thuận tiện Thẩm Tinh tính toán những ngày tiếp theo. Nội tâm của hắn thở dài, nghĩ đến về sau mỗi ngày đều muốn đề phòng chủng bà trả thù, không khỏi có chút mất hồn mất vía, bất quá cũng may đối phương chỉ ở bản thân ý thức thanh tỉnh lúc mới có thể động thủ. Như vậy, tạm thời còn không cần lo lắng ngủ lúc bị đối phương cắn đứt cổ. Nghĩ nghĩ, có thể là bởi vì các nàng chỉ có thể đối ý thức thanh tỉnh người tiến hành xác nhận sau lại báo thủ, lại hoặc là còn có chính hắn không biết nguyên nhân. Chương 167. Tân nhiệm tổ trưởng chương 167. Tân nhiệm tổ trưởng 3 ngày này dù sao cho Phỉ Phỉ đều xin nghỉ, Phỉ Phỉ cũng rất tự giác trong phòng ở lại, không có chủ động nói muốn đi ra ngoài. Mặc dù bây giờ xem ra, nàng vị giác đã biến mất, khôi phục thành trước kia bộ dáng, nhưng để cho an toàn, vẫn là ở tại trong phòng quan sát muốn an toàn chút. Một là vì chiếu cố Phỉ Phỉ, hai là vì bảo vệ mình, mấy ngày nay Thẩm Tinh cũng không chính xác đi mở điểm. Liên quan tới bị chủng bà để mắt tới sự, Thẩm Tinh không có cho Phỉ Phỉ lộ ra, dù sao mục tiêu của đối phương chỉ là bản thân, chỉ cần Phỉ Phỉ đầu lưỡi vị giác không có khôi phục, hẳn là sẽ không bị những này dị thường để mắt tới. Ở nhà thời điểm, Phỉ Phỉ trừ tự học từ đồng học chỗ nào chuyển đến lớp học bút ký bên ngoài, chính là nhìn khóa ngoại sách báo, thỉnh thoảng trở về liếm một ngụm đường, sau đó ngồi tại bản thân tiểu trước bàn sách trầm mặc không nói. Ai không khát vọng đời này có thể nếm khắp thế gian mỹ thực, đầy đủ thỏa mãn vị giác hưởng thụ. Phỉ Phỉ cũng đồng dạng nghĩ. Nhưng hôm nay nàng rất rõ ràng, muốn khôi phục vị giác, tiểu nhất định phải giải quyết dị thường tìm tới cửa vấn đề, mà vấn đề này đối với bao quát Thẩm Thúc Thúc tại bên trong, đều là vô giải. Vì việc này, Thẩm Tinh đã từng nói cho Phỉ Phỉ, trước mắt tạm không tiện đưa nàng thân thể dị thường bí mật để lộ ra đi, nếu như bị người phát hiện có thể dùng Phỉ Phỉ thân thể đến hấp dẫn dị thường chú ý, tại đặc điều tổ bên kia, có thể sẽ bị làm trọng điểm đối tượng nghiên cứu, không còn có tự do, nói không chừng sẽ còn bị cắt miếng. Mà tại phi pháp tổ chức, tỉ như dạ ẩn xem ra, cũng không phải là cắt miếng đơn giản như vậy, phiến có khả năng vẫn là phải cắt, nhưng càng nhiều hơn là sẽ lợi dụng Phỉ Phỉ điểm này, hấp dẫn đại lượng dị thường tới gần, từ đó thỏa mãn mình mục đích. Hiện tại chí ít tại không có tìm tới hữu hiệu phương pháp giải quyết trước đó, Thẩm Tinh sẽ một mực che giấu bí mật này. Mỗi cách một đoạn thời gian hắn đều sẽ đến Phỉ Phỉ phòng ngủ nhìn tiểu nha đầu này đang làm gì, bất quá nhiều nhất nhìn thấy là Phỉ Phỉ ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Muốn ăn mặt sao? Ta đi nấu. Thẩm Tinh đứng tại cửa phòng ngủ hỏi. Ba ngày qua này bọn hắn đều ở nhà ăn thức ăn ngoài, một cái là Phỉ Phỉ không có tâm tình nấu cơm, thứ hai là chính Thẩm Tinh trừ nấu mặt phấn, cũng làm không đến cái khác. Hắn nghĩ đến thực sự không được, dứt khoát bản thân nấu điểm cơm trắng, sau đó trứng tráng cơm ăn. Trứng tráng cơm hắn vẫn là có thể, mặc dù hương vị khả năng chẳng ra sao cả, nhưng đối với Phỉ Phỉ đến nói, có mùi hay không tốt giống không hề khác gì nhau. Được rồi. Phỉ Phỉ gật đầu, lại bổ sung một câu, cái gì gia vị đều không cần phóng, thả lãng phí. Thẩm Tinh khẽ giật mình, đứng tại cổng không có rời đi. Phỉ Phỉ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại nói, đúng rồi, Thẩm thúc thúc, muốn thả chút dầu, không phải mì sợi không tốt nuốt. Thẩm Tinh nhìn chằm chằm gò má của nàng, thấy Phỉ Phỉ thần sắc cảm đạm, mặt không biểu tình, chỉ là ghé vào tiểu trên bản sách, nhãn tình nhìn chằm chằm bản thân trước đó đưa cho nàng một khối Phật tượng. Được rồi, biết. Dứt lời, hắn xoay người đi phòng bếp, đem mì sợi nấu xong sau, không chỉ cho Phỉ Phỉ bắt bên trong dầu, còn thả một ít muối cùng xì dầu, nếu không nếu như thân thể không thu lấy nhất định lượng muối, sẽ khiến cho thần kinh suy nhược, thân thể không còn chút sức lực nào, thậm chí càng về sau khả năng cốt chất cũng sẽ lơi lỏng. Đem mặt phóng tới Phỉ Phỉ trên bàn sách, Phỉ Phỉ ngẩng đầu, lấy được bữa, nói ra, tạ ơn, Thẩm thúc thúc, ngày mai ta bắt đầu xuống bếp. Không muốn làm cũng đừng làm, nghỉ ngơi nhiều. Thẩm Tinh nói. Bản thân trở lại phòng khách đem mì ăn xong, chuông điện thoại di động vang lên, cầm lên xem xét, là Triệu Văn Bắc đánh tới. Kết nối sau, lại truyền tới Lý Mãi Tịnh thanh âm, uy, Thẩm Tinh, ngươi làm sao dùng Văn Bắc điện thoại tại đánh? Thẩm Tinh hỏi. Chúng ta cùng một chỗ, điện thoại di động ta không có điện. Lý Mãi Tịnh nói, ngươi lần trước phân phó dùng 10 tên tử hình phạm nhân tiến hành báo chí chắc thí, chúng ta đã góp đủ người, cái khác công tác đều chuẩn bị thỏa đáng. In ấn 10 phần tờ báo mới cũng chuẩn bị kỹ càng, ngày mai bắt đầu chắc thí, ngay tại trị an sảnh bên trong phòng tạm giam, ngươi muốn đi qua nhìn nhìn sao? Thẩm Tinh không biết hiện tại bản thân cái dạng này phải chăng thích hợp ra ngoài. Ngày mai là thứ năm, một tuần này chủng bà báo thù còn chưa có xuất hiện, cũng chính là có thể là vào ngày mai bắt đầu sau đến chúa nhật này 4 ngày thời gian, bản thân không thể không phòng. Xem ra hiện tại bản thân không quản ra cửa đi bao xa, đều cần thiết đem màu đen ba lô cho trên lưng, bên trong để bảo thiết yếu trừ dị thường công cụ. Nếu như đụng tới mỗi tuần một kích chí mạng đến, cũng có thể có thủ đoạn cùng năng lực đến đường đối. Mấy điểm bắt đầu? Thẩm Tinh hỏi. 9 giờ sáng, người qua đây sau đi thẳng đến số 3 lâu phòng tạm giam bên ngoài, chúng ta ở nơi đó tụ họp. Lý Mãi Tịnh trả lời. Cúp điện thoại, Phỉ Phỉ vừa vặn đem Tịnh mặt bát khiêng ra đến, bên trong còn thừa lại non nửa bát mì, xem bộ dáng là không thấy ngon miệng ăn xong. Thẩm thúc thúc, đã ăn xong không? Cầm chén cho ta, ta cầm đi tẩy. Thẩm Tinh gật đầu, liếc nàng bắt trong mặt một chút, nói ra, ăn không hết sao? Chớ lãng phí, lấy tới ta ăn, vừa vặn cảm giác còn giống như kém một chút mới no bụng. Phỉ Phỉ nói, ta đều nếm qua, ngươi không chê bẩn sao? Ta nếm qua mới bẩn. Phỉ Phỉ kia a thích sạch sẽ, không có chút nào bẩn. Thẩm Tinh cười cười, đối nàng vẫy tay. Cầm chén nhận lấy sau, Thẩm Tinh nói, phía dưới cho ngươi biểu diễn cái tuyệt chiêu, một ngụm nuốt mì sợi. Dứt lời một đũa đem bắt trong còn lại mặt toàn bộ kẹp lên, miệng há lớn, toàn bộ nhét đi vào, không có cắn đứt mì sợi, mà là bên nhấm nuốt bên nuốt, rất mau ăn quang. Phỉ Phỉ hai tay che miệng, trong lúc kinh ngạc trên mặt tiểu dung, rất mới lạ nhìn Thẩm Tinh fan biểu diễn này. Giật một tờ giấy lau lau miệng, Thẩm Tinh nói, ta này cũng chưa bắt giới ăn nhân sinh quả đồng dạng, mặc dù không có nếm đến mùi vị gì, nhưng trên thực tế y nguyên sẽ cảm thấy rất thơm. Phỉ Phỉ bỗng nhiên biết hắn làm như thế dụ ý, ánh mắt lưu động, đi qua, yên lặng ôm lấy Thẩm Tinh cổ, đầu gối lên trên vai của hắn, không lúc đích. Một lát sau, nàng lẩm bẩm nói, Phỉ Phỉ sẽ không lại khó qua. Phía trước mấy năm ta không có bị giác, còn không phải như vậy tới, cùng lắm thì chính là trở lại lúc ban đầu à. Ân, không nên suy nghĩ nhiều, ngươi mấy ngày nay tâm tình cũng tốt, ta cũng không biết làm sao an ủi ngươi. Thẩm Tinh lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phỉ Phỉ phía sau lưng. Đúng rồi, chuẩn bị kỹ càng ngày mai đi học không có. Thẩm Tinh lại hỏi. Ba ngày này xuống tới, không có bất cứ gì thường nào, đã có thể khẳng định cả kiện sự cùng Phỉ Phỉ bị giác lần nữa mất đi sau có quan. Cho nên chỉ cần Phỉ Phỉ hiện tại không có bị giác, đối nàng chính là an toàn. Đương nhiên, cực kỳ cá biệt dị thường có ngoại lệ, những này dị thường dù cho tại Phỉ Phỉ mất đi vị giác tình huống dưới, y nguyên lại bởi vì nguyên nhân nào đó mà tới gần nàng, chỉ là tình huống cực ít. Ân, chuẩn bị kỹ càng đi trường học. Phỉ Phỉ ngẩng đầu, dùng một cái tay cản trở bản thân nhắn tỉnh, một cái khác tay lặng lẽ xóa đi một chút sắp chảy ra nước mắt. Thẩm Tinh nhìn nàng khuôn mặt nhỏ đỏ rực rực, đưa tay sờ sờ cái mũi của nàng. Ngày mai ta cũng muốn đi trị an sảnh bên kia làm việc, ngươi mang theo đồng hồ điện thoại, có cái gì tùy thời liên hệ ta. Sáng sớm hôm sau, hai người một chỗ ngồi Thẩm Tinh âu yếm tiểu mô tô ly khai đại hồ công ngụ. Thời tiết có chút tối tăm mờ mịt, tựa hồ sắp trời mưa. Chờ đem Phỉ Phỉ an toàn đưa đến học giáo sau, hạt mưa quả nhiên tiến đến. Phỉ Phỉ bội nói, Thẩm thúc thúc, nhớ kỹ đem áo mưa mặc vào lại đi, thực sự không được trước tiên ở ven đường ngừng một hồi. Dứt lời, nàng một đường chạy chậm tiến học giáo, tại cửa chính cho bác bảo vệ kính một cái học sinh lễ, này mới lại nhanh chóng tiến vào cửa lớn, cái hót bím tóc một dựng, lộ ra mấy phần lịch ngợm. Thẩm Tinh nhìn đồng hồ, sợ đi chị an sảnh thời gian sẽ bỏ lỡ, cho nên không có chờ mưa cạnh, mà là mặc vào áo mưa tiếp tục ngồi tiểu mô tô rời đi. Đi vào chị an sảnh số 3 lâu, đem tiểu mô tô dừng ở cao ốc dưới mái hiền, có chút chật vật đi tới phòng tạm giam bên ngoài sau, nên đón hắn là Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bắc mang theo ánh mắt kinh ngạc. Trừ cái đó ra, còn có một cái nam tử xa lạ, này nam tử hình thể cường tráng, bình thường nên thường xuyên ngâm phòng tập thể thao, lưu lại một cái tóc húi cua, mặc một bộ phi thường vừa người chị an quan trang phục. Chỉ bất quá Thẩm Tinh chú ý tới, tóc húi cua nam tử chị an quan chế phục cùng phổ thông chị an quan không đồng dạng, bên trái ngực có một cái rất rõ ràng sao 6 cánh đồ án làm màu lót. "Ngươi tốt, Thẩm Tinh tiên sinh, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Quách Thiên Chí." Này nam tử rất nhiệt tình vươn tay, cùng Thẩm Tinh nắm chặt lại. Lý Mãi Tịnh tới gần Thẩm Tinh, giới thiệu nói, "Quách tổ trưởng là phía trên vừa mới phái tới Vân Cốc thị đặc điều tổ tân nhiệm tổ trưởng." Chương 168. Đối báo chí chắc thí chương 168, đối báo chí chắc thí, 4200 chữ, cầu đặt mua cầu nguyện phiếu. Hạc Sơn đại thị, Tri An sảnh. Một gian rộng lớn đại khí văn phòng bên trong, Chu đạo cùng đặc điều tổ phó tổ trưởng Đinh Văn Ưng ngồi ở trên ghế salon, đứng đối diện một tên người mặc đồng phục người trẻ tuổi. Đinh Văn Ưng nhìn xem trong tay một chương thân phận tin tức biểu, yên lặng mở miệng, "Quách Tiên Chí, ân, 32 tuổi, ngươi này lý lịch, tuổi trẻ tài cao a." Đinh tổ trưởng nói đùa. Đứng người này chính là muốn bị điều đi Vân Cốc thị nhậm chức tân nhiệm đặc điều tổ tổ trưởng. Quách Tiên Chí 30 tuổi thời điểm liền đem thân thể 6 cái bộ vị dung hợp tính điện tràng, trước mắt tính điện độ dung hợp đã đạt đến cấp 4. Chu đạo ở một bên giới thiệu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hân thưởng. Đinh Văn Ưng gật gật đầu, nhìn chằm chằm bảng biểu nói, "Không sai. Tự tay xử lý qua 41 khởi đặc thù vụ án, phối hợp hiệp trợ Châu sảnh hoàn thành 12 kiện, rất không tệ." Dứt lời, Đinh Văn Ưng chậm rãi ngẩng đầu lên, quét mắt quy củ đứng Quách Tiên Chí một chút, hỏi, "Đưa ngươi điều đi Vân Cốc thị nhậm đặc điều tổ tổ trưởng, ngươi có ý kiến gì không có?" Hoàn toàn phục tùng an bài. Quách Tiên Chí tiếng nói to nói, "Trước mắt bên kia tăng thêm ngươi chỉ có 3 người." Chu đạo mỉm cười nhìn xem hắn, nhân thủ có chút khẩn trương, "Ngươi có thể muốn vượt qua một chút." Quách Tiên Chí nao nao, nói thật, lúc trước hắn sở tại tổ, ít nhất tổ viên đều có 5 cái, này Vân Cốc thị vậy mà tăng thêm bản thân đi qua sau, cũng mới 3 người, nhân thủ không thể nói là khẩn trương, hẳn là vô cùng gấp gáp. "Ta muốn hỏi một chút." Quách Tiên Chí chần chờ một lát, mở miệng nói, "Châu sảnh không phải tại cho ta nhóm tổ kiến đặc hiện đội sao? Đặc hiện đội phân phối đến Vân Cốc thị này loại chợ trời bên trong, cần bao lâu thời gian?" Chu đạo cùng Đinh Văn Lương nhìn nhau, Đinh Văn Lương lộ ra tiểu dung, trả lời, "Thời gian cụ thể cũng không rõ ràng, nhưng trước mắt Hạc Sơn đại thị đều không có phối xuống tới, khả năng còn phải đợi thêm một đoạn thời gian." Quách Tiên Chí nhẹ gật đầu, hy vọng có thể nhanh lên. "Còn có hay không vấn đề khác?" Chu đạo hỏi. "Vân Cốc đặc điều tổ cái khác 2 tên tổ viên là cái gì thực lực?" Quách Tiên Chí hỏi tương đối cẩn thận, dù sao muốn đi qua hảo hảo nhậm chức, trước hết lý giải bản thân tổ viên tình huống căn bản. "Chờ một lúc sẽ cho ngươi bên kia đặc điều tổ tư liệu." Chu đạo chỉ trên bàn một chồng văn kiện, "Ta trước nói với ngươi một chút, bên kia 2 cái tổ viên là Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bắc, Văn Bắc cũng là gia nhập đặc điều tổ không bao lâu, nên không sai biệt lắm gần nửa năm. Lý Mãi Tịnh kinh nghiệm phong phú một ít, bất quá này 2 người đều không có cùng tính điện tràng dung hợp, Lý Mãi Tịnh có thể muốn nhanh." Quách Tiên Chí trong lòng có chút thất vọng, hắn biết rõ bản thân lần này trách nhiệm, dù sao tiền nhiệm tổ trưởng Trịnh Thụy Quân bị tra ra là đặc điều tổ nội gian, cái này sự tại Châu trên sảnh mặt đều ảnh hưởng rất lớn, Hạc Sơn đại thị này lần đỉnh lấy áp lực thực lớn đem hắn ủy thác trách nhiệm, cũng có để Quách Tiên Chí có thể lật về một ván ý nghĩ. Cho nên chính Quách Tiên Chí áp lực cũng rất lớn, nếu như ở tiền nhiệm sau, có thể đem Vân Cốc thị đặc thủ vụ án quản lý sạch sẽ, hoặc là chí ít không ra đại sự đoan, vậy khẳng định là thêm điểm, cũng sẽ cho Hạc Sơn đại thị tìm về mặt mũi. Mệt ỉu mệt mỏi chút đi, hiện tại đúng là mình làm rất tốt thời điểm. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi chú ý một chút một người khác. Lúc này Chu đạo biểu tình trở nên có chút thần thần bí bí, khiến cho Quách Tiên Chí lập tức nghiêm túc lắng nghe lên. Cái này người gọi Thẩm Tinh, sau khi tốt nghiệp đại học tiểu lưu tại Vân Cốc thị một mực tại công biệt đảo. "Ân, ngươi đối với hắn muốn thái độ tốt một chút, nhiều lôi kéo, quan hệ làm tốt, có khó khăn bản án liền có thể để hắn ra tay giúp đỡ." Quách Tiên Chí gật gật đầu, "Này Thẩm Tinh hiện tại độ dung hợp là cấp mấy?" Chu đạo lắc đầu, "Hắn không có cùng tính điện tràng dung hợp." Quách Tiên Chí biểu tình kinh ngạc, tiểu nghe Chu đạo tiếp tục nói ra, "Hắn dung hợp dị khí, thân thể tự nhiên dung hợp cái chủng loại kia, không phải dạ ẩn tổ chức cưỡng chế dung hợp." "A, người này vậy mà cùng Chu đạo trưởng quan một dạng lợi hại." Quách Tiên Chí giật mình nói. Chu đạo khoát tay, cười nói, "Ta đã không được, ngươi đi nơi đó sau, không nên đắc tội người này, hảo hảo cùng người ta giao lưu, về sau còn có phải là mời người giúp đỡ địa phương." Thẩm Tinh mở một nhà tượng gỗ điếm, tay nghề không tệ. Đinh Văn Lương tiếp nhận lời nói, "Này loại người tính cách đều tương đối an tĩnh, bình thường không cần một mực đi quấy rầy nhân ra, nếu như mình xử lý không đến, trực tiếp đi gọi hắn là được rồi, hắn không có khả năng không giúp đỡ, bởi vì chúng ta đối với hắn có đặc biệt trao quyền." Quách Tiên Chí cao mày, buồn bực nhìn xem Đinh Văn Lương. "Hắn là Hồng Tâm chứng kiện người nắm giữ." Chu đạo nói bổ sung. Quách Tiên Chí thân thể chấn động, "Châu sảnh phê. Hồng Tâm chứng kiện muốn Châu sảnh mới có thể phê xuống tới, bất quá điều kiện tiên quyết là nhất định phải có thành phố lớn đặc điều tổ tiến hành thân thỉnh cũng làm bảo chứng, cũng chính là muốn Đinh Văn Lương cùng Chu đạo hết lòng mới được." "Không phải đâu, chúng ta cũng không có tư cách phát xuống Hồng Tâm chứng kiện." Chu đạo nở nụ cười. "Có thể cùng Chu đạo này loại có được mấy cái mạng năng lực người đánh đồng, Hạc Sơn đại thị đặc điều tổ đối Thẩm Tinh cũng rất coi trọng, chỉ là Chu đạo mấy cái mệnh bí mật liền Quách Tiên Chí cũng không biết, cho nên liên quan tới Thẩm Tinh một số bí mật, đồng dạng cũng là ở vào độ cao giữ bí mật trạng thái. Hiện tại chỉ là nói cho Quách Tiên Chí, Thẩm Tinh có được Hồng Tâm chứng kiện là đủ thuyết minh vấn đề. Mà Quách Tiên Chí rất rõ ràng, nay Hồng Tâm chứng kiện cũng là đời hảo, không biết tượng gỗ sư Thẩm Tinh đẩy thứ mấy." Có Đinh Văn Lương cùng Chu đạo nhắc nhở, hắn đối Thẩm Tinh coi trọng đã thăng lên đến rất cao độ cao. Tại Quách Tiên Chí lĩnh mệnh ra ngoài sau, Chu đạo đối Đinh Văn Lương hỏi, "Lão Đinh, vì cái gì Quách Tiên Chí luôn yêu thích ăn mặc đồng phục? Phải biết, chúng ta đặc điều tổ người bình thường rất ít mặc chế phục, thậm chí một số người ta vẫn luôn không gặp bọn hắn xuyên qua. Dù sao, đó cũng không phải cưỡng chế tính, mà lại cũng muốn dễ dàng cho phá án một ít." Đinh Văn Lương nở nụ cười, "Này ngươi tiểu có chỗ không biết, Quách Tiên Chí chế phục mang theo tính điện phòng ngự, tầng bên trong còn tràn ngập khí nén, là chính hắn dụng công lao từ Châu sảnh phòng nghiên cứu trong đổi lấy. Ta có hay không có thể hiểu thành, tiểu tử này kỳ thật rất vững vàng, mà lại có đôi khi vững vàng rất không hợp thói thường." Chu đạo cười hỏi, "Sợ chết còn bị nói dễ nghe như vậy." Đinh Văn Lương vô vỗ Chu đạo bả vai, cười nói, "Ta tính phục ngươi." Lập tức hắn lời nói xoay chuyển, "Bất quá làm chúng ta nghề này, sợ chết là chuyện tốt." Đương Quách Thiên Chí lần đầu tiên trông thấy Thẩm Tinh lúc, mặc dù hắn đã làm tốt chuẩn bị, nhưng vẫn là cảm giác Thẩm Tinh tuổi còn rất trẻ, lại hắn biết Thẩm Tinh tượng gỗ điếm ngay tại trị an sảnh bên ngoài cách đó không xa. Không hiểu rõ vì cái gì Thẩm Tinh còn tùy thân lưng một cái ba lô màu đen làm gì, có chút dở dở ương ương cảm giác. Mà Thẩm Tinh trông thấy Quách Thiên Chí lần đầu tiên, cảm giác này mới tới tổ trưởng cũng tương tự rất trẻ trung, lại đối với mình có một loại ngoài ý liệu nhiệt tình, phảng phất nhiều năm không gặp người quen. Thật tình không biết Quách Thiên Chí tại đến trước đó đã bị Chu Đạo cùng Đinh Văn Lương chào hỏi, từ tâm lý đối Thẩm Tinh tiểu rất tôn trọng. Một phen hàn huyên sau, Thẩm Tinh đi theo Quách Thiên Chí, Lý Mai Tịnh cùng Triệu Văn Bác đi vào một gian văn phòng. Phòng làm việc này thiết trí tại thông hướng phòng tạm giam thông đạo ngoài cửa, thông đạo môn là một cái nặng nề kim loại môn, trong môn còn có trông coi. Bất quá phòng tạm giam số lượng lại không đủ, nguyên bản chỉ có 5 gian, Lý Mai Tịnh không có cách nào đem bên trong 3 gian văn phòng cùng 2 gian chứa vật thất toàn bộ đăng không, đồng thời lâm thời lắp đặt quay phim thăm dò, đổi thành lâm thời phòng tạm giam. Hiện tại Thẩm Tinh sở tại này gian phòng quan sát trong, trưng bày đại lượng video màn hình, có thể rất rõ ràng trông thấy 10 cái bên trong căn phòng toàn bộ tình cảnh. Thẩm Tinh đến, mỗi một cái phòng tạm giam bên trong đều có 2 cái camera thiết lập tại phòng góc đối chỗ, bảo đảm có thể toàn bộ bao trùm phòng góc, dễ dàng cho bọn hắn quan sát. Trừ cái đó ra, phụ trách quan sát giám sát biểu hiện còn có 5 danh nhân viên công tác, một người phụ trách 2 cái phòng tạm giam, một khi có dị dạng sẽ lập tức thông tri đặc điều tổ. Thẩm Tinh nhìn 10 cái màn hình bên trong hình tượng trong, đã bị giam giữ tiến vào 10 cái phạm nhân, cao thấp mập ốm không đồng nhất, dựa theo Triệu Văn Bác thuyết pháp, đây đều là tử hình phạm nhân. Trong đó Vân Cốc thị không có kia ai nhiều điều kiện phù hợp, cho nên còn từ phụ cận Cao Khánh thị, thậm chí là Hạc Sơn đại thị bổ sung mấy cái tới. Phòng tạm giam nguyên bản ánh đèn đủ ám, nhưng vì dễ dàng cho những này tử hình phạm nhân đọc báo chí, trong phòng tăng thêm một chiếc đèn chân không. Đang bị giam đi vào trước đó, 10 người này cũng không biết bản thân ở đây làm gì, chỉ an quan phương cũng không nói gì. Giờ phút này có 6 người đang ngồi ở phòng tạm giam phòng duy nhất một trường tiểu bạch trên giường xem báo chí, mà khác 4 người, một người tại bồn cầu một bên đi, 2 người khác đang ngẩn người, còn có một người đứng tại phòng tạm giam cổng, đối mặt với môn đứng, không biết đang làm gì. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết chính mình sở tại không gian đỉnh đầu có 2 cái camera. Đem 10 người này kiểm tra sức khỏe tư liệu cho ta nhìn một chút. Thẩm Tinh nói. Quách Thiên Chí cầm lấy trên bàn một sấp văn kiện, đưa cho hắn. Trước đó, chính Quách Thiên Chí đã nhìn qua, bất quá hắn vừa mới đến Vân Cốc thị, đối báo chí vụ án này không phải quá quen thuộc. Chỉ là nghe Triệu Văn Bắc kỹ càng giới thiệu, cho nên hắn không định chủ đạo vụ án này, mà là lưu cho Thẩm Tinh tới làm. Mượn cơ hội này, cũng có thể nhìn Thẩm Tinh năng lực như thế nào, chủ yếu nhất là có thể hay không thu hoạch được một ít liên quan tới Thẩm Tinh thực lực bí mật. Dựa theo yêu cầu, này 10 tên tử hình phạm nhân đều muốn thân thể có tật bệnh cái chủng loại kia, bởi vì yêu cầu hà khắc, cho nên này mới từ những thành thị khác chấp vá lung tung được đến. Những bệnh tật này bao quát năm xưa bệnh dữ, ngoại thương di chứng, cùng nội tạng, mạch máu, cơ bắp hoặc là trong đầu các loại tật bệnh. Chủ yếu là Thẩm Tinh muốn nhìn một chút, là có hay không như bản thân đoán như thế. Chỉ có não bộ sinh ra bệnh biến người, đọc Vân Cốc văn báo thứ 6 bản mới có thể bị khống chế tinh thần. Rất nhanh đọc xong những này, người kiểm tra sức khỏe tư liệu, 10 người này trong, có 2 người não bộ có vấn đề, một cái là trong tủ từng đột phát qua chảy máu não, người này tên là Phùng Khôn, tuổi tác 50 tuổi, cướp bóc giết người nhập hình. Một người khác có não héo rút dấu hiệu, tay chân đã không quá linh quang, gọi Chu Chí Dũng, 54 tuổi, kết sủ lừa gạt nhập hình, thủ hại quần chúng liên quan đến phạm vi cực lớn, làm hại không ít gia đình có người nhảy lầu. Có thể là thời gian trước vì gạt người đầu góc động nhiều hơn, hiện tại báo ứng tới. Trước mắt Chu Chí Dũng mắc nào héo rút, không biết trước kia quen thuộc người, tứ chi không cần đối, có đôi khi ngồi ở chỗ đó sẽ tự mình từ miệng trong trôi nước bọn. Chỉ này 2 người phòng tạm giam, Thẩm Tinh nói, trọng điểm chú ý 2 người bọn họ, chờ bọn hắn nhìn báo chí sau, nhìn lại phải chăng có dị thường. Này đột phát chảy máu não Phùng Khôn ngay tại lúc này vẫn đứng tại phòng tạm giam trước cửa, cái gì cũng không là người, mà Chu Chí Dũng mặc dù nào héo rút, nhưng nhân gia vẫn còn đang xem báo, mặc dù miệng trong nước miếng đã nhỏ ở trên báo chí. Triệu Văn Bắc nói, tại lần trước tân quán kia mất tích trong vụ án, cuối cùng ta cùng Mãi Tịnh tỷ đều nhìn thấy trên báo chí trống không bàn trong xuất hiện văn tự. Làm sao xuất hiện? Thẩm Tinh hỏi. Kia bị khống chế mà ăn thịt người mập mạp thân thể bạo tạc sau, báo chí trống không bàn tiểu xuất hiện 2 chữ tạm biệt. Triệu Văn Bân nói. Tốt giống này 2 chữ là cố ý nói với chúng ta. Lý Mãi Tịnh cũng nói. Vậy liền chú ý quan sát biểu hiện hình tượng trong sẽ hay không xuất hiện cùng loại văn tự. Thẩm Tinh gật đầu. Đám người không nói thêm gì nữa, chỉ là nhao nhao quay đầu quan sát màn hình, trọng điểm nhìn xem Phùng Khôn cùng Chu Chí Dũng. Ước chừng nửa giờ sau, có người còn tại báo. Có người thì là ly khai tiểu bệnh giường, trong phòng đi lại, cũng có người ngồi ngẩn người. Bất quá lúc này Phùng Khôn vẫn như cũ đối mặt với phòng tạm giam cổng, ngẫu nhiên có thể trông thấy tay hoặc là chân hơi hơi bỗng lúc đích, không có cái gì khác động tác. Chu Chí Dũng như cũ tại đọc qua báo chí, lại đã lật đến thứ 6 bản trống không chỗ. Thẩm Tinh trong lòng có một ít nghi hoặc, chỉ vào đứng không nhúc nhích Phùng Khôn hình tượng, nói, báo chí là bao lâu cầm đi vào? Người trước khi đến nửa giờ. Lý Mãi Tịnh trả lời. Cầm trở ra, Phùng Khôn lật xem sao. Thẩm Tinh lại hỏi. Lý Mãi Tịnh không có chú ý, đáp không được. Lúc này kia phụ trách nhìn chằm chằm nên giám sát màn hình nhân viên công tác tiếp nhận lời nói trả lời, lật ra, hắn nhanh chóng xem này trường báo chí tất cả trang địa, sau đó gấp gọn lại, đặt ở cuối giường, sau đó đứng tại cổng nơi đó không tiếp tục động đậy. Thẩm Tinh đưa ngón trỏ ra điểm một cái Phùng Khôn hình tượng, khả năng đã chịu ảnh hưởng. Như vậy nhanh, Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bắc đều cảm thấy giật mình. Gọi người đi vào đem hắn trên giường báo chí lật ra, kiểm tra một chút phải chăng có chữ. Ngồi ở một bên một mực không có lên tiếng Quách Thiên Chí nói, Lý Mại Tịnh lấy ra bộ đàm, đối phòng tạm giam bên ngoài trông coi viên nói hai câu, bên kia rất nhanh trả lời, liền gặp Phùng Khôn phòng tạm giam hình tượng trong, hắn lui về phía sau một bước, phòng tạm giam cửa bị mở ra, đi tới một tên cầm trong tay gậy cảnh sát trông coi viên, có khác một tên trông coi viên thì là cầm gậy cảnh sát đứng tại cổng, cũng không có tiến vào. Nay tiến vào phòng tạm giam trông coi viên liếc Phùng Khôn một chút, nói cái gì, nhưng không có nhìn thấy Phùng Khôn bở môi nhúc nhích trả lời, lập tức này trông coi viên đi hướng kia trường tiểu bạch giường, đem báo chí cầm lên nhanh chóng lật ra, rất nhanh lật đến trống không một mặt. Chỉ thấy này trông coi viên rõ ràng sửng sốt một chút, mà lại kia nguyên bản trống không báo chí giao diện bên trên, tựa hồ có một nhóm văn tự. Này trông coi viên lúc này đem tờ giấy trắng đối camera phương hướng, tựa hồ là lập tức liền chuẩn bị cho bên này người nhìn nhìn. Bất quá nhưng vào lúc này, này gian phòng tạm giam bên trong ánh đèn đống nhiên toàn bộ dập tắt, kia mở cửa phương hướng chỉ có thể nhìn thấy không quan trọng ánh sáng, bất quá một giây sau này cánh cửa cũng đống nhiên quan bế, căn bản nhìn không thấy cổng kia trông coi viên gặp cái gì tình huống. Toàn bộ hình tượng đen kịt một màu. Lý Mai Tịnh, Triệu Văn Bắc cùng Quách Thiên Chí cơ hồ là cùng thời khắc đó xông ra video phòng quan sát, đối phòng tạm giam thông đạo chạy tới. Mà Thẩm Tinh thì vẫn như cũ đứng tại màn hình trước, lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm đen như mực hình tượng. Một giây sau, hình tượng lấp lóe mấy lần, tựa hồ là phòng tạm giam bên trong đèn chân không có chút bất ổn. Bất quá chỉ là dựa vào lấp lóe này hai lần, Thẩm Tinh đã đại khái nhìn thấy phòng tạm giam bên trong chẳng cảnh, chỉ thấy trên mặt đất tiểu bạch bên giường nằm một tên trông coi biên, trước ngực một mảnh vết máu, cổng dựa vào một tên hề vải quần mình trông coi biên, trên thân không nhìn thấy vết thương, nhưng đã không có động tĩnh. Bất quá toàn bộ hình tượng trong cũng không có nhìn thấy kia Phùng Khôn thân ảnh, lại xem xét phòng tạm giam bên ngoài hành lang giám sát, cũng không có bất kỳ bóng người nào. Thẩm Tinh lập tức ngồi đối diện tại màn hình trước một tên nhân viên công tác nói, dùng bộ đàm thông chi đi vào đặc điều tổ, Phùng Khôn khả năng che giấu. Chương 169, chạy trốn. Chương 169, chạy trốn. Thẩm Tinh không có lựa chọn lập tức đi phòng tạm giam nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại hắn có Chu Sát mang theo, phòng tạm giam tình huống bên kia lại không có thăm dò rõ ràng. Nếu như bây giờ mạo muội đi vào, không chỉ có thể sẽ bị dị hóa Phùng Khôn đánh lén, còn có thể hội phát động Chu Sát, đến lúc đó mình bị hai mặt giáp công coi như phi thường bất lợi. Tăng thêm đặc điều tổ người đều tại, những này người hoàn toàn có thực lực xử lý bên kia phiền phức, bản thân không cần lại đi thò một chân vào. Chỉ cần giữ vững phòng tạm giam thông đạo môn, không cho tên kia chạy ra ngoài là được rồi. Nghĩ được như vậy, Thẩm Tinh bay đầu nhìn phía sau mình phòng góc, để sớm cho kịp phát hiện có cái gì không đúng sức lực địa phương, tốt sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lý Mai Tịnh, Triệu Văn Bác chạy tới phòng tạm giam cổng, phát hiện môn đã bị quan bế, sau đó bọn hắn nhận được Thẩm Tinh để nhân viên công tác dùng đúng bộ đàm gửi tới nhắc nhở. Quách Thiên Chí từ phía sau chạy đến, hắn cũng không có chạy chậm, mặc dù đi được rất nhanh, nhưng mỗi một bước đều rất trầm ổn. Chú ý tên kia phải trang ẩn nấp rồi. Tới gần sau, hắn câu nói đầu tiên liền nói, cùng Thẩm Tinh ý nghĩ không như mà hợp. Dứt lời, Quách Thiên Chí ngay tại này trong hành lang kiểm tra lên, lại rất là tiểu tâm rực rực, mỗi một gian phòng tạm giam môn hắn đều kiểm tra một chút, nhìn phải trang đã bưng lỏng, hoặc là bị mở ra. Ban đầu Quách Thiên Chí để trông coi viên tiến đến kiểm tra, kỳ thật cũng không nghĩ tới xảy ra tình trạng, có hai nguyên nhân. Cái thứ nhất là Phùng Khôn tiếp xúc báo chí thời gian rất ngắn, vội vàng lật ra một lần liền để xuống, này cùng phía trước mấy cái tương tự bản án tình huống hoàn toàn bất đồng, thì như tiểu gia thành gia tại không bị khống chế trước đó liền đã liên tục nhìn nhiều ngày báo chí, chậm rãi bị dị hóa, cuối cùng mới đưa đến bạo phát. Thứ hai là Phùng Khôn bản nhân tại chảy máu não về sau, căn cứ trong ngục giam ghi chép bình thường tiểu thích một người ngẩn người, thường xuyên ngồi hoặc là đứng tại nơi nào đó, có thể kéo dài một giờ lâu. Cho nên ở những người khác xem ra là khác thường hiện tượng, đối với Phùng Khôn bản nhân đến nói lại là không thể bình thường hơn được. Mà lại kia trông coi viên trở ra, Phùng Khôn rõ ràng còn bản thân lui về sau một bước, cho hắn tránh ra thông đạo, thuyết minh hắn là có ý thức. Chỉ là vừa mới biến cố lại đích xác để người cảm thấy giật mình, này để luôn luôn vững vàng Quách Thiên Chí có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ lại bị khống chế tinh thần Phùng Khôn, hội lúc tốt lúc xấu, thay đổi thất thường. Lại hoặc là, hắn căn bản là trang. Trước mắt này đầu hành lang không hề dài, cũng không có nhìn thấy bất kỳ tình trạng, hiện tại liền quan bế Phùng Khôn cái gian phòng kia phòng tạm giam cũng đều là đang đóng, không có trông thấy trong hành lang có người, phòng tạm giam trong cũng im ắng không có chuyển ra thanh âm. Không bao lâu, cái khác trông coi viên đưa tới chìa khóa. Triệu Văn Bắc tiếp nhận chìa khóa, lập tức lui bọn hắn, cái chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa, nhẹ nhàng uốn éo, khóa cửa bị mở ra. Phòng tạm giam bên trong ánh đèn đang lóe lên, có thể trông thấy tiểu bạch giường bên cạnh nằm một cái ngực có máu trông coi viên, cửa bên cạnh này trong cũng có do một cái trông coi viên. Bất quá hai người tựa hồ cũng không chết, bên cạnh cửa cái này tại vô ý thức rên, mà tay kia trong nắm chặt báo chí trông coi viên, mặc dù ngực có máu, nhưng thân thể không ngừng chập trùng, chính tại từng ngụm hô hấp, chỉ là vô pháp động đậy, hẳn tạm thời không có nguy hiểm gì. Triệu Văn Bắc cùng Lý Mai Tịnh thủ tại cổng hai bên. Quách Thiên Chí thì là ngăn ở nơi cửa, đối kia nắm chặt báo chí trông coi viên nói, Phùng Khôn đâu? Ánh đèn còn đang không ngừng lấp lóe, để người nhãn tình nhất thời khó thích ứng. Kia trông coi viên bờ môi khẽ nhếch, nhưng nói không ra lời. Bất quá con mắt của nó quang đã từ từ chuyển động, rời về phía tiểu bạch giường phía dưới. Nhưng vào lúc này, cái giường này hạ trong bóng tối, một đạo như ẩn như hiện gầm nhẹ xuất hiện, giống như một con manh thu chính đang phát ra công kích trước cảnh cáo. Quách Thiên Chí vi vi trầm xuống, có thể mơ hồ trông thấy dưới giường tựa hồ có đồ vật gì, nhưng vẫn cũ thấy không rõ lắm. Hắn không có quá khứ, cũng không có thử nói cái gì, mà là trực tiếp móc súng lục ra. Đúng, gia hỏa này bởi vì bình thường cẩn thận quá mức nguyên nhân, cùng cái khác đặc điều tổ thành viên không đồng dạng, hắn thân tỉnh phân phối súng ống, nhanh chóng đem súng lục lên đạn, nhắm ngay tiểu bạch giường trên giường phương, liên tục bóp 5 lần cò súng, nháy mắt đem giường chiếu bắn ra 5 cái tiểu hắc động. doa đến nằm tại bên cạnh giường trên đất kia trông coi viên tranh thủ thời gian rụt cổ, sợ bị nổ bắn. Khoảng cách gần như vậy hạ, đạn này có thể rất nhẹ nhàng bắn thủng ván giường, thẳng đến dưới giường người. Dưới giường tiếng gầm biến mất, theo chính Quách Tiên Chí đoán chừng, chí ít có 3 phát bắn trúng mục tiêu. Chứ không quản Phùng Khôn gia hỏa này có phải là bị khống chế tinh thần, dù sao hắn là tử hình phạm nhân, giết chết cũng là có tội thì phải chịu. Mà liên tại dưới giường không có động tĩnh sau, một mực tại lấp lóe đèn chân không đống nhiên khôi phục bình thường, bắt đầu kéo dài thường sáng lên. Lý Mãi Tịnh vào nhà, đem cửa bên cạnh kia trông coi viên thân thể phụ chính, tựa ở trên tường, gia hỏa này ý thức đã tại thanh tỉnh, hắn vừa rồi phần cổ tới gần bả vai vị trí nhận trọng kích, giờ phút này một mảnh máu ứ động. Mà Triệu Văn Bắc thì là lập tức kiểm tra tay kia trong nắm chặt báo chi trông coi viên, phát hiện hắn ngực tựa hồ bị thứ gì cho cắn, thương tới da thịt, nhưng chủ yếu nhất là cái hốt đập trên đất, dẫn đến vừa rồi lâm vào hôn mê. Tổng quát mà nói, dù cho kia báo chi có thể khống chế người tinh thần, nhưng nhiều nhất là bức phát người đó tiềm lực, không có khả năng đem người này nháy mắt biến thành siêu nhân. Cho nên này Phùng Khôn lực công kích, thủy chung vẫn là có hạn. Nói một cách khác, hắn thân thể căn bản kháng không được đạn. Quách Thiên Chí đầu tiên là dùng đèn tin xác nhận dưới giường tình huống sau, lập tức dùng đúng bộ đàm gọi tới người, lục lục tục tục có chị an quản tới, đem dưới giường Phùng Khôn lôi ra, phát hiện gia hỏa này đã chết mất. Vừa rồi hắn có thể là ghé vào dưới giường ẩn tàng, cho nên bị trong đó một viên đạn bắn thủng cái hốc, đây là vết thương chí mạng. Trừ cái đó ra, phía sau lưng còn bên trong 2 phát đạn, gia tốc hắn tử vong. Sau một lát, có chị an quan từ pháp y thất lấy ra bọc đựng xác, bắt đầu trang Phùng Khôn thi thể, chuẩn bị vận đến pháp y thất đi trước bảo tồn. Giờ phút này kia vô ý thức trong tay vẫn là nắm chặt báo chí trông coi viên cũng bị đặt lên cáng cứu thương, bất quá hắn chậm rãi nâng lên tay, Quách Thiên Chí đem hắn trong tay báo chí lấy tới, toàn bộ chống ra, lật đến thứ 6 bản chống không bản. Phát hiện phía trên này cái gì cũng không có, vừa rồi rất giống tại trong video nhìn thấy một nhóm văn tự, giờ phút này đã biến mất. Hắn nhíu mày, đối này trông coi viên hỏi, ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì? Này trông coi viên nghiêm túc hồi ức, đôi môi tái nhợt nhẹ nhàng nhúc nhích, nhẹ giọng nói ra, câu nói kia ý tứ, đại khái là lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, ngươi hội chạy đi, ta cần ngươi. Chính là những ngày sau. Không có cái khác đúng không? Quách Tiên Chí nhíu mày hỏi. Trông coi viên lắc đầu, lập tức bị mang ra ngoài. Quách Tiên Chí quay đầu nhìn về phía Triệu Văn Bắc cùng Lý Mai Tịnh, này hai người cũng tương tự vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá Triệu Văn Bắc lập tức mở ra bộ đàm, đối Thẩm Tinh nói, vừa rồi kia tờ báo trên xuất hiện văn tự là lãnh tĩnh, ngươi hội chạy đi, ta cần ngươi. Ngươi phân tích một chút, đây là ý gì? Thẩm Tinh tại kia đầu ti một tiếng, ta luôn cảm giác không đúng chỗ nào, gia hỏa này dù cho bị khống chế tinh thần, nhưng nếu như trực tiếp tại phòng tạm giam độc thủ, hắn có thể trốn được sao? Hắn căn bản không trốn thoát được, ngược lại sẽ còn dẫn tới chúng ta tất cả mọi người chú ý, có thể hắn vẫn là độc thủ. Bộ đàm thanh âm khá lớn, người trong phòng đều có thể nghe thấy, thậm chí đứng tại ngoài hành lang người cũng có thể nghe thấy. Giờ phút này tất cả mọi người đang suy nghĩ, không có người nào nói chuyện. Trước tiên đem này gian phòng tạm giam đóng, chúng ta ra ngoài cùng nghị luận nữa. Quách Thiên Chí trầm giọng nói. Đám người đóng phòng tạm giam, lần lượt từ hành lang hướng mặt ngoài cổng đi đến. Tại trải qua Phùng Khôn phòng tạm giam bên cạnh một gian phòng tạm giam lúc, giờ phút này trong môn đột nhiên vang lên thanh âm, đây là một người tiếng nói chuyện, mà lại là ghé vào khe cửa vị trí nói ra được, này dạng dễ dàng cho trải qua người có thể nghe thấy. Hắn hiện tại đã chạy trốn, không phải sao? Thanh âm này khẽ cười nói. Chương 170. Nguyên lai ngươi thích được trí. Chương 170. Nguyên lai ngươi thích được trí. 4000 chữ, cầu đặt mua cầu người phiếu. Pháp y thất, âm 2 tầng. Vương Cảnh Trung pháp y từ phòng giải phẫu bên trong đi ra, đem dính đầy máu tươi cùng dịch nhờn bao tay ném vào chỉ định trong thùng rác, sau đó trở lại phòng trực ban. Tại Thủy Long Hạ dùng thanh thủy cùng trừ độc nước rửa tay đối hai tay tiến hành cẩn thận thanh tẩy. Hắn một bên huýt sáo, chỉ nghe thấy giữa thang máy phương hướng có xe đẩy vòng lăn tiếng truyền đến, quay đầu liếc mắt nhìn, hai tên chị an quan chính đẩy một bộ cất vào bọc đựng sắt trong thi thể đi vào cửa phòng trực ban. Chuyện gì xảy ra? Vương Cảnh Trung pháp y còn không có lau sạch xe tay, đi đến cửa phòng trực ban, kinh ngạc nói, làm sao trực tiếp tiểu trở tới đây rồi? Vì cái gì ta không có tiếp vào điện thoại? Trong đó một tên chị an còn nói, đây là vừa rồi tại chị an sảnh phòng tạm giam bên kia đột phát tình huống chết mất một tên tù phạm, bởi vì khoảng cách tương đối gần, còn không có gọi điện thoại thông chi người này một bên, chúng ta trước hết đưa tới. Vương Cảnh Trung gật đầu, ân, chết như thế nào? Chúng đạn, bị chúng ta chị an quan trực tiếp bắn giết. Một tên khác chị an quan trả lời. Cái nào chị an quan như thế nhiêu? Trực tiếp tại chị an sảnh trong nổ súng. Vương Cảnh Trung ngữ khí có chút hoa trương nói. Đặc điều tổ mới tới tổ trưởng, tốt giống họ Quách. Đặc điều tổ. Vương Cảnh Trung hơi kinh ngạc, trước hết đặt ở hành lang bên trên. Ta vừa mới rửa tay, một hồi để tiểu Triệu bọn hắn vận tiến Trần Thi phòng. Vừa mới nói xong, phòng trực ban điện thoại vang lên, Vương Cảnh Trung trở về phòng trực ban, cầm lên nghe xong, phát hiện là Lý Mãi Tịnh đánh tới. Vương Pháp Y Nghi, không nên động thi thể kia, khả năng có nguy hiểm. Lý Mãi Tịnh húc đầu lên đường, ta cùng Triệu Văn Bắc lập tức chạy tới. Có nguy hiểm. Vương Cảnh Trung sững sờ, nhìn về phía phòng trực ban bên ngoài, phát hiện kia đẩy thi thể xuống tới hai tên chị an quan đã không thấy, tiểu nghe giữa thang máy bên kia truyền đến đinh một tiếng, này hai người tựa hồ mới vừa tiến vào mở cửa thang máy. Ngươi nói rõ một chút, cái gì nguy hiểm? Vương Cảnh Trung kinh ngạc nói. Tóm lại không được đụng thi thể kia, thậm chí không nên tới gần hắn, chúng ta lập tức đuổi tới. Lý Mãi Tịnh lòng như lửa đốt nói. Vương Cảnh Trung cúp điện thoại, mau đuổi theo ra ngoài, muốn gọi kia hai tên chị an quan chờ một chút, chí ít ở đây bồi tiếp bản thân, nếu quả thật có cái gì nguy hiểm, cũng thuận tiện chiếu ứng. Một bên hô, một bên đuổi tới giữa thang máy, phát hiện thang máy đã hướng trên lầu mà đi. Này Lý Mãi Tịnh, nói chuyện nói một nửa, làm cho trong lòng ta bất ổn. Vương Cảnh Trung đây là có xử đến nay lần thứ nhất, đột nhiên đối thi thể cảm nhận được e ngại, hắn không định lại trở về phòng trực ban, mà là trực tiếp đè xuống thang máy kêu gọi khóa, chuẩn bị đi lên trước lại nói. Đè xuống thang máy kêu gọi khóa sau lưng trong thang lầu bên ngoài hành lang cách đó không xa, truyền đến soạt một tiếng. Vương Cảnh Trung sững sờ, nhìn thang máy, tựa hồ phía trên vẫn còn đóng cửa trạng thái, cũng không có biểu hiện chuyến về. Hắn lui lại mấy bước, ghé vào trong thang lầu cổng nhìn về phía ngoài hành lang truyền đến thanh âm địa phương, cái hướng kia đúng lúc là vừa rồi mới đẩy tới thi thể đặt chỗ. Chỉ gặp, này bọc đựng xác yên lặng đặt ở tay kia đẩy trên giường, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng vừa rồi rõ ràng lại vang động tiếng truyền đến. Chính tại suy nghĩ gian, liền gặp bọc đựng xác bỗng nhiên nô lên, tựa hồ người ở bên trong cánh tay gạt một chút, đem bọc đựng xác bên ngoài toàn bộ chống đỡ. Vương Cảnh Trung dọa đến run một cái, hắn bỗng nhiên có loại ban đầu ở video theo dõi trong trông thấy kia cả trường bị mẫu thể, cũng chính là Khương Quế Dung thi động lúc cảm giác. Chỉ bất quá này một cái càng làm thật hơn thực, bởi vì này một lần không phải tại trong video nhìn thấy, mà là ngay tại bản thân ngay dưới mắt. Không chỉ có như vậy, vừa rồi Lý Mại Tịnh nói rất rõ ràng, để cho mình không nên tới gần, mà lại thi thể này rất nguy hiểm. Hắn lập tức quay người trở về, chạy hướng cửa thang máy, lúc này thang máy đã tại biểu hiện chuyến về. Sau lưng trong hành lang, tiểu nghe phần phật một tiếng, đây là bọc đựng xác khóa kéo bị kéo ra thanh âm. Ngoa tạo. Vương Cảnh Trung bờ môi run, dùng sức không ngừng án lấy kêu gọi thang máy nút bấm. Thang máy chuyến về mà đến, đã đến tua một tầng. Sau lưng chuyển đến tay đẩy giường va chạm đến hành lang vách tường thanh âm, sau đó là trầm muộn hai chân lạc địa âm thanh, ba, ba, ba. Thanh âm này tựa hồ không có dừng lại, hướng cái phương hướng này đi tới. Tại Vương Cảnh Trung trong đầu, hắn có thể tưởng tượng được một cái sắc mặt trắng bệnh, tứ chi và mẹo, đầu nghiêng lệch thi thể, chính đối này bên từng bước một tới gần. Hắn nhanh chóng nhìn về phía bên cạnh trong thang lầu, bất quá rất nhanh liền từ bỏ hướng trong thang lầu chạy lên lầu ý nghĩ. Đầu tiên, bản thân thể lực không được, thời gian dài thức đêm đã sớm đã là á khỏe mạnh trạng thái, hiện tại càng là bởi vì sinh ra sợ hãi, tăng thêm thang lầu trong kia u ám, nếu như một hơi tiếp không được rất dễ dàng tại trên bậc thang té ngã thương tạm thời không nói, còn rất có thể bị thi thể này cho đuổi kịp. Đinh. Thang máy đến âm hai tầng, chờ đợi mở cửa giờ khắc này, cho Vương Cảnh Trung cảm giác tựa như vượt qua một thế kỷ. Hậu phương kia tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần, mà lại nghe cước bộ khoảng cách cũng không có quy luật, hoàn toàn không phải lấy bình thường phương thức tại hành động. Cửa thang máy rốt cục mở ra, Vương Cảnh Trung vừa xài bước đi vào, đưa tay lập tức đè xuống nút đóng cửa. Nhưng vào lúc này, trong ánh mắt của hắn, kia giữa thang máy thông hướng hành lang tường bên chỗ, một con mặc áo tù nhân cánh tay đưa ra ngoài, bắt lấy chỗ rẽ tường bên, lập tức một người nam tử bên cạnh xuất hiện, sắc mặt tái nhợt vô cùng, tứ chi cứng ngắc xoay người, mặt hướng cửa thang máy. Giờ khắc này, cửa thang máy đóng lại. Vương Cảnh Trung sợ mất mật, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, thở hổn hển, hắn không dám xác định vừa rồi thi thể kia xoay người lại thời điểm, nhìn không nhìn thấy chính mình. Bất quá hắn lại đem kia cái khuôn mặt thấy rất rõ ràng. Chờ giây lát, phát hiện thang máy còn chưa tới. Vương Cảnh Trung lúc này ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp trên màn hình biểu hiện tầng lầu lại còn là tại âm 2 tầng. Mà cùng thời khắc đó, hắn có thể rõ ràng nghe thấy cửa thang máy bên ngoài, kia tiếng bước chân nặng nề chậm rãi đến, tựa hồ đang đến gần chính mình. Lúc này túi đầu nhìn lại, phát hiện bản thân chỉ là đóng cửa thang máy, căn bản không có đè xuống muốn đi thang máy tầng lầu. Một màn này, doa đến Vương Cảnh Trung hồn đều muốn bay ra, toàn thân bủn rủn bất lực, thất kinh, liều mạng giả đống nhiên nhấn hạ lầu một tần phím. Thang máy bắt đầu đi lên vận hành. Một giây sau, Vương Cảnh Trung cơ hồ muốn co quắp tại thang máy trên sàn nhà, vừa rồi phát hiện bản thân không có ấn lầu một tần phím một khắc này, hắn cảm giác liền sinh mệnh đều đống nhiên trở nên u ám. Bất quá còn tốt, thi thể kia mặc dù tới gần cửa thang máy, nhưng tựa hồ sẽ không nhấn nút thang máy kêu gọi ấn phím, nếu không này cửa thang máy coi như trực tiếp mở ra. Tại thang máy đến lầu một sau, mở cửa một khắc, liền gặp Lý Mai Tịnh cùng Triệu Văn Bắc vừa vặn chạy đến. Tại ở phía dưới, Vương Cảnh Trung giờ phút này đã không có ngày xưa chấn định bộ dáng, thiếu khí vô lực nói, thi thể kia vừa rồi truy ta, từ giờ trở đi, dĩ vãng tại nhìn thấy thi thể sau lập tức tràn đầy kích tình Vương Đại Pháp ý đi, rốt cuộc không hưởng công đời này thấy tận mắt thi thể hành động. Bất quá cũng là từ giờ trở đi, hắn đối thi thể bỗng nhiên sinh ra một loại khó mà xóa đi âm ảnh. Từ nay về sau, nhưng phàm hắn muốn kiểm tra mỗi một bộ thi thể, tại không có trông thấy đặc điều tổ nhân viên ghi mục thi thể bình thường chứng minh trước đó, hắn hết thể sẽ không động thủ trước. Hắn hiện tại đã chạy trốn, không phải sao? Tại này bị kín tất bên trong tử hình phạm nhân bỗng nhiên nói ra một câu để người nghĩ kỹ cực sợ sau, Quách Thiên Chi đứng tại ngoài hành lang sửng sốt một chút. Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bắc cũng là giống nhau biểu tình, bất quá ba người lập tức kịp phản ứng. Nay tử hình phạm nhân nói ý tứ chính là, Phùng Khôn vẫn như cũ thành công, hắn chạy ra bị kín tất, bất quá là lấy một loại khác phương thức. Cùng thời khắc đó, Triệu Văn Bắc trong tay bộ đàm vang lên, chuyển ra thẩm tình có chút cấp bách thanh âm. Không đúng, Phùng Khôn bị khống chế tinh thần sau, là cố ý giống trông coi viên hạ thủ, mục đích đúng là muốn ly khai bị kín thất, không quản là lấy bộ dáng gì, cho dù là một bộ tử thi. Luôn bên ngoài chi ngôn, cho dù Phùng Khôn biến thành tử thi, vẫn như cũ có thể bị khống chế ly khai. Ba người nghe thẩm tình, lập tức ra đầu tê dại một hồi, không nghĩ đến này trên báo chí nhắn lại không vẹn vẹn là khống chế người sống, thậm chí ngay cả chết người cũng có thể khống chế. A, người này không sai, vậy mà đoán được. Này gian phòng tạm giam thanh âm bên trong phát ra hiếu kỳ, thuận miệng đối thẩm tình tán thưởng một câu. Quách Thiên Chí không có suy nghĩ nhiều, lập tức đối Triệu Văn Bắc cùng Lý Mãi Tịnh an bài nói, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến pháp y thất, thông chi người bên kia cẩn thận một chút. Nói chuyện đồng thời, Triệu Văn Bắc cùng Lý Mãi Tịnh đã chạy lướt cổng. Quách Thiên Chí bỗng nhiên quay người, đối mặt kia một mực tại nói chuyện đồng phát ra cười khẽ phòng tạm giam, đối bên cạnh một tên phổ thông nhân viên công tác nói, giữ cửa ải áp hình phạm tin tức biểu cho ta.
Không cần, ta trực tiếp nói cho ngươi. Ta gọi Chu Chí Dũng, bọn hắn nói ta kết sủ lừa gạt, làm cho người cửa nát nhà tan.
Nay phòng tạm giam bên trong nam tử cười hắc hắc nói, ta muốn nói là, bọn hắn không tham tài, hội đi đến một bước này sao?
Ngươi muốn ta đại ngạch lợi tức, ta chỉ muốn ngươi tiền vốn, một cái đạo lý.
Gia hỏa này, không phải náo héo rút sao?
Quách Tiên Chí nhớ tới này danh thủ phạm, lập tức sững sờ.
Một cái náo héo rút người, làm sao tư duy còn như thế mất tiệp?
Xem ra so với thường nhân muốn thông minh không ít, nếu không vừa rồi hắn cũng sẽ không xảy ra tiếng nhắc nhở tổ điều tra, Phùng Khôn đã chạy đi.
Phòng quan sát trong,
Thẩm Tinh nhìn chằm chằm ghé vào phòng tạm giam sau cửa Chu Chí Dũng, gia hỏa này vừa rồi từ khi sát vách phòng tạm giam xảy ra chuyện sau, vẫn lấy cái tư thế này cục ở chỗ này lắng nghe động tĩnh, giờ phút này rất hiển nhiên tại cùng Quách Thiên Chí trò chuyện, thỉnh thoảng có thể trông thấy hắn nhếch miệng tại cười.
Kia tờ báo là lật ra, bày ra trên giường, bất quá cũng không có lật đến thứ 6 bản, chỉ là Thẩm Tinh có thể khẳng định, vừa rồi này Chu Chí Dũng đồng dạng nhìn qua kia trống không một bản.
Không bao lâu, Quách Thiên Chí mặt mũi tràn đầy nghi ngờ về tới phòng quan sát.
Thẩm Tinh không biết bên kia xảy ra chuyện gì, đặc biệt là Chu Chí Dũng lên tiếng nhắc nhở cùng với Quách Thiên Chí đối thoại.
Quách Thiên Chí không có che giấu, đem vừa rồi bên kia phát sinh hết thảy hướng Thẩm Tinh miêu tả một lần.
Thẩm Tinh câu nói đầu tiên cùng Quách Thiên Chí đồng dạng, gia hỏa này không phải nào héo rút sao?
Bây giờ nhìn này bộ dáng, tựa hồ người rất thanh tỉnh, mạch suy nghĩ cũng vô cùng rõ ràng.
Quách Thiên Chí lắc đầu, căn bản không giống như là nào héo rút dáng vẻ, có phải là hắn hay không trước đó một mực tại trong ngục giam làm bộ sinh bệnh?
Thẩm Tinh lâm vào trầm mặc, không nói gì.
Không bao lâu, Quách Thiên Chí tiếp đến Lý Mai Tịnh từ pháp y thất gọi điện thoại tới, nói cho hắn bên kia Phùng Khôn thi thể đã bị giải quyết.
Quả nhiên như vừa rồi sở liệu, nay Phùng Khôn thi thể bắt đầu di động, tại Bắc Vương cảnh trung pháp y không có kết quả sau, từ thang lầu gian bắt đầu trèo lên trên, bị Triệu Văn Bắc cùng Lý Mai Tịnh tại trong thang lầu tìm tới.
Gia hỏa này lực lượng rất lớn, đã vượt ra khỏi thường nhân, về sau bị mở ra kích quỷ mô thức co rối côn liên gõ hai lần, này mới bể bại trên mặt đất, hai tay hai chân đều bị còn lại.
Trước mắt xem ra còn không biết này Phùng Khôn thi thể phải chăng còn hội lại di động, nhưng người đã bị vây khốn, mặc dù muốn ly khai cũng không có khả năng.
Đem pháp y thất bên kia gia tăng nhân thủ, Quách Thiên Chí tạm thời phóng hạ tâm tới.
Thẩm Tinh nói, Chu Chí Dũng này tử hình phạm nhân, hiện tại xem ra cũng rất khả nghi.
Hắn kiểm tra sức khỏe tư liệu biểu hiện, não bộ đều có héo rút dấu hiệu, nhưng bây giờ nhưng căn bản không có phương diện này biểu hiện, đây là không thể nào.
Dừng một chút lại nói, mà lại hắn vừa rồi lên tiếng nhắc nhở, ngươi không cảm thấy rất cổ quái sao?
Chuyện tờ báo chỉ có chúng ta biết, những này tử hình phạm nhân căn bản không biết rõ tình hình, cho nên Chu Chí Dũng hoàn toàn không có lý do dùng một cái lấy biến thành tử thi phương thức chạy đi nhắc nhở, đến dẫn tới chúng ta chú ý.
Ý của ngươi là, hắn nói như vậy, là căn bản liền biết Phùng Khôn hội lấy cái chết thi phương thức đào tẩu?
Quách Tiên Chí hỏi.
Có khả năng này.
Thẩm Tinh gật đầu, nếu không ta không tin một người dù cho dù thông minh, cũng không có khả năng đoán được này trên đời có này chúng không hợp với lẽ thường đào tẩu phương thức.
Làm sao bây giờ?
Quách Tiên Chí không có phát giác mình đã hoàn toàn ở đi theo Thẩm Tinh mạch suy nghĩ đi.
Thẩm Tinh trầm ngâm nói, hắn có lẽ đang cố ý biểu hiện ra cho ta nhóm, để chúng ta đối với hắn có lòng hiếu kỳ sau, mở cửa đi vào.
Lại là muốn gạt ta nhóm mở cửa.
Quách Tiên Chí nhíu mày.
Thẩm Tinh một bên suy nghĩ, một bên ngồi ở phòng quan sát phía sau trên ghế salon.
Cái thứ nhất người bị hại, bị khống chế sau muốn thương tổn bản thân người nhà, kết quả bị gia nhân phản sát.
Cái thứ hai người bị hại, bản thân bả bản thân tươi sống bóc chết.
Cái thứ ba người bị hại, đem trên lầu khách nhân ăn tươi.
Thẩm Tinh âm thầm phỏng đoán, những này người nhận khống chế sau đặc trưng, đều là tại giết hại, không phải giết hại hắn người chính là giết hại chính mình.
Dừng một chút, Thẩm Tinh nội tâm suy nghĩ, có thể hay không nó là đang tìm kiếm một cái có thể phù hợp nó khống chế tinh thần đại não, mà trước đó kia chút đại não, trên thực tế cũng không phải là có thể để nó hài lòng tác phẩm.
Một lát sau, hắn đứng lên, đối Quách Thiên Chí nói, cho Chu Chí Dũng phòng tạm giam trong đưa một cái bộ đàm quá khứ.
Quách Thiên Chí nhìn xem hắn, chờ mong Thẩm Tinh cho ra giải thích, bất quá Thẩm Tinh không hề nói gì.
Quách Thiên Chí gọi đến trông coi biên, ba người các ngươi bả bộ đàm đưa đến Chu Chí Dũng phòng tạm giam, mang lên gậy điện, chuẩn bị súng ngắn, không thể có mảy may chủ quan.
Không bao lâu, hành lang trên trong video, ba tên trông coi biên thân ảnh xuất hiện.
Một người trong đó mở cửa, một người khác cầm thương đối cổng, sau đó một người khác nhanh chóng đem bộ đàm ném vào.
Lập tức phòng tạm giam cửa bị nhanh chóng quan bế, ba tên trông coi viên bước ra trở ra, không có phát sinh cái gì dị hướng.
Phòng tạm giam bên trong,
gọi là Chu Chí Dũng nam tử chậm rãi đi tới, trong quá trình này, hắn hành động vẫn là có chút không tiện, tứ chi không thế nào cân đối, đầu cũng hơi hơi nghiêng lệch, còn có nước bọt chảy ra, một bộ não héo rút biểu hiện.
Đem trên mặt đất bộ đàm nhặt lên, Chu Chí Dũng chậm rãi xoay người, nhìn về phía camera giám sát, chỉ bộ đàm.
Thẩm Tinh nhấn xuống trong tay mình bộ đàm, mở miệng nói, nguyên lai ngươi thích được trí.
Chương 171. Ta muốn làm cái giao dịch chương 171. Ta muốn làm cái giao dịch, 4400 chữ, gấp đôi nguyện phiếu a.
Chu Chí Dũng nghe được bộ đàm trong Thẩm Tinh tiếng nói chuyện, chỉ là hắn không có cái gì biểu thị, vẫn như cũng là im lặng nhìn chằm chằm camera giám sát.
Thẩm Tinh cũng không nói gì nữa, cứ như vậy nhìn xem video màn hình.
Ước chừng 2 phút sau, Chu Chí Dũng đem bộ đàm nâng lên, giơ lên bản thân bên miệng, nhấn xuống nút cồn, mở miệng nói, ta không biết người đang nói cái gì.
Thẩm Tinh lộ ra tiếu dung, trả lời, nhân loại đại não có bệnh biến sau, ngươi mới có thừa dịp cơ hội, cho nên ngươi một mực tại tìm kiếm thích hợp đại não, muốn chiếm cứ sau khống chế thân thể đối phương đạt tới mục đích của mình.
Dừng một chút, Thẩm Tinh lại nói, ngươi mục đích là cái gì? Ta tạm thời không rõ ràng.
Mượn dùng nhân loại thân thể trọng sinh,
hoặc là tạm thời sử dụng nhân thể làm một kiện ngươi mưu đồ thật lâu sự. Video hình tượng bên trong Chu Chí Dũng đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, hắn nhìn thoáng qua camera, tựa hồ đã đứng mệt mỏi, chậm rãi đi đến bên giường, đem trên giường báo chí dịch chuyển khỏi, ngồi tại mép giường. "Không may, ngươi một mực không có tìm được, cho nên ngươi một mực tại thông qua các loại phương thức truyền lại bản thân tin tức, hoặc là có thể nói là truyền lại tinh thần của mình ảnh hưởng." Thẩm Tinh chậm rãi mà nói, "Không thể phủ nhận, ngươi tinh thần lực ảnh hưởng rất cường đại, nhưng phàm não bộ có bệnh biến người, cơ hồ đều là ngươi con mồi, bất quá ngươi cũng tại lựa chọn ngươi con mồi, mà không phải phát hiện một cái não bộ có bệnh biến người tiểu lập tức khống chế đối phương." Chu Chí Dũng ha ha nở nụ cười, không tỏ rõ ý kiến, nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên giường báo chí, đem cầm lên, chậm rãi lật ra. "Tại không có chân chính khống chế một người lúc, ngươi giao lưu phương thức chính là thông qua văn tự sao? Còn có khác cái gì?" Đối với Chu Chí Dũng không trả lời, Thẩm Tinh cũng không có để ý, vẫn như cũ tự mình nói, hắn tin tưởng Chu Chí Dũng kỳ thật một mực tại nghiêm túc nghe. "Ngươi ảnh hưởng phương thức kỳ thật cũng thật đặc biệt, có thể trực tiếp thông qua văn tự đến khống chế hắn người tư tưởng. Vì cái gì lựa chọn báo chí, liền không thể đổi chỗ không?" Thẩm Tinh hỏi. Dừng một chút, chính hắn vừa tìm được đáp án, "Ta đã biết, báo chí tiếp xúc rất nhiều người, đây là một loại rộng tung lưới phương thức. Thông qua loại phương thức này, một ngày nào đó ngươi có thể tìm tới để ngươi hài lòng ký sinh thể." Lúc này Chu Chí Dũng đem báo chí đã lật đến thứ 6 bản, hắn nhìn chằm chằm này trống không giao diện, không có bất kỳ động tác. Dần dần, Thẩm Tinh phát hiện kia tờ giấy trắng tựa hồ có một chút biến hóa, bởi vì là nghiêng đối camera, có thể đại khái trông thấy phía trên có một nhóm văn tự xuất hiện. Hơi chần chờ, hắn ngẩng đầu, đối phòng quan sát trong nhân viên công tác khác nói, "Mọi người, đi ra ngoài trước, tạm thời không nên nhìn video giám sát." Những nhân viên này nhao nhao ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Quách Tiên Chí cũng nói, "Các người đi ra ngoài trước, không có tiếp vào thông chi trước kia, không nên tới gần này phòng quan sát, càng không nên tới gần thông hướng phòng tạm giam thông đạo môn." Nhân viên công tác này mới nhao nhao đứng lên, không có thu thập thứ gì, nhanh chóng đi ra phòng quan sát, đồng thời người cuối cùng còn đem môn đóng lại. Tại những này người vừa mới ly khai ước chừng nửa phút tả hữu, liền gặp phòng tạm giam trong Chu Chí Dũng bỗng nhiên đứng lên, hành động bất tiện chậm rãi đi hướng camera phía trước, đưa trong tay báo chí giơ lên, tờ giấy trắng đối diện hướng camera. Thẩm Tinh cùng Quách Tiên Chí lập tức nhìn lại, chỉ thấy phía trên viết, điên cuồng cùng hỗn loạn là nhân loại thói hư tật xấu, là sinh tồn không cách nào tiêu trừ bản năng, ai cũng vô pháp ngoại lệ. "Ngươi là, hắn là, này trong tất cả mọi người là." Đang học xong những văn tự này sau, Thẩm Tinh bỗng nhiên trong đầu ông một tiếng, ý thức ngắn ngủi dừng lại 2 giây, nhưng rất nhanh liền khôi phục, cho người cảm giác thật giống như đại não đột nhiên đứng máy một chút, nhưng cũng không có nhận quá lớn ảnh hưởng. Hắn quay đầu nhìn về phía Quách Tiên Chí, phát hiện Quách Tiên Chí phảng phất uống rượu say, lắc lắc đầu, này mới nhìn hướng mình. Rất hiển nhiên, đối phương cũng nhận ảnh hưởng, chỉ là Quách Thiên Chí độ dung hợp bị cấp 4, ý thức cường đại, bị hắn ngạnh sinh sinh thêm tới. "Người không sao chứ?" Quách Thiên Chí đầu tiên hỏi. Thẩm Tinh lắc đầu, lần nữa nhìn về phía màn hình, đồng thời chú ý tới mình tinh thần kháng thể, chính là vừa rồi kia một chút, tầng thứ 6 kháng thể thanh tiến độ đã biến mất. Cũng chính là này một lần ảnh hưởng, một chút tiểu để cho mình tổn hao một cái thanh tiến độ, có thể thấy được giá hỏa này tinh thần công kích hết sức lợi hại. Quách Thiên Chí lúc này đã hoàn toàn không có việc gì, nói ra, hắn những văn tự này dụng ý, hẳn là để chúng ta ý thức lâm vào hỗn loạn, có thể sẽ công kích lẫn nhau đối phương, thậm chí là cuồng loạn phát cuồng. Thẩm Tinh gật đầu, hắn lý giải không sai biệt lắm cũng là như thế này, cho nên mới sẽ sớm một bước sai đi nhân viên công tác khác, lưu lại bản thân cùng Quách Thiên Chí hai cái tinh thần lực mạnh người ở đây, khiến cho phòng tạm giam tên kia tính toán rơi vào khoảng không. Hiện tại có thể cho ra kết luận là, gia hỏa này không chỉ có thể hoàn toàn khống chế não bộ bệnh biến người, cũng có thể thông qua tinh thần quấy nhiều phương thức, để nhìn văn tự cái khác phổ thông người lâm vào ngắn ngủi không bị khống chế trạng thái. Chỉ bất quá loại sau phương thức có thể sẽ hao phí nó quá nhiều đặc tính, cho nên dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng. Đây chính là người thủ đoạn. Thẩm Tinh lộ ra mỉm cười, nhìn xem video theo dõi dùng đúng bộ đàm nói. Lúc này, rốt cục lần nữa nhìn thấy Chu Chí Dũng cầm lên bộ đàm, chậm rãi đè xuống nút ổn, từ camera phương hướng thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng, "Ta muốn làm cái giao dịch." Lời này vừa nói ra, Quách Thiên Chí cùng Thẩm Tinh liếc nhau một cái, phát hiện này dị thường trí thông minh quả thực vô địch, căn bản không phải trước kia đụng phải kia chút dị thường. Trước kia dị thường nếu không phải là giết, nếu không phải là có thể sức lực khô, hoặc là có chấp niệm của mình, phảng phất muốn hoàn thành sứ mệnh. Duy chỉ có này trước mắt tạm thời còn không rõ ràng lắm đến cùng là một loại gì hình thức dị thường, thể hiện ra các loại thủ đoạn, mà lại biểu hiện phi thường lãnh tĩnh, cùng nhân loại giao lưu cùng phương thức xử lý, cùng cái khác dị thường cũng hoàn toàn bất đồng. "Giao dịch gì?" Thẩm Tinh hỏi. "Phóng ta rời đi nơi này." Chu Chí Dũng ngữ khí bình tĩnh, "Làm trao đổi, ta đem cho ngươi Vân Cốc thị bên trong 3 con ẩn tàng dị thường địa chỉ." Thẩm Tinh sững sờ, Quách Thiên Chí cũng có chút giật mình không nhỏ, đối Thẩm Tinh nháy mắt ra dấu. "Thả ngươi ra ngoài sau, ngươi muốn làm gì?" Thẩm Tinh tiếp tục hỏi. "Ly khai Vân Cốc thị, về phần làm chuyện gì khác cùng các ngươi không có quan hệ. Thả ngươi ra ngoài, có phải là sẽ cùng tại thả đi một con làm hại nhân gian ác ma?" Chu Chí Dũng nở nụ cười, "Ác ma? Buồn cười. Ngươi đã hại chết 3 người, chẳng lẽ không phải?" Thẩm Tinh hỏi lại. Chu Chí Dũng thu hồi tiểu dung, cúi đầu, không nói nữa. Hiện tại xem ra, này Chu Chí Dũng não bộ bệnh biến khó được cùng cái này dị thường phù hợp, mặc dù hắn thân thể hành động bất tiện, nhưng chỉ cần để này dị thường đối với hắn khống chế tinh thần không có ảnh hưởng, nhìn tựa hồ cũng có thể tiếp thụ thân thể mang đến khó chịu. Khó được tìm tới một cái thích hợp, cho nên hiện tại Chu Chí Dũng mới có thể tại bị Thẩm Tinh thức xuyên về sau, bất đắc dĩ lấy trao đổi hình thức để Thẩm Tinh phóng bản thân ly khai. Chỉ là tại Thẩm Tinh bao quát Quách Thiên Chí xem ra, đêm này chủng ác ma thả ra, khó tránh khỏi có chút quá buồn cười. Gia hỏa này giết nhân phương thức rất quỷ dị, lúc trước không có tìm được phù hợp đầu lúc, tự có thể bằng vào tinh thần ảnh hưởng giết chết ba người, nếu để cho hiện tại đã tìm tới phù hợp đầu hắn ra ngoài, không biết sẽ phát sinh cái gì càng kinh khủng sự. Mà lại hiện tại Thẩm Tinh đang suy đoán, gia hỏa này mới vừa cùng Chu Chí Dũng dung hợp, khả năng cũng không có hoàn toàn trưởng không đối phương, này còn cần một cái quá trình. Một khi quá trình này ổn định về sau, đem lại sẽ là một kết quả khác. Không biết qua bao lâu, Chu Chí Dũng tựa hồ làm cái nào đó quyết định, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía camera, đối bộ đàm nói, ta cho các ngươi Vân Cốc thị tất cả dị thường vị trí, làm trao đổi. Lời này vừa nói ra, Thẩm Tinh cùng Quách Thiên Chí hai người chấn động toàn thân. Quách Thiên Chí là bạn bạn không nghĩ đến, này mẹ nó cái gì dị thường như thế ngu bức, vậy mà biết toàn Vân Cốc thị dị thường tin tức. Mà Thẩm Tinh nghĩ là, gia hỏa này vì có thể ra ngoài, vậy mà lại như vậy không tiếc bất cứ giá nào, dùng như thế nhiều dị thường tin tức làm trao đổi. Hắn đến cùng là muốn đi ra ngoài làm gì? Toàn thành phố dị thường tin tức. Quách Thiên Chí hầu kết giật giật. Mà lại ta một khi ra ngoài, lập tức ly khai Vân Cốc, sẽ không cho này trong thêm phiền, từ đây cũng không tiếp tục trở về. Sợ hai đối phương không đáp ứng, Chu Chí Dũng lại lập tức nói bổ sung. Thẩm Tinh nhìn về phía Quách Thiên Chí. Quách Thiên Chí cắn miệng môi dưới, rốt cục vẫn là chậm rãi lắc đầu. Thẩm Tinh hỏi, còn có hay không cái khác điều kiện trao đổi? Nếu như ngươi cần một ít địa lý tin tức, chúng ta đặc điều tổ có thể tận khả năng cung cấp, chỉ cần ngươi cho ra vốn là tất cả dị thường vị trí. Chu Chí Dũng đem bộ đàm trực tiếp đặt lên giường, trên mặt hiện hiện mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Quách Thiên Chí nói, khẳng định không thể đáp ứng hắn, gia hỏa này rất nguy hiểm, hiện tại hắn ngược lại bị vây ở Chu Chí Dũng thể nội, đây là chúng ta một cái cơ hội tốt. Chỉ cần hắn không nỡ bỏ từ bỏ cỗ thân thể này, chúng ta cho hắn kéo chút thời gian, để Hạc Sơn đại thị bên kia tra một chút, nhìn nhìn có hay không cùng này dị thường tương tự cái khác dị thường tư liệu. Một khi phát hiện có thể chế trụ hắn phương pháp, liền có thể hành động. Thẩm Tinh suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, đối bộ đàm nói ra, ngươi điều kiện trao đổi, có thay đổi hay không chỗ trống? Chu Chí Dũng không có lấy khởi bộ đàm, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này sự ảnh hưởng quá lớn, chúng ta cần thương nghị, vô pháp lập tức làm ra quyết định. Thẩm Tinh lại nói. Chu Chí Dũng bả bộ đàm cầm lên, đối camera phương hướng, vươn một đầu ngón tay, một ngày, ta chỉ có thể chờ đợi một ngày. Vượt qua cái này thời gian, bộ thân thể này, ta sẽ không lại lưu luyến. Được. Thẩm Tinh tắt đi bộ đàm, ngẩng đầu nhìn về phía Quách Thiên Chí. Quách Thiên Chí thở dài, lộ ra cười khổ. Cái này sự ta còn thực sự không có cách nào quyết định, mặc dù có thể thu hoạch được toàn thành phố dị thường tin tức, nhưng đổi lấy đại giới chúng ta không biết đến cùng lớn đến bao nhiêu. Vậy liền trước dựa theo kế hoạch, ngươi đi thăm dò một chút dị thường kho tin tức, nhìn nhìn có hay không tương tự dị thường có thể cung cấp tham khảo như thế nào giải quyết. Thẩm Tinh đề nghị, bây giờ không có những biện pháp khác, lại từ các ngươi đặc điều tổ quyết định. Bất quá thái độ của ta là, không thể thả hắn ra ngoài. Quách Thiên Chí gật đầu, chúng ta sẽ rất thận trọng, bất quá ta suy đoán cùng gia hỏa này làm giao dịch cơ hội xa vời, thượng cấp sẽ không đồng ý. Đàm luận một lát, hai người cũng tạm thời không có những biện pháp khác. Rất nhanh Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bác trở về, hai người nghe Quách Thiên Chí đối cứng mới một màn miêu tả, cũng tương tự cảm thấy rất ngạc nhiên, không nghĩ đến lại sẽ là như thế cái phương thức giải quyết. Đây là lần thứ nhất bọn hắn đụng tới cùng dị thường làm giao dịch loại sự tình này. Bất quá này Đông Tây dù ai cũng không cách nào quyết định, Thẩm Tinh tại xế chiều thời điểm từ Trị An sảnh ra, nhìn đồng hồ, cơ hồ ở đây hao thời gian một ngày, hiện tại đi mở điểm, thời gian cũng coi chút chậm, dứt khoát đi trường học tiếp Phỉ Phỉ về nhà. Đi tới trường học cổng thời gian vừa bạn, hai người cưỡi tiểu mô tô một đường trở về hồ lớn chung cư, về đến trong nhà sau, Phỉ Phỉ làm bài tập, Thẩm Tinh thì là tự giam mình ở trong phòng ngủ, nghiêm túc suy tư. Hiện tại bối rối hắn vấn đề lớn nhất cũng không phải là kia chút chỉ an quan chỗ tao ngộ giống nhau vấn đề, mà là làm sao có thể đem này báo chí dị thường cho thu nạp vào nhập mục điêu. Cho đến trước mắt, hắn căn bản liền này dị thường bản thể là cái gì cũng không biết, muốn nói nó là báo chí, trên thực tế báo chí chỉ là nó truyền đạt bản thân tư tưởng cùng khống chế hắn người suy nghĩ vật dẫn. Nhắc tới dị thường chỉ là văn tự, nhưng này Đông Tây lại thái hư không mà mịt, mà lại nó có thể là bất kỳ văn tự, căn bản là không có cách dùng một điêu biểu đạt ra tới. Nói cho cùng, cái này dị thường biểu hiện hình thức rất kỳ quái, không giống huyết đồng, tủ quần áo chờ dị thường, có thể cho nó một cái rõ ràng định vị. Nay tựa hồ là một loại khác bản thân chưa từng có đụng phải mới hình thức dị thường, mà lại hiện tại Thẩm Tinh phát hiện, theo bản thân gặp dị thường cấp bậc tăng cao, dị vãng kia chút bất nhập lưu dị thường, cũng chính là không có danh sách đẳng cấp dị thường, có thể thông qua chính mình suy đoán định tính, tiến tới khóa chặt đối phương. Nhưng bây giờ lại không cách nào làm được. Mặc dù đoán có nhất định tác dụng, nhưng đã xa xa vô pháp đạt tới cho đối phương định tính trình độ, mà là nhiều nhất để thăng một chút đặc tính lý giải trình độ mà thôi. Không quản là hạ đẳng danh sách dị thường, vẫn là trung hạ các loại, thậm chí là trung đẳng danh sách, muốn đem đối phương thông qua lấy loại phương thức này khóa chặt, đặc biệt là trung hạ trở lên, cơ hội là không thể nào. Cho nên hắn cần tại sơ bộ lý giải đối phương sau, dùng một điêu hình thức tiến hành biểu đạt, sau đó lại thu nạp vào nhập một điêu bên trong. Chỉ bất quá như loại này văn tự bên trong dị thường, đây là lần đầu gặp, Thẩm Tinh căn bản không biết dùng một điêu nên như thế nào biểu đạt. Nghiêm túc sau khi tự hỏi, hắn cho là mình vẫn không thể nào hoàn toàn nắm giữ cái này dị thường cơ sở đặc tính. Nhìn xem trong tay cơ hồ đã có thể xác định vì phế phẩm báo chí một điêu, Thẩm Tinh có chút may mắn dùng chính là một dạng vật liệu gỗ, nếu không dùng tốt vật liệu gỗ, đối với hắn này một điêu sư đến nói, hiện tại còn không phải đau lòng chết. Một cái không có ngoại hình dị thường, thật đúng là phiền phức. Thẩm Tinh tâm lý bĩu la một câu. Đột nhiên một cỗ không khỏi tim đập nhanh cảm hàn lâm, trái tim nhẹ nhàng co quắp một chút, hắn tranh thủ thời gian hé miệng lớn hô hấp. Này tim đập nhanh cảm tới đột nhiên, đi cũng nhanh, rất nhanh liền biến mất không thấy. Thẩm Tinh có chút buồn bực đứng người lên, vô ngực của mình miệng, lại dùng sức ho khan một tiếng, phát hiện lồng ngực không có ngột ngạt cảm giác, tim đập cũng rất bất tốc, không biết là nguyên nhân gì. Hắn đi đến cửa phòng ngủ, kéo cửa ra đi vào phòng khách. Lúc này phòng bếp đã truyền đến xào rau thanh âm, Phỉ Phỉ tại làm xong tác nghiệp sau đã sớm tiến nhập phòng bếp, phản phất khôi phục thường ngày bộ dáng như vậy. Thẩm Tinh không có ngăn cản Phỉ Phỉ xuống bếp, chỉ cần nàng trở nên giống như trước đây, có thể tự nhiên tiếp thụ trước mắt đối mặt vấn đề là được. Hắn mở ra phòng khách môn, đi vào hành lang trên đứng vững, thông qua hành lang hướng dưới lầu nhìn lại, lúc này mưa phùn miên miên, phía dưới chung cư lối đi bộ trên đường không có mấy người, ngẫu nhiên đi ngang qua người cũng là che dù bước nhanh tiến lên. Bất quá trong đó một người thân ảnh lại hấp dẫn Thẩm Tinh chú ý, đây là một nữ nhân, nàng đứng tại trong mưa không có bung rủ, tóc rối tung mở, che mặt, đồng thời khẽ cúi đầu, hoàn toàn thấy không rõ lắm bộ dạng dài ngắn thế nào. Mặc dù này chủng trình đổ mưa, cũng có thể không bung rủ, nhưng ít ra người đi đường là tại vội vàng tiến lên, để cầu mau chóng đến mục đích tránh mưa. Như loại này trực tiếp đứng tại trong mưa tình hình, cơ hồ không có, trừ phi người này nhận lấy cái gì đả kích. Bất quá một giây sau, Thẩm Tinh lập tức loại bỏ khả năng này. Chỉ thấy nữ nhân này chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một trường xa lạ, khuôn mặt thanh tú, đầu của nàng ngẩng góc độ rất tinh chuẩn định vị đến Thẩm Tinh sở tại tầng này lâu, ánh mắt quan tới, lập tức giơ tay trái lên, chậm rãi đưa ngón trỏ ra, chỉ hướng Thẩm Tinh. Này trương thanh tú mặt đống nhiên lộ ra quỷ dị khuôn mặt tươi cười, cười nhìn lấy đứng ở trong hành lang Thẩm Tinh, ánh mắt không còn có rời. Thẩm Tinh tâm lý lộ bộ một chút, loại kia tim đập nhanh cảm xuất hiện lần nữa, một cái ý niệm trong đầu hiện hiện. Chu sát, đến rồi. Đây là phát động cùng loại họ dị thường thứ nhất tuần, hôm nay, thứ năm. Chương 172. Chúng bà chương 172, chúng bà trước mắt cái này nữ tử, vượt quá Thẩm Tinh đoán trước, không nghĩ đến nhìn cùng kia chúng bà hai bộ dáng vậy mà một trời một vực, bề ngoài chính là một cái rất bình thường nữ nhân. Mà trước đó chúng bà hai thân thể còn xuống, trên thân làn da đánh lấy nếp gấp, lợi chùi lủi, tại công kích thời điểm mới mọc ra răng, tóc cũng là bệnh dụng tóc hình. Không chỉ như vậy, trước mắt này nữ tử tướng mạo còn phi thường thanh tú, nếu như không phải nàng đứng tại trong mưa, đưa tay chỉ Thẩm Tinh, lại lộ ra cái kia quỷ dị mỉm cười, Thẩm Tinh thậm chí cho là nàng hẳn là ở tại nơi này đại hồ công ngụ bên trong phổ thông hộ gia đình. Sau một lát, nữ nhân này chỉ mình ngón tay chậm rãi phóng hạ, nhưng y nguyên đứng tại trong mưa nhìn xem chính mình. Thẩm Tinh cho là nàng sẽ lập tức đi lên, chờ giây lát, phát hiện đi ngang qua người đi đường tiểu tử nữ nhân này bên cạnh trải qua, nhưng vậy mà tốt giống không có bất kỳ phát giác, phản phất căn bản nhìn không thấy. Mưa bắt đầu càng lúc càng lớn, một ngày này mưa cảm giác tiểu Thẩm Tinh đi đón Phỉ Phỉ tan học thời điểm ngừng chờ một lúc, thời gian còn lại một mực mưa dầm không ngừng. Thúc thúc, muốn xuống mua chút xì dầu, lần trước chuyển nhà tới xì dầu sử dụng hết. Cửa phía sau bên trong truyền đến Phỉ Phỉ thanh âm, tiểu cô nương này hệ một cái màu hồng phấn tập dề, vừa rồi chính tại luật hành, giờ phút này trong tay cũng cầm hai cây hành. Ừ, tốt. Thẩm Tinh đem ánh mắt từ trên người nữ nhân kia thu hồi, quay đầu nhìn về phía Phỉ Phỉ, còn cần cái gì? Ta cùng nhau mua. Chờ ta đi nhìn một cái. Phỉ Phỉ nhanh chóng trở về phòng bếp, một lát sau thanh âm truyền đến, kê tinh cũng không có, muốn bà nhặt cái này bản hiệu. Đúng, xì dầu muốn mua vị thật tươi. Sau đó lại mua chút phấn ti lên đây đi, một hồi ngâm, chúng ta làm phấn ti thịt bánh trôi canh. Được rồi. Thẩm Tinh nhẹ gật đầu, nhanh chóng liếc xuống dưới lầu một cái, phát hiện nữ tử kia y nguyên đứng ở nơi đó nhìn xem chính mình. Hắn quay người trở lại phòng ngủ, lấy ra co rỗi côn đeo ở hông, đem y phục bông ra che lấp tốt, sau đó hai chi bút một bên túi quần cắm một chi, lấy thêm ra một đôi màu đen găng tay mang lên cho mình, sau đó mới cầm điện thoại cùng chìa khóa đi ra ngoài. Phỉ Phỉ trợn mắt hốc mồm nhìn hắn bóng lưng tiến vào hành lang sau rời đi, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, đây là đi đánh nhau sao? Kém chút quên đóng cửa. Thẩm Tinh bỗng nhiên lại trở về, đem cửa phòng khách đóng lại, không quên căn dặn một câu, khóa trái cửa. Ta trở về sẽ gọi ngươi mở cửa. Mặc dù kia chủng bà là tìm đến mình phiền phức, mục tiêu vô cùng rõ ràng, nhưng Thẩm Tinh như cũng lo lắng nàng lại bởi vì cừu hận bản thân mà gây bất lợi cho Phỉ Phỉ, dù là cái tỷ lệ này rất thấp rất thấp. Tại Phỉ Phỉ kinh ngạc trong ánh mắt đóng cửa lại, Thẩm Tinh nghe thấy môn bên kia chuyển đến khóa trái thanh âm sau, này mới rời đi. Đứng ở trong hành lang nhìn vừa rồi chỗ kia một chút, phát hiện nữ tử thân ảnh không thấy, lầu dưới nói đường địa phương khác đều không có nhìn thấy. Thẩm Tinh lòng cảnh giác đã nhắc tới tối cao. Này lầu 7 nói cao không cao, nói thấp không thấp, nhưng hắn không có ý định ngồi thang máy. Bởi vì nơi đó thủy chung là bịt kín không gian, hắn lại không thời gian đang gấp, một khi chủng bà muốn trong thang máy công kích mình, chu toàn chỗ trống cực nhỏ, rất dễ dàng ở bên trong xong đời. Mà nếu như đi cầu thang, chí ít còn có thể có thời gian phản ứng, quyết định là công kích vẫn là đào tẩu. Đương nhiên, chu sát ở đây bày biện, không quản như thế nào, đều không thể tránh né phải tiếp nhận đối phương một lần công kích. Dọc theo cầu thang nhanh chóng xuống lầu, mỗi lần một tầng lúc, Thẩm Tinh đều sẽ trước thò đầu ra, nhìn nhìn có hay không bóng người ở phía dưới tầng lầu đứng. Chỉ là nếu như nữ tử kia đứng tại cầu thang tới gần bên trong một bên, Thẩm Tinh y nguyên bị che khuất ánh mắt, không cách nào trông thấy. Đang duy trì xuống lầu tốc độ đồng thời, hắn đem màu bạc bút máy siết trong tay, đồng thời toàn thân căng cứng, bảo đảm có thể tại tao ngộ nguy hiểm lúc, bằng nhanh nhất tốc độ phản ứng cũng phản kích đối phương. Nào biết một đường mà đi, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nguyên lai tưởng rằng nữ tử kia khả năng tiến vào cái này đơn nguyên tầng lầu, trong thang lầu trong lại giống tuyết. Đi vào lầu một từ đơn nguyên môn ra ngoài, trên đường còn đụng phải ở cùng một đơn nguyên cái khác hộ gia đình tiến vào, nhưng đều không có nữ tử này thân ảnh. Đại hồ công ngụ bên trong tiểu có hai cái tiểu siêu thị, khoảng cách Thẩm Tinh chỗ ở gần nhất một cái là 24 giờ kinh doanh Liên Hoa siêu thị, ngay tại hắn hiện tại chỗ đứng đại khái 100 mét chỗ. Siêu thị diện tích không coi là quá lớn, khả năng có hơn 80 mét vuông, chỉ có một cái thu ngân viên. Thẩm Tinh trở ra, có hai tên khách hàng chính tại tính tiền, Trong này hắn đã tới qua mấy lần, nhìn thoáng qua phía sau là có phải có người theo tới, sau đó lại nhìn nhìn bên trong siêu thị tình huống, này mới đi đến một loạt trưng bày dầu muối tương giấm màu trắng bạc tinh xảo kệ hàng trước. Cầm một bình lớn vị thật tươi xì dầu, một bao bà nhạc kê tinh, lại tại kệ hàng phần dưới tìm được đóng gói tốt bột khô kia. Thẩm Tinh cầm đông tây đứng lên, nhưng vào lúc này, hắn thân thể hơi chấn động một chút, ánh mắt nhìn về phía bên trái, liền gặp một nữ tử chính bên cạnh đối với mình, nhìn chằm chằm cùng một bãi kệ hàng thượng đồ vật. Nữ nhân này chính là vừa rồi đứng ở dưới lầu thanh tú nữ tử, cái kia không biết xếp hàng thứ mấy chủ bà. Yêu trước mắt biết, chủng bà y hẳn là thực lực yếu nhất, mà chủng bà hai thì là bị Thẩm Tinh dùng tượng gỗ hấp thu con kia, lại hướng lên khẳng định còn có lợi hại hơn chủng bà, chỉ là không biết là ba vẫn là bốn, hoặc là cấp bậc cao hơn. Dù sao Thẩm Tinh cũng không biết này cùng chủng tính dị thường đến cùng có bao nhiêu cấp, chỉ là muốn hấp thu một cái chủng bà hai, liền đã để bà vai hắn thụ thường, mệt mỏi ứng đối. Nếu như trước mắt nữ nhân này là chủng bà y còn tốt, nếu là chủng bà ba, này một lần tao nộ có thể sẽ phi thường hung hiểm. Thẩm Tinh nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh đại khái 4 mét vị trí, không núp ních nữ nhân ánh mắt có chút trống rỗng, chỉ là nhìn về phía trước kệ hàng, trong mắt đều không có chuyển động. Chậm rãi, Thẩm Tinh đem trong tay xì dầu, kê tinh cùng phấn ti túi thả lại kệ hàng bên trên, đem bên trái trong túi quần màu bạc bút máy lấy ra, bất động thanh sắc nắm trong tay, ngón tay cái đụng vào đạo nắp bút thượng nút bấm. Nhưng vào lúc này, cùng hắn song hành đứng nữ nhân bỗng nhiên giật, chân phải lướt ngang, hướng Thẩm Tinh phương vị tới gần một bước. Thẩm Tinh nuốt nước miếng, có thể cảm thấy cái trán giờ phút này đã có mồ hôi chảy ra. Không bao lâu, nữ nhân lần nữa lướt ngang một bước, tới gần Thẩm Tinh đã không đủ 3 mét. Thẩm Tinh hơi nghiêng đầu, liếc này nữ tử một chút, phát hiện nàng vẫn không có quay người đối mặt bản thân, vẫn là tại nhìn cái hàng, bên mặt bị buông xuống tóc dài che khuất, chỉ có thể nhìn thấy một điểm tái nhợt chót mũi. Một chút ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa siêu thị xó xỉnh bên trong chỗ rét kính. Thẩm Tinh có thể trong gương trông thấy bản thân kiếm đứng tại kệ hàng trước, nhưng trừ bản thân, địa phương khác không có mờ ai. Nữ nhân này tại chỗ rẽ trong kính vậy mà không thể bị phản ứng ra. Một giây sau, nữ nhân lại tiến hành lần thứ 3 xê dịch, tới gần Thẩm Tinh ước chừng 2 mét khoảng cách, mặc dù trong gương nhìn không thấy đối phương, nhưng Thẩm Tinh cũng đã có thể nghe được một cỗ không nói ra được khí tức, liền phảng phất lâu dài đặt ở trong tủ treo quần áo đệm chăn bị vừa mới lấy ra phơi nắng lúc cái chủng loại kia mùi nấm mốc. Chương 173. Ta nhìn thấy ngươi bộ dáng. Chương 173. Ta nhìn thấy ngươi bộ dáng. 4600 chữ, cầu đặt mua cầu người phiếu. Nay loại mùi nấm mốc khí tức để Thẩm Tinh toàn thân bốc lên da gà, bất quá đó cũng không phải sợ hãi, mà là một loại bản năng ứng kích phản ứng. Lần nữa đứng vững nữ nhân, đột nhiên cổ giật giật, nhưng không có quay đầu nhìn qua, mà là nghiêng đầu, thân bắt đầu bặm mẹo, toàn thân cốt cách đều chuyển đến băng động. Thẩm Tinh lần nữa nghiêng đầu nhìn thoáng qua, liền gặp nữ nhân này hai tay tựa hồ cũng tại run rẩy, theo cổ bặm mẹo, phát ra khớp xương va chạm tiếng. Lúc này Thẩm Tinh chuẩn bị ly khai khu vực này, đang muốn thừa cơ hội này rút đi lúc, nữ nhân bỗng nhiên lần nữa vượt ngang một bước, đồng thời, nàng kia chính tại vặn mẹo đầu rốt cục chuyển hướng Thẩm Tinh phương hướng, trên mặt sớm đã không có vừa rồi tại bên ngoài nhìn thấy quỷ dị mỉm cười, mà là sắc mặt bình thường. Thậm chí, mang theo một vẻ hơi nét mặt hưng phấn. Khoảng cách này đã phi thường thích hợp công kích, mà Thẩm Tinh không định đợi đến chủng bà công kích trước bản thân, bởi vì hắn đoán không được nữ nhân này đến cùng là chủng bà y vẫn là chủng bà ba hoặc là trở lên. Nếu như lâm vào bị động, lại thêm thực lực đối phương cường hành, vậy sẽ là chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên tại nữ nhân này xoay đầu lại, rõ ràng muốn đối tự mình động thủ lúc, trong tay hắn màu bạc bút máy đã giơ lên. Bất quá nhưng vào lúc này, Thẩm Tinh thân thể mềm nhũn, trong ánh mắt, nữ nhân này nhìn qua con ngươi đã biến thành mặc lục sắc. Soạn. Một cái thanh tiến độ tinh thần kháng thể nháy mắt biến mất không còn tăm tích, nhưng Thẩm Tinh y nguyên thân thể không làm gì được. Chân trái hướng trên đất chậm rãi quỳ xuống. Này nữ tử đưa tay trái ra, mắt thường có thể thấy, kia nguyên bản nhìn qua cực kỳ bình thường móng ngón tay, giờ phút này càng nhiều móng tay xuyên phá nàng ngón tay, từ mu bàn tay, chỉ bụng từng cái địa phương lít nha lít nhít mọc ra. Những này móng tay mỏng như cánh ve lại bén nhọn trong suốt, càng ngày càng dài, khiến cho nữ nhân này hai cánh tay nhìn qua liền như là hiện đầy bảy cá, đối Thẩm Tinh đầu nhấn xuống tới. Thời khắc này Thẩm Tinh, không những thân thể bủn rủn bất lực, càng là liền đè xuống nắp bút lực lượng đều không có. Hắn đã rất rõ ràng, trước mắt chủng bà, tuyệt đối là chủng bà ba thậm chí trở lên. Mắt thấy móng tay sắp tới gần, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, tinh thần kháng thể lần nữa tiêu hao hai đầu, thân thể được một chút giảm sóc, ngón tay cái chuyển đến lực lượng, bỗng nhiên nhấn xuống nắp bút. Một đạo cường độ cao dòng điện tuôn ra, tròn một chút, đánh trúng chủng bà đến gần thân thể. Liên gặp chủng bà thân thể một cái run rẩy, nàng kia mặc lục sắc đồng tử tại một cái nào đó thời gian cực ngắn khôi phục bình thường, mà Thẩm Tinh thân thể thừa cơ hội này dâng lên một cỗ lực lượng, hắn lập tức động thân mà lên, toàn thân màng bảo hộ gân đen nhanh chóng ngưng kết, thi triển ra lực lượng sau khi tăng lên gần đây lấy được bổ sung kỹ năng, thứ quyền. Nắm tay phải bóp lạc lạc rung động. Đối chủng bà đống nhiên một quyền đánh tới, một quyền này tốc độ chi nhanh, liền Thẩm Tinh cũng không nghĩ tới, phản phất quang ảnh một dạng, liền nắm đấm đều nhìn không thấy, lại nắm đấm lực lượng báo hòa cảm giác, để hắn có loại cả người đều muốn nổ tung cảm giác. Một quyền chính giữa chủng bà bay, lập tức như thiểm điện lui lại, tốc độ chi nhanh, lực lượng chi lớn, tiêu liền Thẩm Tinh bản nhân trong quá trình này đều không có quá nhiều cảm giác, mai cho đến một quyền này đánh ra về sau, này mới có vừa rồi công kích phản hồi cảm giác. Liền gặp chủng bà bên trái bả vai hơi hơi sụp đổ, cả người bay rất ra ngoài, sắc mặt hơi kinh ngạc. Bất quá ngay tại giữa không trung lúc, thân thể của nàng đỗng nhiên trở nên rất nhẹ, nhẹ nhàng tháo bỏ xuống tất cả sức mạnh công kích, sau đó như là diều lại nhẹ nhàng rơi xuống. Chúng bà sau khi hạ xuống cũng không tiếp tục công kích, mà là tiểu đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn xem Thẩm Tinh. Nàng ngũ quan thanh tú, Nếu không phải gương mặt này thực sự quá mức tái nhợt lại lộ ra một cô không hiểu quỷ dị, trên thực tế trước mắt này chủng bà còn tính là cái mỹ nữ. Thẩm Tinh chú ý tới vai trái của nàng như cũ lõm đi vào, nhưng tựa hồ đối với nàng cũng không có cái gì ảnh hưởng. Không chỉ như vậy, Thẩm Tinh vừa rồi nắm tay phải truyền đến một trận dị dạng cảm giác, túi đầu nhìn lên, liền gặp nguyên bản mang theo màu đen cao su găng tay phải, giờ phút này găng tay đã toàn bộ vỡ ra, lộ ra bên trong hiện đầy màng bảo hộ gân đen lằn ra. Lập tức cái tay này mắt thường có thể thấy bắt đầu sưng càng lớn, toàn bộ giống như là một cái màu đen bánh bao lớn. Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chủng bà không biết lúc nào đã biến mất, trước mặt không có vật gì. Sau một lát, tay phải màng bảo hộ gân đen bắt đầu bị xương bàn tay đứt đoạn, nhưng không có phát ra âm thanh, chỉ là trông thấy kia như là nhánh cây đen gần từng cây đứt gãy mở, màng bảo hộ cũng tại phá tán. Không bao lâu, ngay tại không sai biệt lắm cái bàn tay này đen gân nhanh đứt gãy xong lúc, Thẩm Tinh bàn tay đình chỉ sưng, đồng thời bắt đầu tiêu sưng. Tay phải cảm giác bất lực nhanh chóng đánh tới, đã không nhấc lên nổi, một thân màng bảo hộ gân đen tối lui, khôi phục bình thường. Trong đầu đồng thời bắn ra từng hàng văn tự. Gặp được chủng bà ba một kích chí mạng. Cánh tay phải màng bảo hộ gân đen vỡ tan, dự tính sau 5 ngày khôi phục. Kích phát một lần không cái gì thêm mô hình hiệu quả bổ sung kỹ năng, thứ quyền thêm mô hình hiệu quả đã mở ra, tốc chủ có thể tại lần sau sử dụng. Ngăn cản một lần đến từ chủng bà ba chí mạng công kích, thu hoạch được mô nhân giá trị 3 điểm. Tuần này một kích chí mạng, thông qua. Thẩm Tinh lòng vẫn còn sợ hãi lấy lại tinh thần, trong đầu hiện hiện này chủng bà ba bộ dáng, trong miệng thì thảo. Ha ha, ta hiện tại nhớ kỹ ngươi bộ dáng. Hắn đem trên mặt đất vỡ vụn bao tay nhặt lên, cất vào túi quần, lập tức quay người đi đến trước quầy thu tiền. Vừa rồi mặc dù cùng chủng bà ba chính diện giao phong, nhưng cũng không có phát ra nhiều lớn thanh âm, Thẩm Tinh cũng một mực không nói gì, chỉ là tại kêu kệ hàng sau ở lâu rồi, có chút dẫn tới thu ngân viên hoài nghi. Mà bây giờ Thẩm Tinh lo lắng duy nhất là vừa rồi kia một màn có hay không bị giám sát chụp được tới. Phải biết, chủng bà tại chỗ rẽ trong kính là không có bất kỳ biểu hiện, cho nên có cực lớn tỷ lệ đang theo dõi khí trong đồng dạng sẽ không hiện ra. Cho nên nếu như bị giám sát được tới, vậy mình khả nghi biểu hiện có thể sẽ khiến cho chủng bà sự tình bộc lộ ra ngoài, tiến tới lộ ra phỉ phỉ hấp dẫn dị thường thể chất đặc thù, rước lấy rất nhiều phiền phức. Xin hỏi, ta trong tiệm có giám sát không? Thẩm Tinh đối kia thu ngân viên hỏi. Này thu ngân viên nhất thời không có trả lời, mà là nhìn thoáng qua Thẩm Tinh tay phải, bởi vì tay phải của hắn giờ phút này mặc dù tại tiêu sưng, nhưng còn không có hoàn toàn tiêu trừ, hơn nữa còn có một điểm đỏ. Người tay thế nào? Thu ngân viên kinh ngạc nói, vừa rồi tại kệ hàng bên kia xảy ra chuyện gì? Vừa nói chuyện, nàng vừa đi ra quầy thu ngân, đi vừa rồi Thẩm Tinh đứng kệ hàng hậu phương nhìn, bất quá cái gì cũng không nhìn thấy. Thẩm Tinh nói, không có gì, không cẩn thận tay đụng kệ hàng lên. Đúng. Phiền phức đem ta vừa rồi đặt ở kệ hàng tầng thứ 2 xì dầu, kê tinh cùng túi chứa bột khô kia lấy tới một chút. Thu ngân viên đem đông tây cầm tới, Thẩm Tinh lại hỏi, trong tiệm có giám sát sao? Thu ngân viên nói, giám sát hư mất 2 ngày, còn không có sửa xong, nhưng nếu như ngươi mới vừa rồi là bản thân không cẩn thận đụng bị thương tay, dù cho có giám sát cũng vô dụng. Ngươi là người trưởng thành rồi, cũng không phải tiểu hài tử, sẽ không nhìn một chút sao? Lại nói chúng ta kệ hàng đều bao hết mềm bên, chính là sợ tiểu hài tử đụng đầu. Ta cũng là phục, ngươi lại là làm sao đụng thành dạng này? Kia không sao. Thẩm Tinh mỉm cười lắc đầu. Biết thu ngân viên hiểu lầm, dứt khoát đâm lao phải theo lao, cũng không cần thiết lại giải thích cái gì. Lúc này thu ngân viên nhanh chóng quét thương phẩm mã bạch, nói ra, những vật này cho ngươi giảm 10 đi, hết thảy 16 khối. Thẩm Tinh không nói gì thêm, quét mã trả tiền, dẫn theo đông tây ly khai siêu thị. Một đường không có cái gì dị thường, ngồi thang máy quay lại ra trang, gõ cửa một cái, hô hai tiếng phỉ phỉ danh tự, phỉ phỉ này mới ở sau cửa mắt mèo bên trong xác nhận sau mở cửa. Thẩm Tinh đem vật mua được giao cho nàng, vừa rồi vốn còn muốn cho phỉ phỉ mua một dương sữa bò đi lên, nào biết gặp được chủng bà sau, tay cũng bị thương không còn tốt cầm. Phỉ Phỉ thấy Thẩm Tinh thần sắc hơi khác thường, lo lắng hỏi: "Thẩm thúc thúc, ngươi không sao chứ?" Thẩm Tinh lắc đầu, vừa rồi tại siêu thị kệ hàng đụng lên một chút tay, không có việc gì, ta đi bôi điểm dầu hương hoa. Ngươi cẩn thận một chút. Phỉ Phỉ nhìn hắn tay, cảm giác có chút hơi sưng cùng phát đỏ, dặn dò một tiếng, quay người tiến phòng bếp. Trong phòng bếp lúc này khói dầu chính đang liều lĩnh. Thẩm Tinh trở lại phòng ngủ, đem co rối côn, hai chi bút máy từng cái lấy ra cất kỹ, sau đó đem một cái khác màu đen cao su găng tay cũng vứt bỏ, nhìn kỹ một chút tay phải của mình. Vừa rồi sưng lên đến rất nhanh, nhưng tiêu sưng cũng rất nhanh, nhưng nếu như không có vừa rồi màng bảo hộ gân đen làm giảm sóc, khả năng cái tay này liền đã phế bỏ. Nghĩ tới đây, Thẩm Tinh không khỏi đối này chủng bà ba dâng lên một tia nghĩ mà sợ cảm giác. Lại kiểm tra một chút bản thân tinh thần kháng thể, tại ban đầu còn tại trị an sảnh thời điểm, bởi vì ngăn cản Chu Chí Dũng xuất kỳ bất ý tinh thần công kích, cho nên tiêu tốn Thẩm Tinh một cái thanh tiến độ kháng thể năng lượng. Mà tại vừa rồi khoảng cách gần gặp được chủng bà ba lúc, lần nữa bị tiêu tốn một cái thanh tiến độ, sau đó vì tránh ra, lại tiêu tốn hai cái thanh tiến độ mới lấy động thủ đánh trả. May mắn hiện tại bản thân có 6 tầng tinh thần kháng thể, tuần tự tiêu tốn 4 tầng sau, còn thừa lại 2 tầng đặt cơ sở. Chỉ bất quá này 2 tầng tinh thần kháng thể ở sau đó y nguyên bị sống sờ sờ tiêu hao tầng thứ 2 một nửa, đây là cùng đối phương tại bình thường tiếp xúc tình huống dưới. Mặc dù có thể rảnh tay đánh trả, nhưng Thẩm Tinh không tưởng tượng được là đánh trả về sau mặc dù tạm thời đánh lui trùng bà ba, nhưng đối phương tốt giống cũng không lo ngại, ngược lại đem bản thân bàn tay cho kém chút phế bỏ. Nói cho cùng, nữ nhân này quá mạnh, nếu như không có tự gỗ, đem rất khó thu thập được nàng. Bất quá vừa rồi Thẩm Tinh đã đem nữ nhân này bề ngoài đặc trưng nghiêm túc ký ức xuống tới, bởi vì trừ tại trên lầu quan sát được nàng toàn cảnh bên ngoài, tại trong siêu thị còn khoảng cách gần quan sát nữ nhân này như người, đối một ít chi tiết cũng có so với. Nếu như bây giờ để Thẩm Tinh đem nữ nhân này điêu khắc ra, 10 phần chí ít cũng có thể làm ra 9.5 điểm. Hiện tại xem ra lần sau nếu như tại đụng tới nữ nhân này, tựa hồ Thẩm Tinh đã có năm chắc tất thắng, kỳ thực không phải, trừ hắn không có năm chắc kế tiếp xuất hiện vẫn là nữ nhân này bên ngoài, mà khác điểm trọng yếu nhất chính là, nếu như lần sau vẫn là nàng, Thẩm Tinh một khi dùng điêu khắc tốt tượng gỗ đem hấp thu về sau, hắn cũng không dám đảm bảo lại xuống một cái tới sẽ là chủng bà Y vẫn là chủng bà 4, thậm chí là chủng bà V nếu như tới là hai người sau, sợ là ứng phó liền sẽ không. Lại giống hôm nay dễ dàng như vậy, đến lúc đó khẳng định sẽ phi thường hung hiểm, mà lại vô cùng có khả năng ngược lại sẽ đem bản thân dẫn vào tuyệt địa. Bởi vì chủng bà đẳng cấp càng cao, thực lực khẳng định càng mạnh, trước mắt Thẩm Tinh liền một cái chủng bà 3 đều không đối phó được, hắn không biết nếu hấp thu chủng bà 3 sau lại đưa tới chủng bà 4, bản thân còn có thể hay không sống đến điêu khắc chủng bà 4 lại xuống một lần đâu. Đáp án đã rất rõ ràng, nếu như lúc này chủng bà 4 xuất hiện, là sẽ không để cho Thẩm Tinh có cơ hội nhìn thấy bản thân sau, lại điêu khắc bản thân, chắc chắn sẽ một lần tiểu chu sắt thành công. Cho nên hiện tại hấp thu chủng bà 3 còn hơi sớm, ít nhất chờ nuôi nàng một đoạn thời gian, để cho mình có năng lực đối phó chủng bà 4 về sau, lại hấp thu cũng không muộn. Trừ cái đó ra, Thẩm Tinh còn đang hoài nghi, dị thường đẳng cấp nếu như vượt qua trung thượng đẳng danh sách, bản thân lại trực tiếp dùng điêu khắc đối phương phương thức đạt tới hấp thu mục đích, còn có thể hay không một mực có hiệu quả hiện tại cũng có nói. Dù sao có vết xe đổ, dĩ vãng đối vào không được đẳng cấp danh sách dị thường đặc tính tiến hành suy luận liền có thể khóa chặt nên dị thường, nhưng bây giờ đặc tính suy luận cũng đã thành một cái phụ trợ thủ đoạn, mà không còn là chủ yếu thủ đoạn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dù cho tạm thời không cần tượng gỗ hấp thu trùng bà ba, cũng vẫn là muốn trước đem tượng gỗ chế tác được lại nói. Này Đông Tây hiện tại thế nhưng là hắn bảo mệnh thủ đoạn, nếu như thực sự đụng phải cái kia một lần không có cách nào đối phó trùng bà ba, lại tính mạng mình nguy cơ sớm tối thời điểm, nói không chừng còn là sẽ sử dụng. Chí ít làm như vậy có thể bảo mệnh một tuần cũng là tốt. Chờ cái bàn tay này tiêu xưng lên về sau lại bắt đầu chế tác chủng bà ba tượng gỗ, Thẩm Tinh quyết định chú ý hắn thử khởi động thân thể màng bảo hộ gân đen, phát hiện toàn thân cao thấp, trừ cái này thụ thương bàn tay không cách nào bao trùm bên ngoài, những bộ vị khác vận hành cũng còn có thể. Đi phòng vệ sinh đem hai tay rửa sạch sẽ, sau đó cho tay phải bôi lên một tầng dầu hương hoa. Lúc ăn cơm, Phỉ Phỉ sợ hắn tay phải không tiện cầm đũa, còn cố ý chuẩn bị cho Thẩm Tinh một bát đĩa, để hắn dùng tay trái ăn. Một bên ăn, Phỉ Phỉ một bên lắc đầu, ngươi nói ngươi, đi siêu thị mua thứ gì, vậy mà đụng thành này dạng. Thẩm thúc thúc ngươi phải biết, trong nhà của chúng ta trước mắt tiểu ngươi này hai tay đáng tiền nhất, ngàn bạn muốn bảo vệ tốt. Thẩm Tinh nhịn không được bật cười, về sau ta nhất định chú ý, đầu có thể đứt, chân có thể đoạn, nhưng này hai tay tuyệt đối liền bị cũng không thể cọ rơi một khối. Phỉ Phỉ che miệng cười ra tiếng, lại cho Thẩm Tinh bắt trong kẹp rất nhiều đồ ăn. Cơm nước xong nghỉ ngơi một chút, một ngày này quá mức mệt nhọc, Thẩm Tinh sớm đi ngủ cảm giác. Phỉ Phỉ gặp hắn ngủ được sớm, bản thân cũng rất mau tiến vào phòng ngủ nhỏ, chỉ chốc lát sau đóng cửa đi ngủ. Kỳ thật hôm nay tao nội chủng bà sau cũng không phải không có thu hoạch, chí ít Thẩm Tinh thu được 3 điểm mô nhân giá trị, này mô nhân giá trị xem bộ dáng là có thể cho bổ sung kỹ năng, tỉ như thứ quyền tiến hành ra thành sử dụng, sáp nhập sinh cái gọi là thêm mô hình hiệu quả. Bất quá mô nhân giá trị hẳn là một cái tiêu hao phẩm, không khẩn cấp ban đầu, không được sử dụng. Một lớn một nhỏ hai người rất nhanh ngủ say, trong phòng lâm vào yên tĩnh. Là đêm. Chị An sảnh, phòng tạm giam. Chu Chí Dũng từ khi tại cùng Thẩm Tinh kết thúc cuộc nói chuyện sau, vẫn nằm tại màu trắng ga giường trên giường nhỏ, trừ đi tiểu bên ngoài, thủy chung nằm ở trên giường. Phòng tạm giam đèn một bực sáng, bởi vì sợ bị Văn Tự ảnh hưởng, nguyên bản an bài ở đây phổ thông nhân viên công tác đã toàn bộ bị gọi cách, trước mắt chỉ có Triệu Văn Bác, Lý Mại Tịnh cùng Quách Thiên Chí ba người thay phiên phòng thủ. Bất quá Quách Thiên Chí tại 12 giờ về sau liền ly khai, bởi vì hắn muốn liên lạc với Hạ Sơn đại thị bên kia đặc điều tổ điều tra cùng này báo chí dị thường cùng loại cái khác tương quan dị thường, để tìm tới ứng đối Chu Chí Dũng biện pháp. Rạng sáng 4 giờ. Trong nửa đêm trước Lý Mại Tịnh ngay tại phòng quan sát trên ghế salon ngủ, mà một mặt còn buồn ngủ Triệu Văn Bác thì là nỗ lực trợn tròn mắt, ngáp liên tục ngồi đang theo dõi khí phía trước nhìn chằm chằm màn hình. Lúc này là một người buồn ngủ dậy đặc nhất thời điểm, Triệu Văn Bắc cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn vừa mới ngủ dậy đến thay thế Lý Mai Tịnh. Trên thực tế nửa đêm trước Triệu Văn Bắc thật lâu mới chính thức ngủ, hiện tại vẫn không có ngủ đủ. Nhìn chằm chằm giám sát màn hình, hắn không có phát giác bản thân nhãn tình đã là nửa mở nửa khép, tại một cỗ không người phát giác khói nhẹ dâng lên sau, Triệu Văn Bắc trực tiếp ghé vào trên bàn, chỉ chốc lát sau tiếng lẩm bẩm vang lên. Một lát sau, Chu Chí Dụ trên giường một bên bộ đàm đống nhiên sáng lên một cái, truyền ra thanh âm. Đem âm lượng điều nhỏ, ngươi có thể nghe thấy là được rồi. Chu Chí Dũng hơi kinh ngạc, chậm rãi ngồi dậy, cầm qua bộ đàm, theo lời đem âm lượng điều đến thấp nhất, chỉ có thể bản thân xích lại gần sau mới có thể nghe thấy. Vừa rồi bộ đàm trong truyền ra tiếng nói chuyện tựa hồ rất lạ lắm, lại hình như ở đâu nghe thấy qua. Chu Chí Dũng đè xuống nút gọi, hỏi, ngươi là ai? Nói một chút ngươi giao dịch điều kiện. Hiển nhiên đối phương không định bại lộ bản thân, mà là trực tiếp cắt vào chủ đề. Chu Chí Dũng đầu tiên là trầm mặc, sau đó đem ban ngày đối Thẩm Tinh đưa ra giao dịch điều kiện lặp lại một lần. Ta chuẩn bị hơi sửa chữa một chút. Bộ đàm đầu kia người thần bí nói. Làm sao sửa chữa? Chu Chí Dũng nhíu mày hỏi. Ước chừng 10 phút sau, Chu Chí Dũng đã từ trên giường lên, đứng ở phòng tạm giam sau cửa. Liên gặp này phiến cửa sau bị người dùng chìa khóa mở ra, chậm rãi thôi động, lộ ra một cái so sánh rộng khe cửa sau, từ bên ngoài nhét vào tới một bộ trị an quan y phục cùng một bộ phổ thông trang phục. Y phục mặt ngoài còn có một tờ giấy, trên đó viết: Hợp tác vui vẻ. Chương 174. Đến cùng là ai? Chương 174. Đến cùng là ai? Câu nguyện phiếu. Đêm nay, mỗi người đều ngủ rất say. Thẩm Tinh là, Phỉ Phỉ là, nửa đêm về sáng mới ngủ Lý Mai Tịch là, gục xuống bàn ngủ Triệu Văn Bắc đồng dạng cũng là. Đồng hồ báo thức vang lên, Thẩm Tinh sau khi rời giường lúc đầu chuẩn bị cưỡi tiểu mô tô muốn đưa Phỉ Phỉ đi trường học, nào biết xem xét bên ngoài lại còn đang đổ mưa, mà lại mưa rơi dày đặc, dù cho đi đường hai người chống đỡ một cây dù đều có thể che không được. "Hôm nay chúng ta ngồi taxi đi." Thẩm Tinh nói, "Sớm một chút ra ngoài, trời mưa khả năng không tốt đón xe." Phỉ Phỉ gật gật đầu, lập tức nhanh chóng thu thập xong, có tiểu túi sách, cầm lên sữa bò. Đến đại hồ công ngụ bên ngoài bên đường, Thẩm Tinh mua hai cái bánh bao thịt, một người một cái, vừa ăn, đánh lấy một lớn một nhỏ hai cây dù đứng tại bên đường chờ xe. Không bao lâu, Thẩm Tinh kia đài phân phối chuyên dụng điện thoại di động kêu lên, xem xét là Lý Mãi Tịnh đánh tới. Kết nối sau, nghe Lý Mãi Tịnh tiếng nói chuyện tiểu có chút không đúng, "Thẩm Tinh, ngươi ở đâu?" "Ừ, chuẩn bị đưa Phỉ Phỉ đi trường học." Thẩm Tinh trả lời. "Đưa đi sau có thể hay không lập tức tới chị An sảnh một chuyến?" "Làm sao đâu? Xảy ra chuyện, Chu Chí Dũng chạy trốn." "Cái gì?" Thẩm Tinh giật mình, "Làm sao trốn?" Lý Mãi Tịnh nói, "Tối hôm qua 4 điểm về sau, ta đáng giá nửa đêm trước ban, đổi Triệu Văn Bắc thời điểm giá hỏa này ngủ tiếp đi, buổi sáng chúng ta tỉnh lại phát hiện Chu Chí Dũng đã đào tẩu. Phòng tạm giam môn là dùng chìa khóa mở ra, nhưng chìa khóa còn trên người Triệu Văn Bắc treo, hẳn là nội ứng làm. Giá hỏa này làm sao ngủ như vậy chết?" Thẩm Tinh hiếu kỳ. "Chúng mê hương." Lý Mãi Tịnh nói, "Chúng ta đều chúng mê hương, buổi sáng cũng còn chóng đầu, Triệu Văn Bắc bên trong lợi hại chút, mới vừa rồi còn luôn." "Quách Thiên Chí đâu?" "Quách tổ trưởng đêm qua đi liên hệ Hạc Sơn đại thị điều lấy dị thường tin tức, không đang theo dõi thất." "Ừ, ta đưa Phỉ Phỉ liền đến." Cúp điện thoại, Thẩm Tinh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Chu Chí Dũng lại bị người phóng chạy. Hơn nữa nhìn này bộ dáng, toàn bộ quá trình không có để người chú ý cùng hoài nghi, rất có thể chính là nội bộ người hoặc là quen thuộc chị An sảnh người làm. Toàn bộ chị An sảnh, lại có ai biết liên quan tới Chu Chí Dũng sự, mà lại trực tiếp liền đem giá hỏa này phóng chạy, đây không có khả năng là không có điều kiện, kết hợp hôm qua ban ngày cùng Chu Chí Dũng nói ra điều kiện, nghĩ như vậy, chị An sảnh người khả nghi nhất. Đương nhiên, hiện tại hành động này không nhất định tiểu có thể chứng thực người này là nội ứng, đem Chu Chí Dũng phóng xuất, là cân nhắc lợi hại sau quyết định. Có lẽ người này là muốn đem Vân Cốc thị tất cả dị thường tiêu trừ, còn các cư dân một cái an toàn hoàn cảnh sinh hoạt đâu. Chỉ là cái này làm pháp đáng giá thương thảo, bởi vì có khả năng làm như vậy về sau, là lấy hy sinh những thành thị khác an toàn làm đại giá, đổi lấy Vân Cốc thị thái bình. Tổng quát mà nói, người này khả năng rất tự tư. Nghĩ được như vậy, Thẩm Tinh trong đầu đống nhiên hiện ra Trịnh Thụy Quân cái bóng, bất quá rất nhanh này cái bóng tiểu sản sinh biến hóa, hóa thành Quách Thiên Chí bộ dáng. Cùng Chu Chí Dũng giảng tốt điều kiện sau, đem hắn phóng xuất đối với người nào có lợi nhất. Tốt giống Quách Thiên Chí hiểm nghi ngược lại lớn nhất, bởi vì hắn mới đến, nóng lòng làm ra một phen thành tích, trước mắt này dị thường tin tức danh sách, đối với hắn mà nói tiểu tương đương với một cái đại bảo tàng. Nghĩ nửa ngày, Thẩm Tinh khe khẽ thở dài. Này đông tây thật đúng là khó mà nói, hiện tại không biết kết quả, bọn hắn cũng chỉ có thể đoán Chu Chí Dũng thực lực mạnh mẽ, ra ngoài sau có thể sẽ dẫn tới rất nhiều mầm thai bạn. Nhưng nếu như Chu Chí Dũng chỉ là một cái thông hiệu đại đa số dị thường đặc thù dị thường đâu? Lý giải cái khác dị thường tin tức cũng không nhất định chứng minh chính hắn tiểu có bao nhiêu lợi hại, thật giống như một tên lính thông tin mặc dù nắm giữ tin tức nhiều, nhưng chiến lược vĩnh viễn cũng vô pháp cùng một tên lính đặc chủng đánh đồng. Dù sao Chu Chí Dũng thực lực hiện tại xem ra rất phổ thông, liền ra cái phòng tạm giam đều không thể làm được, còn được cùng đặc điều tổ người bàn điều kiện. Vạn nhất thật sự là như vậy, thả hắn ra ngoài tiểu đổi lấy toàn bộ thành thị Thái Bình, bản tính này cũng không nhất định đánh thua lỗ. Mưa rơi càng lúc càng lớn, dù đã có không giấu được dấu hiệu, bất quá cũng may lúc này rốt cục có một chiếc xe taxi tại Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ cách đó không xa hạ khách. Hai người tranh thủ thời gian chạy tới, lên xe, Phỉ Phỉ lập tức móc ra khăn tay, cho Thẩm Tinh lau sạch sẽ trên người giọt mưa. Thẩm Tinh cũng đưa nàng cái chán nước nhẹp sợi tóc sửa sang, sau khi xuống xe đừng chạy, chậm rãi đi, dù hướng mặt trước đánh một điểm, không cần quản túi sách này ngoại tầng là chống nước. Được rồi. Phỉ Phỉ cười cười. Đem Phỉ Phỉ đưa đến cửa trường học sau, lúc này mưa rơi tựa hồ nhỏ đi, Phỉ Phỉ ra xe taxi mở ra dù, đối Thẩm Tinh phất phất tay, này mới hướng cửa trường học cẩn thận đi đến, sợ một bước nào dẫm lên vũng nước, đem ống quần cho làm ướt. Thẩm Tinh cũng không có xuống xe, mà là trực tiếp nhường ra thuê xe mở đến chị An sảnh. Đến phòng tạm giam số 3 sau lầu, trông thấy Lý Mãi Tịnh sắc mặt xanh xám đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm mở ra từng giam giữ Chu Chí Dũng phòng tạm giam môn, cái khác chị An quan còn tại thu thập trên cửa chỉ ấn cùng trên đất dấu chân. Nhìn thấy Thẩm Tinh đến, Lý Mãi Tịnh đi tới, trầm giọng nói, "Triệu Văn Bác bị bọn hắn bắt lại." Thẩm Tinh kinh ngạc nhìn xem nàng. "Mệnh lệnh là Quách Thiên Chí hạ." Lý Mãi Tịnh đối mệnh lệnh này tựa hồ phi thường bất mãn, ngữ khí lạnh như băng nói, "Hiện tại Văn Bác hiểm nghi lớn nhất, nói là hắn hạ mê hương, đầu tiên là mê đạo ta, sau đó chính hắn cũng cố ý hút vào quá lượng mê hương, chứa so ta còn nghiêm trọng hơn." Ngươi nói. Nói đến chỗ này, Lý Mãi Tịnh đột nhiên tiến tới góc mặt, cơ hồ tới gần Thẩm Tinh bên hai, nhỏ giọng nói ra, có phải hay không là Quách Thiên Chí vừa ăn cướp vừa la làng? Quả nhiên, Lý Mãi Tịnh ý nghĩ giống như Thẩm Tinh, cũng hoài nghi là Quách Thiên Chí làm ra một màn như thế, dù sao tối hôm qua hắn không ở nơi này, ngược lại có cơ hội trở về phòng quan sát hạ thủ. Việc này nói không cho phép, kỳ thật hiện tại ai cũng có hiểm nghi, bao quát ta. Thẩm Tinh lắc đầu. Nhưng vào lúc này, Lý Mãi Tịnh điện thoại di động kêu lên, xem xét là Quách Thiên Chí đánh tới, kết nối sau nàng trực tiếp mở miễn đề. Tổ trưởng. Thẩm Tinh đến chưa có? Đến. Ừ, tối hôm qua phòng tạm giam bên ngoài hành lang video giám sát ra, các ngươi đến số 4 lâu phòng thẩm vừa tới. Cúp điện thoại, Lý Mãi Tịnh nhìn Thẩm Tinh một chút, hai người đều cảm giác Quách Thiên Chí có chút không đơn giản, hắn hiển nhiên đã nhìn video này giám sát. đến cùng giám sát trong xuất hiện người là ai. Hai người rất mau tới đến số 4 lâu, tại lầu 2 trong phòng thẩm vẫn gặp được ngồi tại đơn hướng pha lê mặt khác trong phòng Triệu Văn Bắc. Triệu Văn Bắc lúc này thần sắc bình tĩnh, tựa hồ rất thản nhiên, ngồi ở chỗ đó hai tay đặt lên bàn, chẳng hề làm gì. Quách Thiên Chí thì là để Thẩm Tinh cùng Lý Mãi Tịnh trước nhìn video, lập tức hắn điểm kích trước mặt phát ra khóa. Hình tượng trong biểu hiện chính là một cái hành lang, chính là phòng tạm giam bên ngoài đầu kia, mà lúc này một cái bóng lưng xuất hiện trong hành lang. Này bóng lưng Thẩm Tinh cùng Lý Mãi Tịnh hết sức quen thuộc, chính là Triệu Văn Bắc. Triệu Văn Bắc cầm trong tay hai bộ quần áo, một bộ chỉ an quan chế phục, một bộ phổ thông y phục, sau đó hắn tả hữu quan sát một chút, lúc này có thể thấy rõ ràng hắn mặt, đích thật là Triệu Văn Bắc không thể nghi ngờ. Lập tức Triệu Văn Bắc lấy ra chìa khóa mở ra giam giữ Chu Chí Dũng phòng tạm giam môn, cầm quần áo ném đi đi vào. Thẩm Tinh chú ý tới, y phục kia phía trên còn giống như dán một trường tờ giấy, chỉ là khoảng cách khá xa nhìn không rõ lắm. Rất nhanh video phát ra đình chỉ. Quách Tiên Chí chỉ video phải phía trên thời gian, chú ý nhìn trong này, đây là ngay lúc đó thời gian, rạng sáng 4h21. Sau đó Quách Tiên Chí đóng lại cái video này, mở ra một cái khác các video, vậy mà là phòng tạm giam bên ngoài phòng quan sát bên trong video. Thẩm Tinh trước đó cũng chú ý tới, kia phòng quan sát trong đồng dạng có giám sát, hiện tại xem ra phòng quan sát trong giám sát server, nên ngay tại trước mắt hắn sở tại phòng thẩm vấn phòng này bên. Chỉ thấy trong video trên ghế salon, mới vừa cùng Triệu Văn Bắc đổi trực ban Lý Mãi Tịnh cong chân nằm nghiêng ngủ trên ghế salon, mà Triệu Văn Bắc cũng là ghé vào video theo dõi trên bàn ngủ, hắn đầu nghiêng, mặt hướng giám sát ống kính phương hướng, liền ngủ say bộ mặt biểu tình đều nhìn thấy rõ ràng. Quách Thiên Chí lần nữa chỉ cái video này thời gian. Thẩm Tinh cùng Lý Mãi Tịnh xem xét, vậy mà cũng là rạng sáng 4h21. Thời gian giống nhau, hai cái Triệu Văn Bắc, ta mẹ nó hiện tại có chút ngộng. Quách Thiên Chí buông tay nói. Chương 175. Khế ước chương 175, khế ước, 4300 chữ, cầu đặt mua. Câu nguyện phiếu. Không chỉ như vậy, này hai cái trong video Triệu Văn Bắc, bất luận là quần áo vẫn là kiểu tóc, không có một tia khác biệt, hoàn toàn giống như lúc. Tại Thẩm Tinh đề nghị hạ, hai cái video tiến hành kỹ càng đối so, ba người nhìn kỹ nhiều lần, quả thực là không có phát hiện này hai cái Triệu Văn Bắc có khác biệt gì, hoàn toàn chính là một người. Một lát sau, Thẩm Tinh chỉ vào cái thứ nhất trong hành lang xuất hiện Triệu Văn Bắc, nói, đây là giả tỷ lệ rất cao. Trong mắt của ta, Triệu Văn Bắc một mực cùng Lý Mãi Tịnh ở chung một chỗ, tỉ như hắn một mực ngủ ở trên ghế salon, về sau cùng Lý Mãi Tịnh thay ca sau, vẫn ngồi tại này phòng quan sát trong, sau đó gục ở chỗ này ngủ. Tại trong lúc này, hắn không hề rời đi qua cái này camera phạm vi bao trùm. Dứt lời, lại đối Lý Mãi Tịnh hỏi, trong thời gian này các ngươi có hay không trò chuyện, hắn nói chuyện ngữ khí, tốc độ phản ứng các loại, có cái gì dị thường. Lý Mãi Tịnh cẩn thận nghĩ, lắc đầu nói, không có. Không, ta cho rằng Triệu Văn Bắc chân thân nếu như muốn đi ra ngoài, cũng không phải không có khả năng. Quách Thiên Chí bớt cảm nói. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, hỏi Lý Mãi Tịnh, đến các ngươi ban đêm trực ban thời điểm, hắn có hay không rời đi người ánh mắt? Đương nhiên là có. Lý Mãi Tịnh lộ ra xấu hổ mỉm cười, ta không có khả năng đi theo hắn đi nhà cầu a. Thẩm Tinh lâm vào trầm mặc, nếu như Triệu Văn Bắc tại đi nhà cầu về sau, bản thân đổi một cái thế thân, hoặc là bị người làm tay chân tiến hành thay đổi, Lý Mãi Tịnh khả năng thật không có khả năng phát hiện. Quách Thiên Chí đi đến một bên, rót một chén nước, ực một cái cạn, trầm giọng nói, ta hiện tại sợ nhất là có người giả mạo chúng ta chỉ an toàn, để này Chu Chí Dũng cũng cho rằng như vậy, sau đó cải biến cùng Chu Chí Dũng giao dịch quy tắc, lại đem hắn thả đi. Hắn như vậy nghĩ không phải không có lý, nếu thật là như vậy, không biết giao dịch quy tắc biến đổi thành bộ dáng gì, có thể hay không đối với người bình thường tạo thành uy hiếp, có phải hay không là giả ẩn? Lý Mãi Tịnh đột nhiên nói. Mặc dù lấy Lý Mãi Tịnh cấp bậc, đối giả ẩn tổ chức nắm giữ tư liệu không có rất nhiều, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng suy đoán của nàng. Quách Thiên Chí không có biểu thị, chỉ là đưa ánh mắt nhìn hướng đơn hướng pha lê kia một mặt, đang ngồi lấy không nói một lời Triệu Văn Bắc. Một lát sau, hắn mở miệng nói, Hạc Sơn đại thị bên kia đã tại nhằm vào báo chí cái này dị thường làm tư liệu đối so, nếu có phát hiện, sẽ lập tức thông chi chúng ta. Mà lại nghe nói thành phố lớn nhóm đầu tiên đặc điều tổ đội cơ động đã phân phối, ta hiện tại tại hướng lên phía trên thân tỉnh, có thể cho chúng ta cũng xứng một chi quy mô nhỏ một chút đội cơ động, nếu không, chúng ta nhân thủ thực sự quá ít. Kia Văn Bắc làm sao xử lý? Lý Mãi Tịnh có chút bận tâm mà hỏi. Lại hỏi han một chút, gia hỏa này hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Quách Thiên Chí nói, nhưng chúng ta đầu tiên được xác nhận cái nào mới là thật, hiện tại chúng ta nhìn thấy cái này, có phải hay không là thả đi Chu Chí Dũng kia cái? Được rồi. Điểm này Lý Mãi Tịnh ngược lại là tán đồng, dù sao nếu như không xác thực nhận rõ ràng, chân chính Triệu Văn Bắc khả năng chính diện gặp nguy hiểm. Vụ án này tạm thời không có đầu mối, chỉ có thể từng bước một điều tra, gấp cũng không gấp được. Thẩm Tinh cùng Quách Thiên Chí, Lý Mãi Tịnh giao lưu một lát sau, chuẩn bị ly khai. Đúng rồi, ngươi tay chuyện gì xảy ra? Quách Thiên Chí ánh mắt rất tốt, tại Thẩm Tinh vừa rồi tiến đến không bao lâu liền phát hiện trên tay hắn dị dạng, bởi vì hắn còn nhớ rõ hôm qua Thẩm Tinh hai tay cũng không có vấn đề gì. Thẩm Tinh hơi hơi giơ tay lên một cái, còn chưa kịp trả lời, tiểu nghe Quách Thiên Chí tiếp tục nói, ngươi có phải hay không đơn độc tại tiếp xúc dị thường? Đúng, bọn chúng thường xuyên đến tìm ta mua tượng gỗ. Thẩm Tinh phản ứng rất nhanh, cười ha ha, mà lại ta đều bớt 20%. Quách Thiên Chí cười ha ha, Thẩm tiên sinh thật hài hước. Thẩm Tinh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói ra, trong này không có chuyện, vậy ta đi trước, mấy ngày nay một mực không có mở tiệm, mau ăn không khởi cơm. Quách Thiên Chí lập tức nói, mặc dù ngày hôm qua bản án không có kết quả, nhưng thủ lao không phải ít, ta để Lý Mãi Tịnh chờ một lúc liền đi thực hiện chuyển khoản thủ tục. Tạ ơn. Thẩm Tinh không nói thêm gì nữa, quay người ly khai. Bất quá lúc gần đi hắn liếc Lý Mãi Tịnh một chút, phát hiện Lý Mãi Tịnh tại liếc trộm Quách Thiên Chí, rất hiển nhiên, nữ nhân này đối Quách Thiên Chí hoài nghi cũng không có bởi vì giám sát trong xuất hiện hai cái Triệu Văn Bắc mà giảm xuống. Đương nhiên, chính Thẩm Tinh cũng thế. Ly khai chị An Sảnh, chỉ chốc lát sau đi vào bên đường bản thân nghe vật tượng vô điểm trước, mở ra điểm diện, Thẩm Tinh bắt đầu quét dọn vệ sinh. Sau đó mở ra quạt gió, đem trong tiệm chọc khí bài không, điểm diện rực rỡ hẳn lên sau, hắn ngồi trở lại bàn làm việc trước, tiếp tục đoạn thời gian trước chưa thành công tác phẩm. Mặc dù tay phải không tiện lắm, nhưng đây chỉ là tiêu hao thêm một chút thời gian vấn đề, chậm công ra việc tinh tế, tại thân thể không có cường hóa, tốc độ tay không có tăng nhanh trước kia, Thẩm Tinh làm điều khắc tốc độ cùng hiện tại cũng không kém là bao nhiêu. Rất nhanh đã đến giờ buổi chiều. Trong lúc đó Thẩm Tinh kêu một cái thức ăn ngoài, ăn sau tiếp tục làm điều khắc, về sau trong tiệm tới vài nhóm khách nhân. Trong đó một người khách nhân thấy Thẩm Tinh chính tại chế tác cầu thang tượng gỗ, nghe hắn giới thiệu nói là đường nước trở ra sẽ xuất hiện mỹ luân mỹ hoàn sương mù, đồng thời còn nhìn Thẩm Tinh quay được video. Này khách nhân lập tức bỏ tiền đặt trước một cái, nói tốt hai ngày sau tới lấy. Cái này cầu thang tượng gỗ, Thẩm Tinh kêu giá là 9000 khối. Nhưng phàm dính đến dùng dị thường phục khắc tượng gỗ, giá cả cũng sẽ không tiện nghi, dù sao đây chính là có linh ẩn tác phẩm. Cảm giác có chút mệt mỏi sau, Thẩm Tinh đứng lên duỗi cái chẳng ngang, đến cửa tiệm hoạt động một chút, vừa vặn nhìn thấy một cái bán báo chí đi ngang qua, lúc này gọi hắn lại. Hỏi một chút qua đi, báo phiến nói cho hắn Vân Cốc Văn báo mấy ngày nay tạm dừng in và phát hành, không có mới báo chí bán. Đương nhiên, đây là chị An sảnh cho tòa báo hạ đạt chỉ lệnh. Bất quá này báo phiến bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra, nếu như ngươi nhất định phải Vân Cốc Văn báo, ta chỗ này còn có một trường, bất quá là trước đó bán còn lại, báo chí ngược lại là không có bị xé xấu, chính là bên trong tin tức đã biến thành chuyện cũ. Không có việc gì, ta muốn. Thẩm Tinh đang muốn lấy tiền. Này báo phiến lúc này quát tay, từ một cái khác báo trong túi lấy ra còn lại duy nhất một trường Vân Cốc Văn báo, đưa cho hắn nói, này còn thu cái gì tiền, trực tiếp cho ngươi. Dứt lời quay người rời đi. Thẩm Tinh cầm này trường Vân Cốc Văn báo, nhìn thoáng qua phía trên này, là một tuần lễ trước. Hắn một bên hướng trong tiệm đi, một bên đọc qua báo chí, rất nhanh lật đến thứ 6 bản tờ giấy trắng. Hiện tại kia trong báo Đu Linh đã cùng Chu Chí Dũng đại não dung hợp sau trốn, cho nên báo chí cái này sự hẳn là cũng đã có một kết thúc, sẽ không lại phát sinh. Thẩm Tinh tin tưởng chị An sảnh không lâu liền sẽ thông chi tòa báo cùng xưởng in ấn, trước ấn một nhóm báo chí ra nhìn nhìn, nếu như thứ 6 bản biến mất thì không cần thiết lại hạn chế bọn hắn in ấn phát hành báo chí. Đem báo chí thứ 6 bản trải ra, bày ra tại trên quầy, Thẩm Tinh ngẩng đầu một cái, liền gặp lại có khách vào cửa hàng, hắn lập tức tiến lên chào hỏi. Chờ đưa tiễn này vị khách nhân sau, trở về quý đài, ánh mắt từ trên quầy mở ra báo chí lướt qua, đột nhiên Thẩm Tinh chấn động, đình chỉ động tác, cúi đầu nhìn về phía này mở ra báo chí, đặc biệt là trong đó thứ 6 bản. Chỉ thấy này thứ 6 bản trống không chỗ, giờ phút này xuất hiện một nhóm vô cùng rõ ràng tự thể. Không có ý tứ, ta vẫn là ra. Nhìn chằm chằm hàng chữ này lăng thần 2 giây, Thẩm Tinh ngẩng đầu, nhìn chung quanh một lần, lập tức lần nữa cúi đầu nhìn về phía báo chí. Hàng chữ này, rõ ràng đến từ cái này báo chí dị thường, cũng chính là U Linh Văn Tự. Hắn cũng không phải phi thường kinh ngạc Chu Chí Dũng còn tại dùng loại phương thức này cùng hắn giao lưu, hắn hiện tại có chút khó khăn chính là đã phát hiện đối phương tại cùng mình trao đổi, bản thân là trực tiếp tại này trên báo chí viết chữ trả lời, vẫn là nói chuyện, hoặc là trực tiếp dựa vào suy nghĩ đến trả lời đối phương. Làm sao? Như vậy nhanh tiểu quên ta sao? Trên báo chí văn tự đã biến ảo, tựa như là một cái lao bằng hữu tại cùng Thẩm Tinh tán gẫu. Chần chờ một lát sau, Thẩm Tinh thử một chút dựa vào suy nghĩ đến trả lời phương thức, nhưng báo chí không có bất kỳ phản ứng. Lập tức hắn dứt khoát mở miệng, làm sao lại quên? Ta chỉ là rất buồn bực, ngươi như là đã chạy ra ngoài, vì cái gì sẽ còn ở trước mặt ta hiện thân? Chẳng lẽ ngươi không biết quan hệ giữa chúng ta là đối lập sao? Nói chuyện đồng thời, Thẩm Tinh chú ý tới mình khỏe mắt hạ tinh thần kháng thể căn bản không có biến, cái này thuyết minh, trên báo chí văn tự hiện tại chỉ là thuần túy vì cùng mình giao lưu, cũng không có sinh ra bất kỳ tinh thần công kích hoặc là tinh thần ảnh hưởng. Trên báo chí văn tự lần nữa bắt đầu biến hóa, hiển nhiên nó nghe được Thẩm Tinh nói chuyện, cũng chứng minh này loại giao lưu phương thức là hữu hiệu. Bởi vì ngươi rất đặc biệt, ta cũng không biết nguyên nhân gì, chỉ là ở trên thân thể ngươi cảm nhận được ta cần có một thứ gì đó. Cho nên ta đang nghĩ, có lẽ chúng ta còn có thể lại hợp tác. Ngươi hiện tại ở đâu đây? Thẩm Tinh nhìn chằm chằm báo chí hỏi. Đã không tại Vân Cốc thị. Hôm nay rạng sáng 4 giờ tả hữu, là ai cùng ngươi đạt thành giao dịch? Thẩm Tinh lại hỏi. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Thẩm Tinh dừng một chút, nói ra, nếu như chúng ta có thể hợp tác, chẳng lẽ ngươi tiểu không định lấy ra một ít đáng giá ta tín nhiệm đồ vật? Thật xin lỗi, liên quan tới giao dịch bất cứ chuyện gì, không thể trả lời. Trông thấy hàng chữ này, Thẩm Tinh trực tiếp đem báo chí khép lại, quay người ly khai quý đài. Đã không thể trả lời, vậy liền không cần thiết nói thêm gì nữa. Bất quá tại hắn đi đến bàn làm việc lúc trước, chợt phát hiện kia bóng loáng trên mặt bàn vậy mà hiện ra một nhóm giống nhau màu đen tự thể. Ngươi cho rằng ta chỉ có thể tại trên báo chí mới có thể biểu hiện sao? Thẩm Tinh sững sờ, không nói gì, chỉ thấy trên mặt bàn văn tự rất nhanh bị thay đổi. Chỉ cần không phải vì thi triển khống chế tinh thần, ta có thể tại bất luận cái gì vật thể phía trên biểu hiện, bất quá ta khuyên ngươi, tốt nhất mang lên này trường báo chí, bởi vì nó tương lai có lẽ đối ngươi có rất lớn tác dụng. Mang lên này trường báo chí, thuận tiện ngươi khống chế ta. Thẩm Tinh cười nói. Hắn vừa rồi thi triển dị đồng nhìn, không quản là kia tờ báo, vẫn là này bàn làm việc, nhìn qua đều rất bình thường, không có màu đỏ khí tức, không biết này dị thường là thông qua phương thức gì đem tin tức chuyển tới. Bất quá này văn tự dị thường hành động quỷ bí, cho tới nay đều là cái mê. Xin ngươi đừng suy nghĩ nhiều, đây chỉ là thuận tiện ta và ngươi giao lưu lúc, có thể tinh chuẩn cùng ngươi định vị cũng thành lập liên hệ. Này trương báo chí công năng kỳ thật rất cường đại, khi nó trở nên rất mới lúc, có thể mở ra một lần 1/3 không gian sau đó mới có thể lần nữa biến cũ, đây là bởi vì nó tại về có thể. Ta không hiểu ngươi nói cái gì ý tứ. Thẩm Tinh lắc đầu. 1/3 không gian, là đem tùy ý không gian giảm bớt đến vốn có 1/3. Sự thật chứng minh, một người nếu như tại đứng thẳng lúc hắn thân thể chiếm hết cái nào đó không gian, trên thực tế thân thể của hắn nhỏ nhất để ép độ, có thể đạt tới nên không gian 1/3 lớn nhỏ, thậm chí càng nhỏ hơn. Tỷ như mèo, chuột, liền có thể xuyên qua cùng chúng nó thân thể hoàn toàn kém xa rất nhỏ khe hở. Thẩm Tinh có chút giật mình, đại khái lý giải này dị thường muốn nói ý tứ. Nếu như báo chí biến mới, ngươi có thể đem nó bao trùm tại cái nào đó vật thể bên trên, nên vật thể sẽ nháy mắt tiến vào hắn nguyên bản thân thể chiếm cứ không gian 1/3 bên trong, không cách nào ra. Bất quá cách nhau sau một thời gian ngắn, 1/3 không gian vẫn là sẽ mất đi hiệu lực. Có chút cùng loại với khổng tiên thẳng. Thẩm Tinh thầm nghĩ, khác nhau chính là đem kia mục tiêu vật thể nguyên bản không gian để ép đến 1/3, biến tướng đạt tới vây khốn mục tiêu mục đích. Mỗi một lần sử dụng, báo chí sẽ từ mới tinh trạng thái biến trở về cũ kỹ ố vàng trạng thái. Lần sau phải làm cho nó tự hành chậm rãi biến mới sau, mới có thể lại có thể sử dụng. Ừ, hôm nay rạng sáng ta cùng kia người chuyện giao dịch không thể lộ ra, nhưng vì biểu đạt thành ý hợp tác, này trương báo chí chính là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Sau đó thì sao? Thẩm Tinh biết sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, không có khả năng bản thân chỉ chiếm chỗ tốt, gia hỏa này một điểm tiện nghi đều không chiếm. Chúng ta ký kết một cái khế ước, này dạng ta còn có thể tại ngươi cần thời điểm, cho ngươi cung cấp một cái mấu chốt tin tức cùng chỉ dẫn, nhưng dùng cái này làm phản hồi, qua đi ngươi cũng muốn thay ta làm một chuyện. Nhìn xem những văn tự này, Thẩm Tinh lâm vào trầm mặc. Một lát sau, hắn mở miệng nói, ta không thể chuyện gì đều thay ngươi làm, trong này nhất định phải có chính ta chuẩn tắc. Đợi một hồi, văn tự không có biến ảo, hiển nhiên đối phương cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nếu để cho ta đi giết người phóng hỏa, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng sao? Thẩm Tinh dùng vừa rồi này văn tự dị thường ngữ khí hỏi ngược lại. Đương nhiên, ngươi có thể làm ra một ít quy định. Văn tự rốt cục xuất hiện, tựa hồ gia hỏa này thỏa hiệp. Nếu như chúng ta muốn khế ước, ta thay ngươi làm sự, nhất định phải không vi phạm công tự lương tụng, càng không thể phạm pháp, trọng yếu nhất chính là không thể vi phạm ta lương chi. Thẩm Tinh gần từng chữ. Không được, ngươi lương chi, cái phạm vi này quá rộng hiện, mà lại tùy ý tính rất mạnh, ta không cách nào trưởng khống. Chúng ta trước tiên có thể thử một lần, nếu như xác định không cách nào hợp tác, ngay tại chỗ giải tán chẳng lẽ không được sao? Thẩm Tinh nói. Chờ giây lát, trước mắt văn tự biến thành hai chữ. Có thể. Dừng một chút, Thẩm Tinh nói, đã nhất định phải hợp tác, ta không thể một mực gọi ngươi Chu Chí Dũng, hoặc là báo chí, biết được U Linh văn tự cái gì a, ngươi có thể gọi ta cố vấn. Nhìn xem cố vấn này hai chữ, Thẩm Tinh một chút suy nghĩ, luôn cảm giác có điểm là lạ, hoặc là gia hỏa này khi còn sống thật đúng là cái cố vấn cũng không nhất định. Đương nhiên, nó không nhất định là quỷ biến, có lẽ chỉ là một loại dị thường biểu hiện hình thức mà thôi. Thẩm Tinh đi đến trước quầy, đem vừa rồi trải ra này trương báo chí cất kỹ. Dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng xoa bóp một cái báo chí giao diện, cảm giác cùng vừa rồi tựa hồ không có gì thay đổi, cũng không có nhìn thấy này báo chí so vừa rồi trở nên đổi mới. Có lẽ, này Đông Tây muốn nhiều phóng một đoạn thời gian mới có thể biến mới, cũng liền mới có thể thông qua bao trùm hình thức phóng thích 1/3 không gian. Mà tới cho đến trước mắt, tựa hồ bản thân bảo mệnh vũ khí lại thêm đồng dạng. Cố vấn. Thẩm Tinh đem báo chí thứ 6 bản này trương giao diện lấy ra gấp gọn lại, bỏ vào áo của mình túi sau, mở miệng nói, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu thử nghiệm lần đầu tiên khế ước hợp tác. Đúng. Cái này cần ký kết cái gì hữu hình văn tự căn cứ sao? Lần thứ nhất chỉ là thử hợp tác, người ta đều có thể đổi ý, cho nên tạm thời không cần ký kết. Có thể. Thẩm Tinh trà sát hai tay, tâm lý suy nghĩ một chút, nói ra, ta hiện tại liền cần muốn ngươi cho ta cung cấp một cái mấu chốt tin tức hoặc là chỉ dẫn, xin hỏi bất cứ chuyện gì đều có thể hỏi sao? Không nhất định, nhưng ngươi trước tiên có thể nói một chút. Thẩm Tinh hít sâu một hơi, hỏi, ta bị hôn thê Diệp Tính ở đâu? Chương 176. Nàng chính là Diệp Tính. Chương 176. Nàng chính là Diệp Tính. Tại cố vấn nói nó có thể cung cấp mình muốn biết đến sự mấu chốt tin tức cùng chỉ dẫn lúc, Thẩm Tinh liền đã có chút tâm động. Bởi vì cố vấn đang nói lời nói này lúc, cũng không có đặc biệt là một phương diện nào mấu chốt tin tức, vậy đã nói do nó khả năng có được đặc thù nào đó năng lực, có thể biết một ít nó muốn biết tin tức, hoặc là chí ít có thể biết được tin tức tương quan chỉ dẫn. Loại năng lực này cùng cố vấn hôm qua đưa ra nó có thể cung cấp Vân Cốc thị tất cả dị thường cơ bản tin tức không sai biệt lắm, này đồng dạng là đối tin tức nắm giữ. Cho nên Thẩm Tinh đoán, này cố vấn thực tế chiến đấu lực khả năng cũng không mạnh, nhưng đối tin tức mẫn cảm cùng nắm giữ năng lực lại ra kỳ cường đại. Nó là thông qua khống chế tinh thần cùng tin tức trưởng khống phương thức để đạt tới mục đích của mình. Nói cho cùng, khống chế tinh thần cơ sở, đồng dạng cũng là đối mục tiêu tin tức hoàn toàn trưởng khống. Diệp Tính. Đúng, nàng là ta bị hôn thê, thất tung rất lâu. Thẩm Tinh gật đầu. Ta cần lý giải nàng đã từng sử dụng qua vật phẩm. Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn nhìn, lập tức cầm lấy bàn làm việc thượng một bả điêu khắc công cụ, những công cụ này đều là Diệp Tính đã từng sử dụng qua. Nàng từng sử dụng qua này đem mình nghiệm đao. Xin chờ một chút, bàn làm việc thượng chữ viết biến mất, Thẩm Tinh tiểu đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời bàn làm việc. Ước chừng 5-6 phút sau, màu đen tự thể rốt cục xuất hiện lần nữa, rất hiển nhiên này hao tốn cố vấn không ít tinh lực. Đang tìm kiếm Diệp Thính tin tức quá trình bên trong, ban sơ cho ta tin tức phản hồi là nàng đã tử vong. Bất quá ta phát hiện đây là mông nhân giới tử đang dở trò, cho nên vòng qua mông nhân giới tử, tiến tới phát hiện thuộc về Diệp Thính tin tức dừng lại tại trên người một người. Người kia là ai? Ở đâu? Thẩm Tinh lập tức hỏi thăm. Lạc Đình Nguyệt, 21 tuổi, Côn Châu, Xuyên Bình đại học sinh viên năm 3. Thẩm Tinh lộ ra nghi hoặc, có ý tứ gì? Là này Lạc Đình Nguyệt biết Diệp Thính tin tức, vẫn là trên người nàng có Diệp Thính lưu lại vết tích. Cố Vân cũng không có trả lời ngay, mà là đợi ước chừng nửa phút sau mới hiện ra màu đen tự thể. Nếu như không cân nhắc sai sót, ta hiện tại cho ra kết luận là nàng chính là Diệp Thính. Thẩm Tinh lập tức trợn mắt hốt hoồm, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hỏi: "Ngươi thu hoạch được tin tức năng lực, trước kia có hay không phạm sai lầm qua?" "Chưa từng có, ta tất cả đáp án đều không phải không có lửa thì sao có khói, cho dù cùng câu trả lời chính xác có nhất định trình độ không nhất trí lúc, cũng sẽ rơi xuống cùng đáp án nhất tương quan sự vật hoặc là người trên thân. Nói cách khác, dù cho Lạc Đình Nguyệt không phải Diệp Thính, cũng sẽ cùng Diệp Thính có quan hệ lớn lao." Thẩm Tinh nhíu mày hỏi: "Không, trong mắt của ta, nàng chính là Diệp Thính." "Hô." Thẩm Tinh thở phào nhẹ nhõm, phản phất đêm này đoạn thời gian một mực tìm không thấy Diệp Thính tích lũy xuống tới cho khí, toàn bộ nôn ra ngoài. Lạc Đình Nguyệt là Diệp Thính, nhưng này hai người hiển nhiên là hoàn toàn bất đồng người. Đột nhiên, trong óc của hắn toát ra một cái cổ quái ý nghĩ, tiếp tục hỏi: "Ngươi có thể hay không điều tra ta là ai?" "Ngươi?" "Đúng, tra một chút ta có phải hay không Thẩm Tinh, hoặc là những người khác, lại hoặc là căn bản không thuộc về trong này." Thẩm Tinh gật đầu. Mặc dù ngươi cái này yêu cầu rất cổ quái, nhưng tốt giống đây đã là cái thứ hai khế ước. Thẩm Tinh thấy thế nở nụ cười, kém chút quên đi, chờ chúng ta đem cái thứ nhất khế ước hoàn thành, lại nói cái này khế ước sự đi. Nhưng ngươi hiện tại nói cho ta biết tin tức chỉ là ngươi lời nói của một bên, ta cần xác minh sau mới có thể hoàn toàn tin tưởng, cũng thực hành lời hứa của ta đối với ngươi. Đương nhiên có thể, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta hiện tại nói cho ngươi ta yêu cầu. "Ừ, ngươi nói." Thẩm Tinh gật đầu. "Thay ta bắt lấy một cái được xưng là diện bích giả dị thường." "Diện bích giả?" Lúc nào cũng có thể sẽ đem bản thân bóng lưng đối nhân loại, không có người miêu tả qua hắn diện mạo, bởi vì nhìn qua người cũng đã biến mất nhìn thấy những này màu đen tự thể. Thẩm Tinh giật mình, trong lòng lập tức giống như rời sông lấp biển, hắn tận lực khắc chế bản thân, giả vờ như rất nghiêm túc đang đọc những văn tự này, không có biểu hiện ra cái gì dị thường biểu tình. Hắn tin tưởng Cố Vân không cách nào đọc lên bản thân ý nghĩ, nếu không cùng nó giao lưu phương thức liền sẽ không là dựa vào nói chuyện. Nhìn đoạn chữ viết này giới thiệu sau, Thẩm Tinh đã dám khẳng định, này cái gọi là diện bích giả chính là sáu danh sách dây xích trong xếp hạng thứ tư vị kia diện bích giả. Vạn bạn không nghĩ đến, nay Cố Vân vậy mà muốn trực tiếp bắt được diện bích giả, không biết là nguyên nhân gì. Đương nhiên, Thẩm Tinh biết mình dù cho hỏi, Cố Vân khẳng định cũng sẽ không nói cho chính mình. Gia hỏa này không nói đông tây, tuyệt đối là thủ khẩu như bình. Mà lại Thẩm Tinh hiện tại bởi vì không biết Cố Vân làm như thế nguyên nhân, cho nên chỉ có thể giả vờ như cái gì cũng không biết dáng vẻ, phản phất là lần thứ nhất nhìn thấy diện bích giả tin tức, kỹ càng hỏi thăm mấy vấn đề, bao quát ở đâu mới có thể tìm được gia hỏa này. Cố Vân không chần chờ, lập tức nói cho diện bích giả vị trí chính xác, vị trí này đồng dạng cũng không phải là tại Khoa Châu, mà là tại những châu khác. Thẩm Tinh nghiêm túc ghi lại, âm thầm cùng mình trong trí nhớ kia danh sách trên bảng biểu hiện diện bích giả vị trí địa lý so sánh đúng, quả nhiên hoàn toàn nhất trí. Bất quá hắn rất rõ ràng, trước đó, bản thân trước hết giải quyết 6 danh sách liên bên trong cuối cùng vị dị thường, tên kia gọi Diêu Đồng hư hư thực thực phi nhân loại. Vừa đến bản thân thực lực trước mắt đối phó Diêu Đồng nên có thể, nhưng muốn đối phó diện bích giả, cũng không có nắm chắc. Mà lại giải quyết danh sách liên bên trong dị thường lời nói, tốt nhất vẫn là dự theo thứ tự tới. Bởi vì Thẩm Tinh không dám khẳng định nếu là đánh gây dây xích bên trong trung gian mỗi một vòng tiết, có thể hay không sớm dẫn xuất đẳng cấp cao danh sách dị thường chú ý vậy liền quyết định. Thẩm Tinh làm quyết định, ta đi trước nhìn một chút ngươi nói Lạc Đình Nguyệt, chờ xác định ngươi cho ta đáp án là chính xác về sau, lại giúp ngươi bắt được diện bích giả. Tốt. Đúng rồi, này diện bích giả xem ra tựa hồ thực lực không thấp, ngươi tiểu có lòng tin như vậy ta có thể đối phó nó. Hơn nữa còn không phải trực tiếp giải quyết, mà là bắt được, cái này độ khó sẽ lớn hơn. Thẩm Tinh hỏi. Đương nhiên là có lòng tin, bởi vì ngươi ẩn giấu đi một vài thứ, mặc dù ta không biết là cái gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng phán đoán của ta. Này rất kỳ quái, bởi vì bên cạnh ngươi cũng không có mông nhân giới tử, nhưng lại còn có thể ở trước mặt ta ẩn tàng tin tức. Ta mẹ nó xa điêu hệ thống đều có thể bị ngươi phát hiện, lão tử cũng không cần lại la lộn, trực tiếp gg. Thẩm Tinh thầm nghĩ trong lòng. Bất quá Cố Vân lại có thể phát hiện bản thân đang giấu giếm một ít sự vật, chỉ là điểm này liền đã để Thẩm Tinh cảm thấy rung động. Hiện tại nghe Cố Vân ngữ khí, này mông nhân giới tử tựa hồ là một loại có thể ẩn tàng hoặc nhiễu loạn tin tức nguyên vật chất, đối Cố Vân này loại chuyên môn điều tra tin tức dị thường cũng đồng dạng có chống cự tác dụng, mặc dù Cố Vân có thể phát hiện mông nhân giới tử, nhưng lại không cách nào tiêu trừ này đông tây. Cái này thế giới, cảm giác càng ngày càng thần bí. Thẩm Tinh trong lòng thầm nghĩ, cùng Cố Vân định ra cái thứ nhất dùng thử khế ước sau, hiện tại hắn chuẩn bị tìm một cơ hội đi Côn Châu gặp một lần gọi là Lạc Đình Nguyệt nữ tử. Chương 177. Tư gia bảo mẫu chương 177, tư gia bảo mẫu bởi vì muốn đi xa nhà, hiện tại Thẩm Tinh duy nhất không yên lòng chính là Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ trước mắt vẫn là khai học trong lúc đó, không có khả năng xin phép nghỉ đi theo bản thân đi, huống hồ hắn này một lần quá khứ nếu như xác nhận gọi là Lạc Đình Nguyệt nữ tử chính là Diệp Tính, hoặc là cùng Diệp Tính có lớn lao quan hệ về sau, còn muốn trợ giúp Cố Vân bắt lấy 6 danh sách liên bên trong dị thường. Trong thời gian này khẳng định có nguy hiểm, không thể đem Phỉ Phỉ mang ở bên cạnh. Đem Phỉ Phỉ giao phó cho Lý Mãi Tịnh chiếu khán một tuần, nhưng lại không quá hiện thực, bởi vì này vị điều tra viên bình thường quá bận rộn. Liên nàng kia vị được cuốn học huấn luyện viên thể hình bạn trai cả ngày đều ở phàn nàn cùng hắn thời gian quá ít, nơi nào còn có không giúp mình chiếu cố Phỉ Phỉ. Càng nghĩ, nếu không phải là tạm thời xin cái bảo mẫu hỗ trợ chiếu khán, nếu không phải là để Phỉ Phỉ bản thân chiếu cố bản thân một tuần lễ, tuy nói bằng Phỉ Phỉ bản nhân sinh hoạt năng lực muốn bản thân chiếu cố bản thân hoàn toàn không có vấn đề, nhưng nàng thủy chung vẫn là cái tiểu hài, nếu như bị người xấu để mắt tới vẫn là vô cùng nguy hiểm. Nghĩ Thẩm Tinh quyết định ban đêm thử một chút, nhìn lần trước bản thân thế thân nhị hóa tại gặp được kia lão đầu ra người bạo tạc đồng thời biến mất sau, hiện tại vẫn sẽ hay không ra. Từ khi một lần kia về sau, bản thân cũng một mực không có cho nhị hóa sáng tạo ra hiện điều kiện, không biết gia hỏa này lần trước thụ thương có nghiêm trọng không, sau này vẫn sẽ hay không tại bản thân không ở thời điểm hiện thân. Nghĩ được như vậy, Thẩm Tinh thuận tiện đem trong đầu kia trương viên bà tạp phiến điều ra đến xem nhìn, phát hiện viên bà tạp phiến nhìn qua đã cùng ban đầu không sai biệt lắm, không có lần trước thấy vết rách. Xem ra trải qua sau một thời gian ngắn, viên bà thương tích là có thể tự hành chữa trị, chỉ là mỗi một lần sử dụng, triệu hoán viên bà ra số lần liền sẽ giảm bớt một lần. Điểm này vô pháp bị chuyển. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đi đón tan học Phỉ Phỉ trở lại trong tiệm, kêu hai phần đối diện cửa hàng nhà hàng cơm đĩa, Phỉ Phỉ ăn một nửa, Thẩm Tinh ăn hơn phân nửa. Một điều điểm đúng giờ 8 điểm đã dương, Phỉ Phỉ đã sớm tại trong tiệm viết xong tác nghiệp, còn giúp Thẩm Tinh dọn dẹp một chút trong tiệm vệ sinh. Về đến trong nhà sau, Thẩm Tinh kéo qua Phỉ Phỉ nói, chờ một lúc ta cố ý đi ra ngoài một chút, ngươi trong nhà chờ lấy, nhìn ngươi nhị thúc thúc có thể hay không trở về. Phỉ Phỉ một mặt hưng phấn nói, nhị thúc thúc còn sẽ tới sao? Ta coi là lần trước hắn đã tự bạo. Thẩm Tinh, vậy ta trước tiên đem hắn ghép hình lấy ra. Phỉ Phỉ không có phát hiện Thẩm Tinh biểu tình, gật đầu nói, ngươi trước chuẩn bị kỹ càng đi, nhưng không nhất định hắn sẽ còn xuất hiện. Thẩm Tinh không thể không trước hết để cho nàng có chuẩn bị tư tưởng, lần trước tại phòng cũ bên kia bạo tạc, ngươi nhị thúc thúc khẳng định bị thương tổn, chỉ là không biết có nghiêm trọng không. Bất quá ta phỏng đoán, hắn hẳn là cũng có nhất định bản thân chữa trị năng lực, hiện tại như thế lâu đi qua, nếu như lúc ấy không có cách thí, hiện tại hẳn là sẽ còn xuất hiện. Kỳ thật Thẩm Tinh tâm lý còn có một cái lo lắng, chính là tên kia nhìn qua chính là Thiết Hàm Hàm, cho dù lần trước không chết, nhưng bị tạc về sau dọa cho sợ rồi, có khả năng cũng sẽ lựa chọn không còn xuất hiện. Thương lượng với Phỉ Phỉ một trận, để nàng tùy thời dùng điện thoại cáo chi tình huống nơi này, sau đó Thẩm Tinh cố ý thu thập xong lưng của mình bao, đỉnh lấy nồng đậm dạ sắc ra cửa. Hắn không có tại hồ lớn trong căn hộ dừng lại, mà là trực tiếp ly khai chung cư, đi vào trên đường. Này hai ngày mưa hơi nhiều, bất quá bây giờ còn tốt, lúc này cũng không có hạ, nhưng trên đường ướt sũng. Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn, tại nhai đạo chết đối diện có một dãy nhà tiểu điếm, giá cả không đắt, bất quá hoàn cảnh còn có thể. Hắn đi vào, không có đi tiền đài đặt phòng, mà là tiểu ngồi tại tiểu điếm trong đại sảnh, xuyên thấu qua lạc địa cửa sổ thủy tinh nhìn xem hồ lớn chung cư kia mặt. Ước chừng 20 phút sau, đang ở nhà trong Phỉ Phỉ nghe được tiếng đập cửa. Phỉ Phỉ rời qua một chiếc ghế gỗ nhỏ, đứng lên trên sau đối mắt mèo nhìn. Thẩm thúc thúc, nhị thúc thúc. Không quản người bên ngoài là Thẩm Tinh hay là nhị thúc thúc, đối với Phỉ Phỉ đến nói nàng đều muốn mở cửa, lập tức đẩy ra cái ghế, mở cửa ra. Người bên ngoài vẫn là vừa mới ra ngoài lúc bộ kia trang phục, tiểu liền y phục mặc đều giống như lúc. Người này đứng tại cổng không nói một lời, Phỉ Phỉ đi qua kéo qua hắn tay, phát hiện có chút lạnh bớt. Ngẩng đầu nhìn kỹ một chút, mặc dù đối phương cùng Thẩm Tinh giống nhau như lúc, nhưng nàng vẫn xác nhận đây là nhị thúc thúc không thể nghi ngờ, bởi vì đối phương lộ ra một cỗ Thiết Hàm Hàm khí tức. Đem nhị hóa kéo qua ngồi ở trên ghế salon, Phỉ Phỉ nghiêm túc nhìn hắn phải chăng có qua thụ thương vết tích, nhưng cái gì cũng nhìn không ra đến, hỏi, nhị thúc thúc, lần trước bạo tạc, ngươi thụ thương sao? Nay không hỏi còn tốt, hỏi một chút lối ra, rõ ràng nhìn thấy nhị hóa thân thể phản xạ có điều kiện bắt đầu run rẩy. Phỉ Phỉ tranh thủ thời gian nắm chặt tay phải của hắn, nhị thúc thúc không sao, ta đều vô sự, ngươi cũng không có chuyện gì. Nhị hóa ngẩng đầu, nhìn xem Phỉ Phỉ nhãn tình, rất chân thành rất nghiêm túc từ trên mặt gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, mà theo Phỉ Phỉ, này khuôn mặt tươi cười so với trước đó tiểu dung, nhìn qua muốn thuận mắt nhiều. Có thể thấy được nhị hóa một mực tại học tập, chỉ là nhìn cái này mỉm cười tiểu so trước kia có tiến bộ. Phỉ Phỉ đi đến một bên, dùng đồng hồ điện thoại cho Thẩm Tinh đánh qua, Thẩm thúc thúc, nhị thúc thúc tới, rất bình thường, trên thân cũng không có thụ thương, hắn vẫn là mặc cùng ngươi vừa rồi ra ngoài lúc một dạng y phục. Nói đến chỗ này, Phỉ Phỉ nhịn không được che miệng cười trộm. Ngồi tại tiểu điểm trong đại sảnh Thẩm Tinh gật gật đầu, hỏi, hắn biểu hiện có hay không lộ ra rất nóng lòng, táo bạo loại hình? Không có. Phỉ Phỉ lắc đầu, vẫn là bộ dáng kia, Hàm Hàm, bất quá hắn vừa rồi lộ ra mỉm cười so trước kia dễ nhìn nhiều. Ân, nửa giờ sau lại gọi điện thoại cho ta. Thẩm Tinh phân phó một câu. Cúp điện thoại, Phỉ Phỉ quay đầu phát hiện nhị hóa đã đang loay hoay đặt ở trước mặt hắn trên bàn trà ghép hình, này ghép hình vẫn là lần trước Phỉ Phỉ từ chữ Châu Long Nguyên thành phố, Thẩm Tinh quê quán mang về, có hơn 1000 khỏa khối gỗ. Dựa theo Phỉ Phỉ đoán chừng, nhị thúc thúc sợ là cả đời này cũng liều không ra ngoài, bất quá nàng rất hy vọng nhị thúc thúc có thể bởi vì ghép hình mà đề cao kia vì số không nhiều trí lực. Nhị thúc thúc, ngươi muốn uống nước không? Phỉ Phỉ hỏi. Nửa ngày sau, nhị hóa ngẩng đầu lên, lần nữa gạt ra mỉm cười, uống. Phỉ Phỉ rót cho hắn một chén nước ấm tới, nhìn xem nhị hóa nâng lên uống một ngụm, lại hỏi, nhị thúc thúc, ngươi đói bụng sao? Nhị hóa lần nữa ngẩng đầu, mỉm cười, đói. Phỉ Phỉ nhún vai, trong nhà chỉ có mì ăn liền, như thế muộn cũng không thể lại xuống phòng bếp. Nhị hóa, cười, được. Chỉ chốc lát sau, Phỉ Phỉ ngâm tới một chén lớn khang xoái phó hồng thiêu mì thịt bò, này trong mì là thật có khối lớn thịt bò, bao quát ngoại bao trang trên đều viết hình ảnh cùng vật thật nhất trí mà không phải hình ảnh chỉ cung cấp tham khảo. Lúc trước theo Thẩm Tinh, đây quả thực là mì ăn liền giới kỳ tích, thập đại cảm động nước lương tâm sản phẩm. Hào là tác giả bản thân thêm, nhị hóa rất nhanh bắt đầu ăn mì, Phỉ Phỉ ngay tại một bên nhìn xem. Khoảng cách trước điện thoại nửa giờ sau, Thẩm Tinh đánh tới, Phỉ Phỉ lập tức nhỏ giọng nói ra, hắn vừa mới đang ăn mì, ta lần thứ nhất nhìn hắn ăn cái gì, mà lại hắn mới vừa rồi còn uống nước. Thẩm thúc thúc, ta còn tưởng rằng hắn xưa nay không ăn cái gì. Thẩm Tinh cũng sửng sốt một chút, không nghĩ đến gia hỏa này càng ngày càng sinh hoạt tan, chẳng lẽ cuối cùng cũng có một ngày muốn thay thế bản thân. Nếu quả thật có một ngày như vậy lời nói không được, bản thân chỉ có tiên hạ thủ vi cường giết hắn. Thẩm Tinh tại nội tâm bản thân trêu chọc, hắn tốt giống một mực tại học tập. Thẩm Tinh nói, ta cũng phát giác, Thẩm thúc thúc, ngươi bao lâu trở về? Phỉ Phỉ hỏi. Thẩm Tinh trầm ngâm nói, ta muốn thử một chút, ta bây giờ liền đang đường phố đối diện trong tiểu điếm, ban đêm không trở lại, để ngươi nhị thúc thúc bồi tiếp ngươi. Sau đó ngày mai nhìn hắn phải chăng muốn đưa ngươi trên học. Phỉ Phỉ bỗng nhiên trầm mặc chỉ chốc lát, hơn nửa ngày mới mở miệng, Thẩm thúc thúc, ngươi có phải hay không muốn đi xa nhà? Phỉ Phỉ làm sao thông minh như vậy? Thẩm Tinh nở nụ cười, đúng vậy, có chuyện rất trọng yếu muốn ra cửa xử lý, mang lên ngươi lại không tiện. Ngày mai tiểu đi sao? Phỉ Phỉ hỏi. Không. Thẩm Tinh lắc đầu, ta muốn quan sát nhị thúc thúc một ngày, mới có thể yên tâm rời đi. Trước khi đi còn muốn trở về cầm một ít quần áo các thứ. Ừ. Từ Phỉ Phỉ trong giọng nói tựa hồ nghe không ra nàng là cái gì tâm tình, lại hoặc là tiểu cô nương này che giấu rất tốt, bất quá Thẩm Tinh luôn cảm giác nàng đối với mình có loại khó mà dứt bỏ không muốn xa rời. Chỉ là chính Phỉ Phỉ sẽ xử lý tốt, thì như đối đãi nhị thúc thúc cũng tương tự rất nhiệt tình, nhưng tâm tính lại cùng đối mặt Thẩm Tinh lúc hoàn toàn không giống. Bất quá tổng quát mà nói, Phỉ Phỉ đối để nhị thúc thúc chiếu cố bản thân cái này sự, cũng không có cầm phản đối hoặc là mâu thuẫn thái độ. Chỉ đây là một cái vẻ ngoài trên cùng Thẩm Tinh bản nhân giống như lúc nhị hóa. Thẩm Tinh đêm đó ngay tại quán rượu này trong thuê phòng, để Phỉ Phỉ có chuyện gì gọi điện thoại cho bản thân, sau đó ở lại. Sau khi vào phòng, bà trong bọc công cụ cùng còn chưa hoàn thành chủng bà ba mục điêu lấy ra tiếp tục điêu khắc. Ban ngày tại trong tiệm, Thẩm Tinh đã đem này mục điêu hoàn thành không sai biệt lắm một nửa, mặc dù tốc độ tay chậm điểm, nhưng độ hoàn thành cũng không tệ lắm. Sắp sửa trước còn cùng Phỉ Phỉ phát tin nhắn, thời khắc nắm giữ lấy bên kia tình huống, chờ chủng bà ba mục điêu cơ bản hoàn thành không sai biệt lắm sau, này mới bỏ lên giường, ngủ một giấc đến hừng đông. Tỉnh lại đã là Phỉ Phỉ trên tiết học gian. Nhị hóa ở bên kia quả nhiên gánh vác lên bản thân chức trách, hắn không có ngủ, bất quá cũng ứng Phỉ Phỉ yêu cầu, không có tiến nhân ra tiểu cô nương phòng ngủ, chỉ là ở phòng khách trên ghế salon ngồi một đêm. Buổi sáng thời điểm, chờ Phỉ Phỉ rửa mặt xong, thu thập xong túi sách một chỗ đi xuống lầu. Tại Thẩm Tinh nghĩ đến, hắn chỉ cần đánh ra thuê xe hoặc là thừa xe buýt đưa Phỉ Phỉ an toàn đến học giáo, buổi chiều lại đúng hạn đi đón, một ngày này sứ mệnh cũng liền thuận lợi hoàn thành. Nào biết ngoài Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ dự kiến, nhị hóa vậy mà trực tiếp hướng bình thường Thẩm Tinh đặt chạy bằng điện tiểu mô tô phương hướng đi đến. Phỉ Phỉ một bên cùng Thẩm Tinh thông điện thoại, một bên bảo hắn biết tình huống nơi này, sau đó nhị hóa đem mô tô mở ra, đẩy ra. Nhị thúc thúc, ngươi hội cưới mô tô? Phỉ Phỉ giật mình nhìn xem hắn. Nhị hóa gật đầu. Để hắn trước kỵ một cái nhìn nhịn, ngươi trước đừng lên đi. Thẩm Tinh trong điện thoại không yên lòng đạo. Nhị hóa tựa hồ nghe gặp, không đợi Phỉ Phỉ nói chuyện, hắn trước nhảy lên chạy bằng điện mô tô, sau đó ngay tại chung cư bên ngoài trên đường nhỏ kỵ một vòng, đừng nói mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng toàn bộ quá trình vững vững vàng vàng, đường chính Thẩm Tinh kỵ cũng còn ổn. Nha, kỹ thuật không tệ a. Phỉ Phỉ cười nói. Này bộ dáng sao? Thẩm Tinh tại đầu bên kia điện thoại nghe Phỉ Phỉ miêu tả, cũng cảm thấy kinh ngạc, vậy ngươi lên xe đi, chú ý để hắn khống chế tốc độ xe, bảo trì xe cách, chớ cùng lấy đại xe hàng, đến học giáo lại cho ta điện thoại. Một đường an toàn đến học giáo. Đem Phỉ Phỉ đưa đi học giáo sau, nhị hóa cũng không có giống Thẩm Tinh như thế đi mở điểm kinh doanh, điểm này là khác biệt, hắn trực tiếp quay trở về hồ lớn chung cư, đem xe ngừng tốt, nạp điện kỹ, về tới lầu 7 nhà trong. Thẩm Tinh nhìn xem hắn tiến nhập chung cư sau, từ tiểu điểm trả phòng ra, cũng về đến nhà. Mở cửa, liền gặp nhị hóa ngồi ở phòng khách trên ghế salon, một trương tán loạn không chịu nổi ghép hình bày ra trước người trên bàn trà phương, hắn đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý làm lấy ghép hình. Nhìn thấy Thẩm Tinh sau khi đi vào, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lộ ra mỉm cười. Nụ cười này quả nhiên so trước đó muốn thuận mắt nhiều. Thẩm Tinh đem ba lô phóng hạ, đi tới, cầm một trương ghế gỗ, ngồi tại bàn trà đối diện, nhìn chằm chằm này cùng mình giống như lúc ra hỏa. Một lát sau, hắn mở miệng nói, lần trước tại Thường Thanh Đẳng tiểu khu phòng cũ bên kia, cùng với Phỉ Phỉ lúc bạo tạc phát sinh trước đó ngươi trông thấy cái gì? Nhị hóa cũng đang nhìn hắn, nhưng không có bất kỳ biểu thị. Thẩm Tinh suy nghĩ một chút, cảm giác được thay cái hỏi thăm phương thức, hỏi, kia bạo tạc là do xâm nhập phòng lao đầu ra người tự bạo tạo thành. Nhị hóa lắc đầu, kia là chính ngươi thông qua phương thức nào đó, tỉ như trình độ nào đó tự bạo đưa tới. Thẩm Tinh lại hỏi, dù sao hiện tại bản thân không rõ ràng nhị hóa rất nhiều tình huống, cũng không bài trừ hắn có được này chủng loại tự thạch sùng đoạn đuôi năng lực tự vệ. Nhị hóa vẫn là lắc đầu. Dừng lại nửa ngày, Thẩm Tinh chậm rãi mở miệng, tự bạo là Phỉ Phỉ đưa tới. Nhị hóa nhìn xem hắn, lần nữa lộ ra tiểu dung, xem ra đó căn bản là Phỉ Phỉ năng lực tự vệ. Lúc ấy Thẩm Tinh sở đến thân thể nàng giống như lung đỏ bàn ủi nóng lên, liền đã có đoán, chỉ bất qua cái suy đoán này tại nhị hóa này trong mới đến chứng thực. Đương nhiên, năng lực này chính Phỉ Phỉ là căn bản không biết, bởi vì nàng đã lâm vào hôn mê. Ta muốn ra cửa mấy ngày nay thời gian, hy vọng ngươi có thể giúp ta tại sinh hoạt cùng phương diện an toàn chiếu khán một chút Phỉ Phỉ. Mỗi ngày đi trường học đưa đón, không cần ngươi làm đồ ăn, nàng cái gì cũng biết. Cũng không cần cùng chị An sảnh người tiếp xúc, để tránh lộ thầy, càng đừng đi mở tiệm, mỗi ngày ở lại nhà là đủ. Thẩm Tinh nói. Nhị hóa ánh mắt có chút mê mang, nay chủng tiểu năng ánh mắt, cùng hắn biểu tình quả thực tuyệt phối, hơn nửa ngày hắn mới phản ứng được, khẽ gật đầu. Vậy liền nói xong, đừng để nàng tới gần bất kỳ nguy hiểm nào. Thẩm Tinh vô vô một chính mình khác mu bàn tay, đi phòng ngủ cầm một bộ y phục làm dự bị, đổi một cái lớn một chút ba lô, mang đi danh sách bản, chủng bà ba một điêu cùng huyết đồng một điêu. Huyết đồng một điêu tiểu xảo lại thuận tiện mang theo, lại có thể tùy thời khôi phục tinh thần kháng thể, hiện tại Thẩm Tinh cơ hồ đều mang ở trên người. Danh sách bản là dễ dàng cho cha tìm cái khác dị thường vị trí, mà lại có lẽ còn có thể sinh ra cái khác hiệu quả, không thể đặt ở trong nhà. Về phần trùng bà ba, mang ở trên người là vì để phòng vạn nhất, sợ lần sau đối mặt nữ nhân này lúc lại để cho mình lâm vào nguy cơ sinh tử thời khắc mấu chốt, không phải vạn bất đắc dĩ, Thẩm Tinh sẽ không sử dụng. Cái khác như là hai chi bút, co rối côn các loại vật phẩm, hết thảy đều mang. Từ phòng ngủ ra lại cho Nhị Hóa 2000 khối tiền, sau đó lại đi Phỉ Phỉ phòng ngủ cho nàng lưu lại 3000 khối. Phỉ Phỉ rất biết công việc quản gia, tại dùng tiền phương diện này, Thẩm Tinh căn bản không cần lo lắng. Ngược lại là Nhị Hóa tiền của nơi đó, khả năng nào đó một khắc sẽ bị hắn lãng quên trong phòng cái nào đó xó xỉnh trong. Trước khi đi, Thẩm Tinh cho Phỉ Phỉ phát một cái tin nhắn, nói cho nàng bản thân hôm nay tự đi, đại khái cuối tuần trở về, đã cùng Nhị Thúc Thúc nói xong, gia hỏa này tại trong lúc này hội một mực tại, có chuyện gì tùy thời điện thoại liên lạc. Phỉ Phỉ chưa có trở về tin, hẳn là đang đi học trong. Bởi vì là 3 ngày mới quyết định, tối hôm qua Thẩm Tinh cũng không có đặt trước đến vé máy bay, cho nên hắn trực tiếp ngồi đường sắt cao tốc đến Hạc Sơn Đại Thị, lại từ Hạc Sơn Đại Thị thừa cơ tiến về Côn Châu xuyên bình thành phố lớn. Một đường phong trần mệt mỏi, chờ thêm máy bay đã là 5 giờ chiều. Ở trên máy bay cất kỹ ba lô tọa hạ một khắc, một nhóm tự thể tại Thẩm Tinh chỗ ngồi bên phải trên lan can bỗng nhiên xuất hiện. Chuẩn bị hành động sao? Thẩm Tinh quay đầu nhìn nhìn bốn phía, ngồi bên cạnh một người trung niên nam tử đang xem tạp chí. Lúc này máy bay còn tại thượng thừa khách, hắn cố ý đem bản thân thai ngay mang lên, phảng phất đang cùng người trò chuyện, trả lời, đúng thế. Diễn bích giả ngay tại Côn Châu. Cố vấn ngụ ý, chỉ cần Thẩm Tinh ở bên kia xác nhận Lạc Đình Nguyệt chính là Diệp Thính về sau, tự có thể trực tiếp tại Côn Châu trợ giúp bản thân triển khai hành động. Chương 178. Lạc Đình Nguyệt chương 178, Lạc Đình Nguyệt nhưng Thẩm Tinh lại lắc đầu, nếu như xác nhận Lạc Đình Nguyệt thật sự là Diệp Thính sau, ta còn muốn về Khoa Châu Hạc Sơn đại thị, chờ xong xuôi một chuyện khác sau, mới có thể trở về Côn Châu giúp ngươi. Kia thay đổi tinh thần phân liệt Diêu Đồng ngay tại Hạc Sơn đại thị, Thẩm Tinh kế hoạch là dù cho muốn đối phó diện bích giả, cũng muốn trước tiên đem so với nó danh sách thấp một đẳng cấp Diêu Đồng cho thanh trừ lại nói. Không thể kéo quá lâu. Sau một lúc lâu sau, cố vấn hồi phục hàng chữ này, không nói thêm gì nữa. Ước chừng 10 phút sau, máy bay cất cánh, Thẩm Tinh tại phía sau cổ đệm một cái nệm êm, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đồng thời trong đầu suy nghĩ liên quan tới Lạc Đình Nguyệt tình huống. Lúc rời đi hắn cũng cho Lý Mai Tịnh phát một cái tin nhắn, cáo chi đối phương mấy ngày nay thân thể của mình không quá dễ chịu, tăng thêm tiếp một cái đại hoạt, phải ở nhà đẩy nhanh tốc độ mục điêu đúng hạn giao phó, cho nên khả năng tạm thời không thể phối hợp các nàng phá án. Trên thực tế liên quan tới báo chí bản án, đối với Vân Cốc thị đặc điều tổ người mà nói, đã kết thúc, mặc dù không có bắt lấy kia U Linh văn tự, nhưng liên quan tới Vân Cốc văn báo thứ 6 bản chống không vấn đề, đã sẽ không lại xuất hiện. Trước mắt đặc điều tổ tinh lực đặt ở như thế nào đuổi bắt U Linh văn tự bên trên, cùng điều tra đến cùng là ai thả đi nó. Này dạng liền có thể gián tiếp chứng minh Triệu Văn Bắc là không có hiểm nghi. Về phần Triệu Văn Bắc, chỉ có thể tạm thời bị giám sát, mà Lý Mai Tịnh cũng đem đại bộ phận tinh lực đặt ở thay bạn nối khố tẩy thoát hiểm nghi trong chuyện này, tạm thời không có liên hệ Thẩm Tinh. Cho dù muốn liên lạc với, cũng muốn đợi đến nàng đụng phải cái nào đó vấn đề, vô pháp giải quyết về sau. Một đường không nói chuyện. Máy bay ở buổi tối tiếp cận 8 điểm hạ xuống Côn Châu xuyên bình thành phố lớn, Thẩm Tinh sớm tra xét địa đồ, xuyên bình đại học đang đến gần thành Tây ngoại ô, bất quá kia một vùng bởi vì có sinh viên lưu động, phi thường phồn hoa, không chỉ có là nhà hàng, cửa hàng, quán bar các loại, còn có các loại tiểu điểm cùng phòng thuê ngắn hạn. Nghĩ đến liền ở tại phụ cận dễ dàng cho bản thân quan sát cùng tới gần Lạc Đình Nguyệt một ít, Thẩm Tinh gọi xe ngay tại xuyên bình đại học phụ cận tìm một quán rượu ở lại. Trên thực tế rượu nơi này điểm chỉnh thể đẳng cấp không cao lắm, ngược lại cùng loại phòng thuê ngắn hạn rất nhiều, nguyên nhân cụ thể là cá nhân đều hiểu. Thẩm Tinh ở quán rượu này tại đại học phụ cận xem như tương đối thư thích tinh xảo, giá cả cũng rất thân dân. Ở lại sau, Thẩm Tinh tự hỏi nên như thế nào mới có thể lý giải này Lạc Đình Nguyệt tin tức tương quan, đi trường học phòng giáo vụ tra. Vẫn là trực tiếp tiếp cận Lạc Đình Nguyệt. Bây giờ nghĩ lại, nếu quả thật như cố vấn nói, này Lạc Đình Nguyệt chính là Diệp Thính, vì cái gì nàng không quay về cùng mình nhận nhau? Chẳng lẽ là mất trí nhớ rồi? Lại hoặc là như chính mình này dạn đoạt xá trọng sinh, nhưng lúc đầu ký ức lại biến mất, chỉ còn lại này gọi Lạc Đình Nguyệt nữ từ lúc đầu ký ức. Nghĩ như vậy, nghi hoặc ngược lại càng ngày càng nhiều. Thẩm Tinh cảm giác bên cạnh đi tìm hiểu, không biết phải bao lâu mới có thể làm rõ ràng, thế thì không bằng tìm một cơ hội trực tiếp cùng Lạc Đình Nguyệt tiếp xúc, bởi vì hắn nhưng không có bao nhiêu thời gian tốn tại này trong. Thứ hai ngày, xuyên bình sân trường đại học bên trong, số 7 nữ sinh trung cư. Lạc Đình Nguyệt nằm tại trong túc xá trên giường, sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực, tiếng nói chuyện cũng rất nhỏ, một bộ ốm yếu bộ dáng. Cảm giác khá hơn chút nào không? Hôm nay có thể lên khóa không? Một tên tóc ngắn hơi mập nữ sinh đứng tại bên giường, quan tâm hỏi. Lạc Đình Nguyệt lắc đầu, đứng không dậy nổi, hai chân bất lực, chính là muốn ngủ. Tóc ngắn nữ sinh nói, chờ một lúc ta đi cấp ngươi xin phép nghỉ, sau đó đi ra ngoài trường lao trương tiệm cơm, để hắn giúp chúng ta chịu một toa khương nước trẻ, ta nhân lúc còn nóng bắt đầu vào đến ngươi uống nhiều một chút, phát đổ mồ hôi liền tốt. Vậy quá phiền thoái. Vừa mới uống thuốc cảm. Lạc Đình Nguyệt nói, chờ ta che lấy chăn mền ngủ một chút, lên hẳn là liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Uống khương nước trẻ lại che lấy chăn mền ngủ, này dạng hiệu quả hội tốt hơn nhiều, tin tưởng ta, ngươi tiểu gái tỷ lúc nào lừa qua ngươi à. Tóc ngắn nữ sinh vừa nói, một bên ra túc xá. Lạc Đình Nguyệt nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nàng gương mặt gầy gò, cái cằm hơi nhọn. Giờ phút này bởi vì bị bệnh mà sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua rất có chủng Lâm Đại Ngọc cảm giác. Mà Lạc Đình Nguyệt bản nhân cũng là người yếu nhiều bệnh, sức chống cự rất kém cỏi, nhưng phàm thời tiết bỗng nhiên chuyển biến, hơn phân nửa đều sẽ thay đổi cảm mạo hoặc là tiêu chảy. Hôm nay Lạc Đình Nguyệt đã cảm mạo 3 ngày. Bất quá còn tốt, nàng cơ bản không đi phòng khám bệnh trích truyền dịch, nói là này dạng hội đối dược vật sinh ra nghiêm trọng hơn theo lời tính, giống nàng này chủng thể chất về sau một khi sinh bệnh, nhất định phải trích truyền dịch mới tốt. Mà Lý Tiểu Ái, cũng chính là kia tóc ngắn gái mập sáng tác vì bạn cùng phòng phi thường quan tâm nàng, tương phản, Lý Tiểu Ái thân thể phi thường động, đừng nói cảm mạo, bình thường người khác xuyên áo len lúc, Tiểu Ái vẫn như cũ mặc ngắn tay, thường xuyên trên đường làm cho người ta ghé mắt. Lý Tiểu Ái đi lớp học cho Lạc Đình Nguyệt xin phép nghỉ sau, lập tức thừa dịp sớm tự học đi một chuyến ra ngoài trường cách đó không xa Lao Trương tiệm cơm. Này Lao Trương tiệm cơm các nàng đã hết sức quen thuộc, bình thường ăn cơm tụ hội đều ở nơi này tiến hành, mà Lao Trương làm người cũng rất tốt, như loại này bận bịu không nói hai lời liền sẽ rút. Quả nhiên, Lao Trương sau khi nghe, liền tiền đều tịch thu Lý Tiểu Ái, lúc đầu hắn tiệm cơm buổi sáng cũng đang nấu mặt phần bán, lập tức mở ra một cái khác tiểu lò điện, trên kệ một cái nồi, bắt đầu bang Lạc Đình Nguyệt chịu khương nước chè. Gừng, đường đỏ trong tiệm đều có, đều không muốn Lý Tiểu Ái xuất tiền, bà Lý Tiểu Ái cảm động luôn miệng nói tạ. Đợi nàng đi lên một tiết khóa sau ra, Lão Trương đã đem nấu xong khương nước chè rót vào một cái cố ý chuẩn bị xong bình thủy trong. Lại là một phen cảm tạ sau, Lý Tiểu Ái vui vẻ dẫn theo bình thủy ly khai Lão Trương tiệm cơm, hướng học giáo đi đến, tại sắp tiến nhập đại môn lúc, thấy ngoài cửa lớn đứng một cái tuổi trẻ nam tử, trong tay giơ một cái dùng giấy sắt viết bảng hiệu. Chợt nhìn đi, cảm giác giống như là có người ở cửa trường học nhận điện thoại một dạng, có chút buồn cười. Giờ phút này nam tử bên cạnh vây quanh 5-6 người, chính tại quan sát trong tay hắn bảng hiệu. Lý Tiểu Ái cũng tò mò tiến tới nhìn thoáng qua, lập tức sững sờ, Lạc Đình Nguyệt. Chỉ thấy nam tử trong tay giấy sắt trên đủng màu đen thô bút viết ba chữ, đúng là mình bạn cùng phòng danh tự, trừ cái đó ra, lại không có cái khác văn tự. Lý Tiểu Ái nhịn không được mở miệng nói, ngươi đây là tại làm gì? Này nam tử chính là Thẩm Tinh, hắn tối hôm qua suy nghĩ một lần, muốn trực tiếp tiếp xúc Lạc Đình Nguyệt cũng không cần phải chơi thủ đoạn gì, cho nên trực tiếp hỏi tiểu điểm muốn một cái vứt bỏ thùng giấy con, bả nắp dương tử một bên kéo xuống đến, viết xuống Lạc Đình Nguyệt danh tự, sau đó sáng ngày thứ hai đứng ở cửa trường học. Ngược lại là sau cửa trường học bảo an tới hỏi hắn là chuyện gì xảy ra, Thẩm Tinh cũng một năm một mười nói là bản thân tìm người, nhưng không có phương thức liên lạc. Bảo an cười một trận, mặc dù hắn cũng không biết Lạc Đình Nguyệt là ai, nhưng còn tưởng rằng Thẩm Tinh là Lạc Đình Nguyệt cái nào đó ra ngoài trường người theo đuổi, cho nên không để ý đến hắn. Vừa rồi Lý Tiểu Ái ra cửa trường thời điểm, Thẩm Tinh vừa lúc bị mấy tên người qua đường hiếu kỳ vây xem, cho nên cũng không coi trông thấy, giờ phút này trở về giáo khu lúc mới nhìn rõ đối phương. Thấy Lý Tiểu Ái hỏi, Thẩm Tinh đánh giá nàng một chút, lộ ra mỉm cười, ta tìm cái này gọi Lạc Đình Nguyệt nữ đồng học, xin hỏi ngươi biết nàng sao? Lý Tiểu Ái sắc mặt cổ quái nhìn một chút Thẩm Tinh, không nói gì, cũng không có làm ra bất kỳ ngôn ngữ tay chân. Tại nàng nghĩ đến, đã nhận biết Lạc Đình Nguyệt, người này vì cái gì không trực tiếp đăng ký đi vào tìm, hoặc là gọi điện thoại? Mà nếu như không biết Lạc Đình Nguyệt, bản thân liền không thể lập tức tỏ thái độ bại lộ Lạc Đình Nguyệt hành tung, bởi vì như vậy sợ rằng sẽ cho mình bạn cùng phòng mang đến phiền toái không cần thiết. Quay người hướng học giáo đi đến, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, phát hiện Thẩm Tinh vẫn là mặt lộ mỉm cười, ánh mắt thủy chung trên người mình. Lý Tiểu Ái đi càng là mau dậy đi, rất nhanh trở lại chung cư phòng ngủ. Lúc này Lạc Đình Nguyệt đã ngủ, nhưng nhìn qua trạng thái vẫn như cũ có chút không tốt, Lý Tiểu Ái biết nàng ngủ gật rất nhạt, kêu một tiếng, "Nguyệt Nguyệt, nhanh ngồi xuống, ta cho ngươi rót một ly khương nước trẻ uống ngủ tiếp." Lạc Đình Nguyệt mê mê hồ hồ mở to mắt, nhưng giác toàn thân phảng phất nhanh tan ra thành từng mảnh, khắp nơi đều tại đau nhức, nhịn không được hừ một tiếng, chậm rãi chống đỡ giường ngồi xuống. Lý Tiểu Ái mở ra giữ ấm chén, cho nàng đổ một ly lớn khương nước trẻ ra, nhiệt khí quần quật bưng đến Lạc Đình Nguyệt trước mặt, uống nhanh, uống lúc còn nóng hiệu quả tốt nhất, uống xong sau lập tức che lấy chăn mền ngủ, phát một thân mồ hôi ra sau, thân thể liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Còn có chút bỏng. Lạc Đình Nguyệt nhấp một miếng. Thôi uống, không cần chờ nó lạnh là được. Lý Tiểu Ái nói. Lạc Đình Nguyệt hưu khí vô lực gật đầu, một bên thổi, một bên miệng nhỏ uống vào, tiết hầu chỗ một dòng nước cấm xuống, nước vọt khắp toàn thân, cả người có loại đống nhiên cảm giác thông suốt. Nàng cố nén thân thể khó chịu đem trọn chén khương nước chè uống xong, bả cái chén đưa cho trong Lý Tiểu Ái này mới nằm xuống, chân mền kéo tới thật chặt che lấy thân thể, chỉ lộ ra hai con mắt nhìn chằm chằm một bên rửa Lý Tử bạn cùng phòng. Chờ một lúc ngủ dậy đến lại uống một lần. Lý Tiểu Ái phóng hạ rửa sạch cái chén, nói, đúng rồi. Ngươi đoán ta vừa rồi tại cửa trường học nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy không nhận ra cái nào nam sinh, cầm một trang giấy xác, trên đó viết ngươi danh tự. Ta suy nghĩ, trường học chúng ta tốt giống chỉ một mình ngươi gọi Lạc Đình Nguyệt đi, hắn muốn tìm hắn không phải là người khác. Lạc Đình Nguyệt hơi kinh ngạc, hỏi, kia người hình dạng thế nào? Lý Tiểu Ái đại khái miêu tả một phen. Lạc Đình Nguyệt cẩn thận nghĩ, lập tức lắc đầu biểu thị không nhớ rõ, ngươi có hay không hỏi hắn muốn làm gì? Lý Tiểu Ái lắc đầu, nở nụ cười, ngươi vốn là ngã bệnh, này nam sinh không có ngươi điện thoại, mà là lấy loại phương thức này tìm ngươi, cho nên hơn phân nửa là người theo đuổi. Ngươi còn ngại trường học chúng ta kia truy ngươi nam sinh thu thập không đủ một cái gia cường liên sao? Không phải ý tứ này. Lạc Đình Nguyệt miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, mặc dù ta là Côn Châu người địa phương, nhưng trên thực tế ở bên ngoài nhận biết nam sinh cũng không nhiều, nếu có người lấy loại phương thức này thì ta sợ người ta thật sự có chuyện gì. Nếu không ta chờ một lúc đi giúp ngươi hỏi một chút, dù sao hạ tiết khóa là tự học. Lý Tiểu Ái đề nghị. Tốt ta, cảm ơn ngươi. Ngươi ngủ trước, ngủ một giấc lên khẳng định tốt hơn nhiều. Lý Tiểu Ái gật gật đầu, cho Lạc Đình Nguyệt đóng tốt chăn mền vùng ven, này mới rời đi. Trong phòng học lại lên một tiết khóa sau, đến lớp tự học thời điểm, nàng rất là vui vẻ chạy ra, trong lòng suy nghĩ kia nam sinh có thể hay không đã đi. Nếu như kia nam sinh thật muốn đi, cũng nói người này nghị lực không đủ a, kia Lạc Đình Nguyệt không cùng hắn giao lưu cũng được, dù sao nàng đối với người này cũng căn bản không có gì ấn tượng. Đi vào cửa trường học, liếc mắt liền thấy như cũ đứng ở nơi đó Thẩm Tinh. Mà Thẩm Tinh tại nhìn thấy nàng đối với mình đi tới sau, lần nữa lộ ra mỉm cười, mở miệng hỏi, "Thế nào? Nàng đáp ứng thấy ta sao?" Lý Tiểu Ái lập tức một mặt giật mình, "Ngươi, làm sao ngươi biết?" nhìn ngươi vừa rồi lúc rời đi biểu tình a. Thẩm Tinh không có che giấu, lại nói, nếu như nàng không tiện ra, ta đi vào gặp nàng cũng có thể. Lý Tiểu Hải lắc đầu, Nguyệt Nguyệt ngã bệnh, lại bị cảm, hôm nay xin phép nghỉ không có đi học, một mực tại phòng ngủ nằm. Nói xong lời nói này, nàng vốn cho là Thẩm Tinh sẽ lộ ra một bộ khẩn trương cùng vẻ mặt tân cần, bởi vì nhập cổ phần đối phương là Lạc Đình Nguyệt người đeo đuổi lời nói, có phản ứng này rất bình thường. Nhưng lập tức Lý Tiểu Hải lại phát hiện Thẩm Tinh biểu tình cũng không có bao nhiêu biến hóa, mà là tiếp tục hỏi, vậy ta có thể gọi điện thoại cho nàng sao? Tốt nhất là video trò chuyện loại kia. Lý Tiểu Hải lần nữa lắc đầu, nàng nằm ở trên giường, làm sao cùng ngươi video trò chuyện? Thẩm Tinh trầm ngâm một lát, tốt à, vậy cũng không có thể mời ngươi gọi điện thoại cho nàng, ta nói với nàng hai câu. Ân, ta gọi Thẩm Tinh. Thẩm Tinh bạn bạn không nghĩ đến, đối phương vậy mà căn bản không tiện thấy mình, như vậy bản thân căn bản là không có cách trực tiếp tại Lạc Đình Nguyệt cùng Diệp Thính trên thân tìm tới tương quan liên hệ, cho nên cứ gọi điện thoại đã coi như là hạ sách. Lý Tiểu Hải chần chờ nửa ngày, nhớ tới Lạc Đình Nguyệt nói lời, này mới gật đầu, ngươi chờ một chút. Dứt lời nàng đi tới một bên, bấm Lạc Đình Nguyệt điện thoại, khoảng cách vừa rồi uống xong khương nước trẻ, không sai biệt lắm đi qua hơn 50 phút, nếu như Lạc Đình Nguyệt lúc ấy ngủ, hiện tại hẳn là cũng không sai biệt lắm phát ra mồ hôi tới. Điện thoại vang lên 5 âm thanh, lập tức được kết nối. "Uy, Tiểu Hải." Lạc Đình Nguyệt thanh âm nghe tựa hồ vừa tỉnh, thiếu khí vô lực, cùng vừa rồi nghe không có bao nhiêu khác biệt. "Thế nào, cảm giác vẫn là rất mềm sao?" Lý Tiểu Hải hỏi. "Ân, toàn thân khó chịu, vừa rồi mê mê hồ hồ tốt giống vẫn luôn không ngủ." Lạc Đình Nguyệt nói. "Cái kia dứt khoát vẫn là đi bệnh viện đi, không cần kéo." Lý Tiểu Hải lông mày nhíu chặt mà nói, "Đúng rồi, ta hiện tại tại phía ngoài cửa trường, tên kia gọi Thẩm Tinh, một mực tại này bên ngoài giơ bảng chờ lấy, nói là muốn cùng ngươi toàn diện điện thoại. Ngươi nhìn hiện tại cần thiết sao? Nếu như ngươi không muốn cùng hắn nói lời, ta liền trực tiếp cự tuyệt hắn." Đầu bên kia điện thoại trở nên trầm mặc, một lúc sau, Lạc Đình Nguyệt thanh âm truyền đến, "Để hắn tiếp đi." Lý Tiểu Hải xoay người, đi đến Thẩm Tinh trước người, đưa di động đưa cho hắn, nói ra, nói ngắn gọn, "Nguyệt Nguyệt hiện tại thân thể rất suy yếu, lúc đầu không muốn nói chuyện." "Ân, tạ ơn." Thẩm Tinh tiếp nhận điện thoại, nhích lại gần mình bên tai, mở miệng nói, "Ngươi tốt, Lạc Đình Nguyệt, ta gọi Thẩm Tinh." Ngay tại Thẩm Tinh vừa mới nói xong lời nói này lúc, đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên chuyển ra một đạo bình tĩnh giọng nữ, lộ ra một đạo thâm trầm, uyển ước, vô cùng nhu hòa khí tức. "Ngươi đã đến." Thẩm Tinh biến sắc, thân thể nhẹ nhàng chấn động, cầm điện thoại tay run một chút, kém chút liền đem điện thoại rơi trên mặt đất. "Lá, nghe, tội gì khổ như thế chứ?" Giống nhau thanh âm lần nữa truyền đến. "Cái gì tội gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Thẩm Tinh liền hỏi. "Ta hận ngươi." Thẩm Tinh lần nữa biến sắc, còn phải lại hỏi lúc, tiểu nghe trong điện thoại chuyển tới một cô gái xa lạ thanh âm, "Uy, nghe thấy sao? Xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì?" Giờ phút này Lý Tiểu Hải một mặt kinh ngạc đứng tại Thẩm Tinh đối diện, nàng nghe được Thẩm Tinh nói chuyện, nhưng không biết Lạc Đình Nguyệt cùng hắn nói cái gì, khiến cho Thẩm Tinh đông nhiên sắc mặt đại biến. Tại Lý Tiểu Hải nghĩ đến, chẳng lẽ Nguyệt Nguyệt cùng Thẩm Tinh căn bản là nhận biết, chỉ là vì nguyên nhân nào đó không tiện nói với mình. Hiện tại xem xét, bản thân ngược lại thành người ngoài cuộc. Mà lúc này Thẩm Tinh rất rõ ràng, hắn vừa rồi nghe thấy Diệp Thính thanh âm, cùng đầu bên kia điện thoại hiện tại phát ra thanh âm căn bản không nhất trí, mà bây giờ nghe, này tiếng nói chuyện mới hẳn là Lạc Đình Nguyệt bản nhân. Hắn một tay lấy điện thoại kín đáo đưa cho Lý Tiểu Hải, gấp rút nói ra, "Đánh video điện thoại, mau đánh video điện thoại quá khứ." Một màn này bà Lý Tiểu Hải cho nói lừa rồi, không nói hai lời, lập tức một lần nữa bấm video điện thoại cho Lạc Đình Nguyệt. Rất nhanh điện thoại kết nối, Lạc Đình Nguyệt kia tái nhợt mà kinh ngạc khuôn mặt hiện lộ tại điện thoại trên màn hình, nhìn qua tương đối gầy gò, nhưng ngũ quan tinh xảo lập thể, rất là nén lòng mà nhìn. Đương nàng nhìn thấy Thẩm Tinh diện mạo lúc, biểu tình vẫn như cũ, rất hiển nhiên cũng không nhận ra Thẩm Tinh. Bất quá Thẩm Tinh tại nhìn thấy video một khắc, đồng tử co bảo, phát hiện một đoàn đồng đậm màu đỏ đem này nữ tử hoàn toàn bao khỏa, màu đỏ khí tức dũng động, lộ ra phi thường sinh động. Đồng thời, một con vừa mảnh vừa dài bàn tay màu xanh, đặt tại Lạc Đình Nguyệt đỉnh đầu, không lúc đích. Chương 179. Trên đỉnh đầu tay chương 179, trên đỉnh đầu tay trong video Lạc Đình Nguyệt sắc mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Thẩm Tinh, đỉnh đầu của nàng, con kia bàn tay màu xanh từ trên cao đi xuống đưa nàng đỉnh đầu đè lại, năm ngón tay mở ra, tựa hồ dùng không nhỏ lực lượng. Bất quá nhìn Lạc Đình Nguyệt nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ là lộ ra một cô ốm yếu bộ dáng. Vừa rồi Lý Tiểu Hải nói nàng bị cảm, có thể theo Thẩm Tinh, đó cũng không phải cảm mạo đơn giản như vậy. Bởi vì vừa mới trong điện thoại nghe được Diệp Thính thanh âm, cho nên hoài nghi Lạc Đình Nguyệt tình huống bên kia rất khả nghi. Thẩm Tinh trực tiếp tại video kết nối lúc khởi động dị động. Dị động nhìn chăm chú, một màn này vô cùng rõ ràng, kia bàn tay màu xanh mỗi một đoạn khớp xương đều rất dài, nhìn qua không giống như là nhân loại tay, hoặc là nếu như cái tay này thuộc về nhân loại, cũng là thuộc về loại kia chiều cao rất cao, khớp xương rất dài lại thân thể gầy yếu vô cùng người. Người sinh bệnh bao lâu? Thẩm Tinh hỏi. Lạc Đình Nguyệt lộ ra rất buồn bực, nhất thời không có trả lời, ngược lại là đứng tại Thẩm Tinh bên cạnh Lý Tiểu Hải trả lời, "Nguyệt Nguyệt cho tới nay đều người yếu nhiều bệnh, sức chống cự rất kém cỏi, thường xuyên cảm mạo. Bất quá có đôi khi tiểu ăn mấy quả thuốc cảm mạo liền tốt, chỉ có này lần nhìn còn nghiêm trọng hơn một ít." "Không phải?" Thẩm Tinh lắc đầu, "Ta là hỏi nàng giống như vậy người yếu nhiều bệnh tình huống, duy trì bao lâu? Là sinh ra cứ như vậy, vẫn là hậu kỳ mới biến thành dạng này?" Nghe hắn này lời nói, Lý Tiểu Hải cũng không biết trả lời thế nào. Bởi vì nàng cùng Lạc Đình Nguyệt tại trong đại học mới nhận biết, chỉ nhớ rõ tốt giống từ khi biết bắt đầu Lạc Đình Nguyệt vẫn là như thế này. Trong video Lạc Đình Nguyệt trả lời, "Trước đó không phải như vậy, thân thể ta rất tốt, nhưng bây giờ loại tình huống này có chừng 3-4 năm. Có phải là phát qua một tràng bệnh nặng?" Thẩm Tinh hỏi. Không phải. Lạc Đình Nguyệt lắc đầu, ta nhớ được kia ngày thật giống như ta rất không thoải mái, cơ cũng không ăn, đi ngủ một giấc, sau đó liền bắt đầu phát sốt. Từ đây thường xuyên hội cảm mạo, ăn canh thuốc cũng ý nguyên vô pháp trị liệu dễ đức. Nàng nói chuyện quá trình bên trong, kia bàn tay màu xanh như cũng đem Lạc Đình Nguyệt chán tóm đến thật chặt, theo nàng lúc nói chuyện bộ mặt bắp thịt lúc đích, năm ngón tay cũng đi theo nhẹ nhàng di động. Một màn này trừ Thẩm Tinh bên ngoài, ai cũng không nhìn thấy. Nghe sự miêu tả của nàng, Thẩm Tinh nhớ lại này cùng Diệp Tính thất tung lúc thời gian tựa hồ cách xa nhau không xa, hẳn là tại cái kia đoạn thời gian tả hữu. Hắn trầm giọng nói, chúng ta bây giờ nhất định phải gặp một lần, ngươi thân thể có thể hay không gượng chống một chút, hiện tại tới trường học ngoại lai thấy ta. A. Trên giường ngồi Lạc Đình Nguyệt hơi kinh ngạc. Thẩm Tinh nói, có lẽ ta có thể để ngươi một mực sinh bệnh loại tình huống này triệt để được giải quyết, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải tin tưởng ta, đồng thời phối hợp ta. Lạc Đình Nguyệt trầm mặc một lát, nói ra, ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi tại sao phải giúp ta? Cái này sự rất phức tạp, nếu như ngươi quyết định ra thấy ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thẩm Tinh nói. Lý Tiểu Ái lúc này ở một bên nhìn Lạc Đình Nguyệt bộ dáng tựa hồ có chút buông lỏng, nàng lập tức nhắc nhở, ta gọi Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng cũng ra, có hai người bọn họ nam sinh ở, có lẽ còn có thể giúp đỡ được gì. Nói xong, Lý Tiểu Ái đối trong màn hình Lạc Đình Nguyệt trừng mắt nhìn. Lạc Đình Nguyệt hiểu ý, không có phản đối. Thẩm Tinh tự nhiên biết ý của các nàng, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là thầm nghĩ này hai nam sinh đến lúc đó không cần túng là được. Được rồi, chúng ta gặp mặt ở chỗ nào? Cửa trường học sao? Lạc Đình Nguyệt hỏi. Thẩm Tinh nói, trên đường không tiện, liền đi ta trước mắt ở tiểu điếm, ngươi cùng ngươi đồng học đều có thể tới. Ta trước về tiểu điếm chờ các ngươi. Lập tức đem rượu điếm số phòng nói cho Lạc Đình Nguyệt cùng Lý Tiểu Ái. Được rồi. Lạc Đình Nguyệt gật đầu, chúng ta trong nửa giờ đến, ta cùng Tiểu Ái, còn có hai tên thể dục xã nam đồng học. Nàng ý tứ cũng rất rõ ràng, xem như nhắc nhở Thẩm Tinh không nên động cái gì vai đầu bóc, nếu không này hai tên gia nhập thể dục xã nam đồng học cũng không phải đèn đã cạn dầu. Đương nhiên, này hai người đều đang theo đuổi Lạc Đình Nguyệt, trên cơ bản gọi lên liền đến. Cúp điện thoại, Thẩm Tinh trở về tiểu điểm đi chờ đợi. Lý Tiểu Ái thì lập tức trở về đến phòng ngủ, chờ Lạc Đình Nguyệt rời giường thay quần áo thu thập sạch sẽ đồng thời, cho Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng phân biệt gọi điện thoại. Này trong hai người Điền Hoa vốn là cùng Lạc Đình Nguyệt cùng lớp, cả ngày hôm nay không thấy Lạc Đình Nguyệt đến lên lớp, trong lòng vốn là lo lắng, hiện tại nghe xong để hắn hỗ trợ, lúc này không nói hai lời chạy tới. Kia Lý Tuấn Tùng là cùng hệ cái khác ban, so Điền Hoa dáng rất đẹp trai, cũng đang theo đuổi Lạc Đình Nguyệt, giờ phút này tiếp vào Lý Tiểu Ái điện thoại, lập tức lấy sét đánh không kịp bưng thai vang đinh đương chi thế cúp học chạy đến. Chờ Lý Tiểu Ái bị thân thể suy yếu, hữu khí vô lực Lạc Đình Nguyệt ra lúc, hai người đã tại chung cư bên ngoài chờ. Bốn người cùng đi ra học giáo, hướng chết đối diện cách đó không xa, Thẩm Tinh chỗ cáo chi kia quán rượu mà đi. Kỳ thật Thẩm Tinh hoàn toàn có thể vận dụng hồng tâm chứng trực tiếp vào trường học bên trong tìm kiếm Lạc Đình Nguyệt, nhưng bây giờ hắn là dấu giếm Vân Cốc thị đặc điều tổ ra, vận dụng chứng kiện nhân viên nhà trường nếu như chăm chỉ, thế tất sẽ đánh điện thoại hỏi thăm xuyên bình thành phố lớn đặc điều tổ. Đến lúc đó ngược lại chủ động một quang. Mặc dù Vân Cốc đặc điều tổ nếu như một mực muốn tra hắn hành tung, Thẩm Tinh căn bản không đạt được, nhưng đã đối phương không có phát giác, ai cũng không có kia cái nhàn tâm theo đuổi tra hắn. Cửa gian phòng bị gõ vang, Thẩm Tinh quá khứ mở cửa, liền gặp Lạc Đình Nguyệt, Lý Tiểu Ái cùng hai cái cao lớn nam sinh đứng tại cổng. Này hai nam sinh một cái nhìn chăm chú lên Thẩm Tinh, một người khác ánh mắt thì là hướng phía sau hắn gian phòng bên trong quét tới, nhìn nhìn phải chăng còn có những người khác tại bên trong. Thẩm Tinh nhường qua một bên, để bọn hắn xem cho rõ ràng. Không bao lâu bốn người lần lượt đi vào phòng, Thẩm Tinh đóng cửa phòng, bả đèn trong phòng mở ra, sau đó đem màn cửa kéo lên. Hắn cũng không có mở ra tất cả đèn, nếu không như vậy, phòng trong ngược lại sáng quá. Để Lạc Đình Nguyệt cùng Lý Tiểu Ái ngồi tại phòng kia cái giường lớn trên giường, Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng lập tức đứng ở hai nàng bên cạnh, đề phòng nhìn chằm chằm Thẩm Tinh. Các ngươi không cần áp quá gần, tiểu đứng sau lưng ta đi, thế nào? Thẩm Tinh mỉm cười đề nghị. Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng nhìn nhau, hai người lúc trước mặc dù không ai phục ai, nhưng bây giờ chính là tại Lạc Đình Nguyệt trước mặt biểu hiện thời khắc, cho nên tự nhiên cũng sẽ không thả lòng cảnh giác, lập tức đồng thời nhìn về phía ngồi Lạc Đình Nguyệt. Lạc Đình Nguyệt bản nhân tính cách tương đối nhu hòa, xưa nay không cường thế, cũng sẽ không ỷ vào đối phương thích bản thân, đối với người nào bên mặt hất hàm sai khiến. Nàng chịu đựng suy yếu, miễn cưỡng gạt ra tiểu dung, đối hai người nói, làm phiền các ngươi, Hoa ca, Tuấn Tùng ca. Hại, khách khí gì? Điền Hoa cười ha ha, lập tức đối Thẩm Tinh cảnh cáo tựa như nhấc lên cơ ngực, mắt trần có thể thấy kia hai viên thịt cuồng rung động hai lần. Thẩm Tinh lập tức bả nhãn tình híp lại, không phải hân hưởng, mà là cảm giác có chút cay nhãn tình. Lý Tuấn Tùng đồng dạng không cam lòng yếu thế, đối Lạc Đình Nguyệt nói, Đình Thắng ngươi khách khí, đừng ca a ca gọi. Chúng ta đồng cấp, một dạng lớn, một dạng lớn. Dứt lời, đồng dạng đối Thẩm Tinh hai tay khẽ trống, cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, một đống đống rắn chắc thịt heo nâng lên, sau đó chuẩn bị lại bày xuống một tư thế. Thẩm Tinh lúc này giơ tay, ai ai, tốt tốt, không sai biệt lắm là được rồi. Đều đến đằng sau ta đứng, nếu là ta đối với các ngươi Đình Nguyệt bội tử có cái gì không đúng kình địa phương, các ngươi lập tức từ phía sau bóp ta cổ, bóp chết ta tốt ta. Lý Tiểu Ái lúc này đưa tay che miệng cười chụp lên. Lạc Đình Nguyệt cũng không nhịn được hé miệng cười một tiếng, nhưng lại tựa hồ sợ Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng nhìn thấy hiểu lầm, bận bịu bả bờ môi nết lên tới. Một màn này nhìn qua sợ sợ động lòng người, làm cho người ta sinh yêu, càng là lộ ra một cố dị dạng bệnh trạng xinh đẹp. Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng thấy thế, lúc này một cái bóp người một nhà trong, một cái bóp gan bàn tay mình, đỏ bừng cả khuôn mặt, tim đập rộn lên, huyết mạch phú trường, thật vất vả mới tới đỉnh. Hai người tranh thủ thời gian đi vào Thẩm Tinh sau lưng đứng vững, này mới chuyển di lực chú ý, bắt đầu giám thị Thẩm Tinh nhất cử nhất động. Thẩm Tinh nhìn chằm chằm Lạc Đình Nguyệt nhìn một lát, ánh mắt lộ ra dò xét, cẩn thận cảm nhận, giờ phút này cùng đối phương mặt đối mặt sau, hắn cũng không có loại kia đối mặt Diệp Thính cảm giác. Trước mắt Lạc Đình Nguyệt nhìn chính là một cái người xa lạ, ban đầu trong điện thoại nghe thấy Diệp Thính thanh âm, nhưng ở cùng Lạc Đình Nguyệt chạm mặt sau, nhưng không có thẩm tình chỗ mong đợi Diệp Thính thanh âm tái phát ra. Bất quá khi hắn mở ra dị đồng sau, kia bàn tay màu xanh xuất hiện lần nữa ở trước mắt, vẫn như cũ án lấy Lạc Đình Nguyệt đỉnh đầu, ngón trỏ cùng ngón giữa đặt ở hai đầu đôi mi thanh tú trung gian, không nhìn thấy bàn tay chủ nhân thân thể. Thẩm Tinh đứng lên, quay chung quanh ngồi không nhúc nhích Lạc Đình Nguyệt nhìn, phát hiện hắn chỉ có thể nhìn thấy này bàn tay màu xanh một nửa cánh tay, phần sau đoạn cánh tay giống như tiến nhập một cái không biết không gian, trong lúc vô hình bị chặt đứt, cái gì đều nhìn không thấy. Phản phất đây là một con đến từ dị không gian tay. Tại Thẩm Tinh đi lại quá trình bên trong, Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng một mực cùng sau lưng Thẩm Tinh, chú ý đến nhất cử nhất động của hắn, thỉnh thoảng hai người còn liếc nhau. Điền Hoa nhỏ giọng nói với Lý Tuấn Tùng, "Đình Thắng gọi ngươi ca không sai à, nghe nói ngươi cao trùng lưu lại hai cấp, nàng không cứ gọi ngươi ca kêu cái gì? Liền ta đều phải gọi ngươi một tiếng tiền bối." Lý Tuấn Tùng nói, "Vậy ngươi thế nào không gọi ta cha?" "Ta..." Điền Hoa chừng hắn một chút, "Đình Thắng gọi ngươi là gì, ta gọi ngươi cái gì?" Ngụ ý, hắn sau này cùng với Lạc Đình Nguyệt, hai người đối Lý Tuấn Tùng xưng hô tự nhiên là một dạng. Vừa mới nói xong, tự nghe Lạc Đình Nguyệt nói, "Ba ba." Điền Hoa kinh hãi, Lý Tuấn Tùng cũng là sức sở, hai người quay đầu nhìn lại, liền gặp Lạc Đình Nguyệt chính tại nghe, hiển nhiên là nàng lao ba đánh tới, chính đang hỏi nàng tình huống thân thể như thế nào. Điền Hoa lập tức vô vô ngực, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Thẩm Tinh lúc này rời qua một cái ghế, đối Lạc Đình Nguyệt chính đối diện phóng hạ, mình ngồi ở trên ghế, đợi nàng nói chuyện điện thoại xong. Mà Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng thì là trở lại phía sau hắn, tả hữu đứng vững, ngược lại giống như là hai tên bảo tiêu. Đợi Lạc Đình Nguyệt sau khi cúp điện thoại, Thẩm Tinh vẫn không thể nào cảm giác được vừa rồi tại trong điện thoại phảng phất cùng Diệp Thính trò chuyện lúc cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc. Chờ trong phòng lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người mình sau, Thẩm Tinh mở miệng nói, "Lạc Đình Nguyệt, ngươi có tin hay không này trên đời có quỷ?" "A?" Nghe được Thẩm Tinh, không riêng gì Lạc Đình Nguyệt, Tiêu Liên Lý Tiểu Ái, Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng ba người đều thất kinh. "Ta có thể nhìn thấy phổ thông người không thấy được đông tây." Thẩm Tinh không có để ý bọn hắn đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói ra, "Trong mắt của ta, ngươi thường xuyên sinh bệnh nguyên nhân cũng không phải là thân thể suy yếu tạo thành, mà là bị quỷ chiếm thân." Lý Tiểu Ái tiếp nhận lời nói, nhưng lập tức nàng tiểu một cái giật mình, ngược lại mặt lộ kinh khủng. Cũng trách chính mình sức tưởng tượng quá phong phú, Thẩm Tinh chỉ là mở cái đầu, chính nàng tiểu lập tức não bổ ra kết cục. Thẩm Tinh gật đầu nói, "Có thể nói như vậy. Đương nhiên, theo các ngươi, đó chính là quỷ chiến thân." Lạc Đình Nguyệt lại lắc đầu, "Này vị Thẩm tiên sinh, nếu như ngươi là để ta dùng tiền để ngươi cho ta tịch tà trừ hai mở vận, ta nghĩ cái kia không có cần thiết." Giờ phút này Thẩm Tinh trong lòng của nàng đã cùng giang hồ phiến tử đến gần vô hạn. Thẩm Tinh hai tay một đám, chỉ cửa phòng chỗ, "Muốn đi ngươi hiện tại liền có thể ra ngoài." "Bất quá ta muốn nói là ngươi sai, ta một phân tiền cũng sẽ không muốn ngươi." Lạc Đình Nguyệt biểu thị không rõ, hỏi, "Đã không lấy tiền, vậy ngươi tại sao phải giúp ta?" "Ta không muốn làm bộ, có thể ta thật không biết ngươi." Thẩm Tinh hỏi, "Ngươi nghe chưa nghe nói qua Diệp Thính cái tên này?" "Diệp Thính?" "Không có. Nàng là ta vị hôn thê." Thẩm Tinh nói, "Có lẽ Diệp Thính đã chết, bất quá ta đang tìm nàng quá trình bên trong, phát hiện trên người ngươi có cùng nàng tin tức tương quan. Ngươi cũng biết, ta có thể trông thấy các ngươi nhìn không thấy đồ vật, cũng càng biết một ít các ngươi chưa bao giờ nghe sự vật." Lý Tiểu Ái lúc này đống nhiên nhẹ gật đầu, tiếp lời, "Nguyệt Nguyệt, ngươi không nhớ rõ cùng hắn gọi điện thoại lúc ban đầu, ngươi nói cái gì sao?" Lạc Đình Nguyệt trả lời, "Ta nhớ được đang hỏi hắn tìm ta có chuyện gì." "Không phải, ngươi thật giống như không có như thế nói." Lý Tiểu Ái hồi ức, "Trong điện thoại, ngươi nói trước đi." Sau đó này vị Thẩm tiên sinh đống nhiên trở nên rất kinh ngạc, liền nói hai chữ Diệp Tính ta còn nhớ rõ. Lại sau đó này vị Thẩm tiên sinh rất mê hoặc, hỏi ngươi cái gì tội gì, hắn nói hắn không biết ngươi đang nói cái gì. "Ta nói những này sao?" Lạc Đình Nguyệt kinh ngạc. "Ngươi tuyệt đối đã nói với hắn cái gì?" Lý Tiểu Ái gật đầu. Lạc Đình Nguyệt nghiêm túc nghĩ, sau đó vuốt vuốt huyệt thái dương, cả người cảm giác càng ngộng. "Cái này sự tình rất phức tạp, đừng nói ngươi, liền ta hiện tại cũng không tìm được đầu mối." Thẩm Tinh mỉm cười nói, "Hiện tại trước tiên đem trên người ngươi vật bẩn tiểu diệt trừ lại nói." Lạc Đình Nguyệt hơi chần chờ, không do dự nữa, gật đầu nói, "Vậy liền làm phiền ngươi." Thẩm Tinh nói, "Hiện tại ta muốn triệu hoán một cái khắc quỷ, nàng sau khi xuất hiện các ngươi phải gìn giữ trấn định, đừng lộn xộn, đặc biệt là Lạc Đình Nguyệt." Thẩm Tinh cố ý đem trong phòng này màn cửa kéo lên, cũng là bởi vì tóc trắng lao hầu viên bà không thế nào thích sáng quá địa phương. Giờ phút này trong phòng ánh đèn mông lung, hoàn cảnh vừa vặn. "Không quản nhìn thấy cái gì, ngươi ngồi không nên động, ta sẽ giải quyết ngươi vấn đề." Thẩm Tinh lần nữa căn dặn. Những người khác không nói thêm gì nữa, từng cái nhìn chằm chằm Thẩm Tinh. Trong đó Lý Tiểu Ái nhịn không được hướng phòng bốn phía nhìn nhìn, đặc biệt là kia mấy chỗ ưu ám góc. Thẩm Tinh điều ra trong đầu viên bà tạp phiến, lập tức trong lòng tiến hành triệu hoán. Cả phòng trong đống nhiên lạnh lẽo, nhiệt độ chợt hạ. Viên bà xuất hiện cũng không có tận lực đối cái khác người che giấu, cho nên mỗi người đều có thể trông thấy nàng. Tại nhiệt độ hạ xuống mấy mắt, tất cả mọi người cảm giác được, vừa từ tuyết trắng sợi tóc từ Lạc Đình Nguyệt sau lưng xuất hiện, nương theo lấy một đạo khăn hẳn, trầm thấp, để người thẳng lên nổi da gà thanh âm xuất hiện. "A!" Viên bà kia nhăn nhăn núm núm khuôn mặt từ Lạc Đình Nguyệt sau lưng nô đầu ra. Cùng thời khắc đó, đông đông hai tiếng, Thẩm Tinh sau lưng Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng hai người lần lượt ngã xuống đất, hai mắt trợn tròn xoe, toàn thân cứng ngắc, trong đó Lý Tuấn Tùng cũng bởi vì cực độ sợ hãi mà thân thể không ngừng run rẩy, gian nan mở miệng. "Quỷ, thật sự có quỷ." Điền Hoa đồng dạng toàn thân như nhũ ra, sắc mặt phát tím, bất quá hắn ý thức cũng không có mất đi, xoay đầu lại nhìn xem chính tại run rẩy mở miệng Lý Tuấn Tùng, run rẩy mà nói, ngươi nhìn ngươi, đều mẹ nó dọa có khác. Ta tự không. Lời còn chưa dứt, miệng đầy màu trắng bọt biển đã từ miệng trong bừng lên. Lý Tuấn Tùng lúc này khịt mũi coi thường, một giây sau, hai người đồng thời không có ý thức. Chương 180. Thư ảnh màu xanh chương 180, thư ảnh màu xanh Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng hai người bị sợ chóng mặt, là bởi vì bọn họ vừa vặn đối mặt với viên bà xuất hiện phương hướng, có thể trước tiên trông thấy cái kia đoàn tóc trắng, trông thấy viên bà cái kia nhăn nhăn nhún nhún khuôn mặt khủng bố. Chờ hắn hai người ngất đi sau, dựa vào Lạc Đình Nguyệt ngồi Lý Tiểu Ái lúc này mới kịp phản ứng. Kỳ thật nàng cũng nghe thấy viên bà chiêu bài kia thức tiếng kêu, nhưng bởi vì trong nội tâm sớm đánh cho dự phòng châm, căn bản không dám quay đầu nhìn. Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng lần lượt ngã xuống sau, Lý Tiểu Ái càng là run lên, càng thêm không dám quay đầu xem, chẳng qua là run rẩy ngồi, lôi kéo Lạc Đình Nguyệt tay. Lạc Đình Nguyệt cũng giống như thế, may mắn bên cạnh có Lý Tiểu Ái tại lôi kéo nàng, cho nàng tăng lên gan, nếu không chỉ là trông thấy cái kia hai tiểu tử ngất đi chân thế, sợ sẽ muốn đem Lạc Đình Nguyệt cho sớm dọa ngất đi qua. Hai người ngồi ở trên giường đều tại run lên, viên bà thì là theo Lạc Đình Nguyệt phía sau khi xuất hiện, không có dừng lại, thân thể linh động, giống như con rắn quấn quanh lấy Lạc Đình Nguyệt, tựa hồ có chút tò mò đang quan sát nàng. Đợi nàng chuyển tới Lạc Đình Nguyệt cùng Lý Tiểu Ái phía trước sau, hai người này rốt cục nhìn thấy nàng, lập tức mạnh mà một cái kịch liệt run rẩy, hầu như sắp khóc lên. Thẩm Tinh nói, đừng sợ, nàng sẽ không làm thương tổn các ngươi, ngồi đừng núp nhích là được. Trên thực tế Lạc Đình Nguyệt cùng Lý Tiểu Ái ở đâu còn có thể di chuyển, dù cho làm cho các nàng hiện tại di động hai người cũng không còn khí lực. Viên bà, nhìn xem có thể hay không thanh trừ hết cái tay kia. Thẩm Tinh đạo. Trên thực tế viên bà sớm đã trông thấy cái tay kia, đạt được Thẩm Tinh phân phó sau, lực chú ý của nàng theo Lạc Đình Nguyệt trên người chuyển di tới đây, chằm chằm vào cái kia cánh tay đứt màu xanh. Một lát sau, viên bà hơi chút ly khai Lạc Đình Nguyệt một chút khoảng cách, ngay tại trước mặt nàng chậm rãi đứng lên, một bộ gầy trơ cả xương, toàn thân làn da nếp gấp, đầu đầy màu trắng tóc dài bộ dáng hoàn toàn hiện ra ở cái này hai cô gái trước mặt. Chủ yếu nhất là, viên bà một mực không có mặc quần áo, bộ dạng này khủng bố mặt mày, càng là khác hai cô gái sợ tới mức liền con mắt đều nhắm lại. Tại viên bà trong ánh mắt, nàng đồng dạng chỉ có thể nhìn thấy cái tay kia nửa khúc trên, dưới cánh tay một nửa xa vào đến cái nào đó không biết trong không gian. Nhưng vào lúc này, viên bà bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Thẩm Tinh liếc, Thẩm Tinh theo trong mắt của nàng phát giác do dự. Tựa hồ, viên bà cảm giác được cái gì nguy hiểm, đối với mình muốn nàng xử lý cái này cánh tay đứt màu xanh yêu cầu có chút khó xử, thậm chí là sợ hãi. Thẩm Tinh kinh ngạc đứng dậy, nếu như ngay cả viên bà cũng cảm giác được nguy hiểm, hắn phải khiến cho coi trọng, lập tức theo trong ba lô rút ra gậy rút ba khúc màu đen, đi tới viên bà bên người. Chúng ta cùng một chỗ động thủ. Hắn chầm chậm vào cái kia cánh tay đứt màu xanh nói ra. Viên bà có chút hé miệng, không có phát ra âm thanh, cho thấy đồng ý, nàng không có trực tiếp thò tay đi bắt cái kia cánh tay đứt, mà là hất đầu phát, màu trắng tóc dài phân ra một nửa, đối với cầm lấy Lạc Đình Nguyệt cái chắn cái kia màu xanh bàn tay bay tới. Những thứ này sợi tóc màu trắng tại lúc trước cùng cả tấm da nữ tử rằng có lúc bị hòa tan rất nhiều, bất quá trải qua dài như vậy một thời gian ngắn khôi phục sau, sợi tóc đã sớm quỷ dị toàn bộ khôi phục. Trong chốc lát, cánh tay đứt màu xanh bị đại lượng sợi tóc quấn quanh, cuốn chặt, sợi tóc lâm vào trong thịt, chỉ có thể nhìn thấy đại lượng vết dây hằn, nhưng không có vết máu chảy ra, phảng phất tay này cánh tay chính là giả dối. Mà cánh tay đứt màu xanh như trước cầm lấy Lạc Đình Nguyệt cái chán, không có buông tay, cũng không có phản kháng. Viên bà thử dùng tóc dài túm di chuyển nó, nhưng đối với lúc này không chút sức mẻ. Bất quá nhưng vào lúc này, Lạc Đình Nguyệt lại phát ra một tiếng đau nhức gọi, đầu truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, hai tay ôm cái chán, thiếu chút nữa quỳ xuống. Ổn định nàng. Thẩm Tinh đối Lý Tiểu Ái đạo. Lý Tiểu Ái tuy nhiên sợ hãi đến mức nói không ra lời, nhưng vẫn là vội vàng đem Lạc Đình Nguyệt đỡ lấy. Giờ phút này tại viên bà sợi tóc quấn quanh này cánh tay đứt màu xanh sau, đối phương rốt cục hiện hình, tuy nhiên Lạc Đình Nguyệt nhìn không thấy, nhưng ở Lý Tiểu Ái xem ra, cái này chỉ màu xanh bàn tay làm cho nàng thiếu chút nữa liền hít thở không thông. Trông thấy một màn này, đầy đủ nàng cái này nửa đời người khoác lác bước rồi. Tuyệt đối không nghĩ tới, Lạc Đình Nguyệt thể nhược nhiều bệnh, vậy mà thật là bởi vì bị quỷ quấn thân. Bằng không thì đầu của nàng bên trên tại sao phải đột nhiên nhiều ra một cái quỷ thủ. Trong lúc đó, viên bà đi phía trước bị túm đông lúc đích, cái kia lâm vào cánh tay đứt màu xanh trong đại lượng sợi tóc mạnh mà siết chặt, tựa hồ bị trong thịt vật gì cho hấp thu, đem viên bà thân thể cũng dắt đi qua. Cổ lực lượng này phi thường cường đại, viên bà thân thể không tự chủ được bị túm di chuyển, căn bản không cách nào phản kháng, từng bước một đối với Lạc Đình Nguyệt tới gần. Thẩm Tinh thấy thế không đúng, lúc này tay cầm gậy rút ba khúc, mở ra kích quỷ hình thức, đối với cái kia cánh tay đứt màu xanh đánh mạnh tới. Vang một tiếng, cánh tay đứt mặt ngoài bị nện ra một đoàn bạch khí, bước lên mà ra, nhưng như trước văn tư bất động. Viên bà tóc vẫn còn bị rất nhanh lâm vào cái này cánh tay đứt trong thịt. Nhanh đứt rời những cái kia tóc. Thẩm Tinh lập tức nói. Viên bà bất đắc dĩ, đem vân đi ra cái này một bộ phận tóc trắng hết thảy đứt rời, sau đó tranh thủ thời gian lui về phía sau. Thẩm Tinh lần nữa kích phát lần thứ hai kích quỷ hình thức, tăng lớn đập nện lực lượng, trùng trùng điệp điệp đập vào cái kia cánh tay đứt màu xanh bên trên. Lúc này cánh tay đứt bên trên vốn là sợi tóc vết dây hằn, đã hoàn toàn lâm vào trong thịt rốt cuộc nhìn không thấy, thật giống như vừa rồi căn bản không có sợi tóc quấn quanh nó bình thường. Lần nữa một đoàn bạch khí thoát ra, bất quá lúc này đây, cái này cánh tay đứt bỗng nhiên đã co bung lỏng, cầm lấy Lạc Đình Nguyệt cái chắn, năm ngón tay có chút bung ra, trở lên di động một bộ phận, lần nữa lại buộc chặt lực lượng. Vừa thấy một chiêu này có hiệu quả, Thẩm Tinh lúc này khởi động một lần cuối cùng kích quỷ hình thức, lại là một lần hung mãnh đập nện, cánh tay đứt màu xanh lần nữa bung lỏng, năm ngón tay rời đi Lạc Đình Nguyệt cái chắn, nô lên cao đối với Thẩm Tinh hai gò má chụp tới. Rốt cục rời đi. Thẩm Tinh lúc này lui về phía sau mấy bước, xuất ra sớm đã chuẩn bị cho tốt màu bạc bút máy, rời đi điện giật. Choang một tiếng, một cổ cường đại dòng điện tuôn ra, đánh trúng vào cái này chỉ cánh tay đức. Trong hoàng hốt, chỉ thấy cái này chỉ cánh tay đức phần sau bộ phận bỗng nhiên xuất hiện một nửa khác cánh tay hư ảnh, tiếp theo là cánh tay chủ nhân thân thể hình dáng hiện ra. Một người cao lớn, gầy gò hư ảnh màu xanh xuất hiện ở khách sạn trong phòng, nó không có thân thể, thân cao tiếp cận 3 mét, còn lấy cong đứng ở nơi đó, hai gò má cùng nhân loại bình thường không giống, nhưng toàn thân màu xanh, mà lại ánh mắt lạnh lùng, chằm chằm vào cầm trong tay gậy rút ba khúc Thẩm Tinh. Một giây sau, thẹn quá hóa giận hư ảnh màu xanh đối với Thẩm Tinh duỗi ra cái kia thon dài cánh tay, ôm nồm đến. Thẩm Tinh lui về phía sau một bước, hắc ngân màng bảo hộ bảy kín toàn thân, lập tức tụ lực, quyền trái đâm quyền anh ra, hắn e sợ cho đơn thuần đâm quyền không cách nào đánh trúng cái này hư ảnh, cho nên tiêu hao một cái chút mô nhân trị, cái này một cái đâm quyền lực lượng lập tức đã chiếm được thêm mô hình, khuôn đúc, cường hóa, dần hiện ra hư ảnh. Một quyền đi qua, hư ảnh màu xanh cánh tay lập tức bị kích phá, tính cả đạo này kinh khủng màu xanh thân ảnh hô thoáng một phát toàn bộ tiêu tán. Đây cũng cao vừa gầy thân thể tất cả bộ vị mắt thường có thể thấy được hóa thành hư vô, chậm rãi chỉ còn lại hư ảnh hai cái trong trẻo nhưng lạnh lùng con mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Tinh một lát, rất nhanh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mép giường bên cạnh ngồi Lý Tiểu Ái giờ phút này gắt gao ôm Lạc Đình Nguyệt, hai người đều tại phát run, mà Lạc Đình Nguyệt đã toàn thân toát ra đại lượng mồ hôi nóng, như là trưng một cái nhà tắm hơi, liền đỉnh đầu đều có thể trông thấy tại toát ra nhiệt khí. Thẩm Tinh đề phòng dò xét gian phòng nơi hẻo lánh, mà tóc trắng Viên Bạt thì là đứng ở hai cái cô nương bên cạnh, đồng dạng rất đề phòng. Vừa rồi cái kia hư ảnh màu xanh rất cường đại, mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng vẫn như là Viên Bà không cách nào chống cự. Cũng may mắn nó công kích chẳng qua là Thẩm Tinh, nếu như công kích Viên Bà, khả năng Viên Bà sẽ lần nữa gặp trọng thương. Đem vừa rồi cái kia cây sử dụng hết gậy rút ba khúc ném đi, một lần nữa theo trong ba lô rút ra một cây, cái đồ vật này hiện tại Thẩm Tinh nhận lấy vài cây đồ dự bị, tạm thời không thiếu. Trong phòng kiểm tra một lần sau, xác nhận cái kia hư ảnh màu xanh đã biến mất, Thẩm Tinh lập tức thu hắc ngân màn bảo hộ, cất kỹ gậy rút ba khúc, đi đến Lạc Đình Nguyệt trước người, gặp cái này hai cô gái đều nhanh cúi đầu, không dám nâng lên. Lạc Đình Nguyệt vẫn là tại toàn thân đổ mồ hôi. Có thể, đã giải quyết xong. Thẩm Tinh đạo. Lý Tiểu Ái mở to mắt, ngẩng đầu nhìn liếc, quả nhiên không có gặp lại cái gì dị thường, lập tức vỗ nhẹ nhẹ Lạc Đình Nguyệt bả vai. Lạc Đình Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lại thần kỳ bình tĩnh, chẳng qua là nhìn chăm chú lên đứng ở trước mặt mình Thẩm Tinh. Một lát sau, nàng đống nhiên vươn tay, muốn đi khiên Thẩm Tinh tay. Một màn này kinh hãi Lý Tiểu Ái há to miệng, Thẩm Tinh sững sờ, kịp phản ứng, đưa tay tới chậm rãi bắt được tay của nàng. Lúc này Lạc Đình Nguyệt nhìn xem Thẩm Tinh ánh mắt, tựa như hiểu biết nhiều năm bộ dáng, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Mở miệng nói, không nên tìm nguy hiểm. Lời nói này vừa dứt, cái kia ngưng tụ ánh mắt đống nhiên tản ra, đã không có tiêu điểm, mấy giây về sau mới lại khôi phục lại, bất quá vừa mới hiểu biết ánh mắt đã không tại. Lúc này Lạc Đình Nguyệt đỉnh đầu vẫn đang có nhiệt khí tại toát ra, bất quá đã không có cái loại này suy yếu cảm giác vô lực, nàng đột nhiên phát hiện mình vậy mà cầm lấy Thẩm Tinh tay, tranh thủ thời gian bung ra rụt trở về. Mà Lý Tiểu Ái sớm đã bị một màn này khiếp sợ đến nói không ra lời, đã đến lúc này, nàng đã hoàn toàn tin tưởng Thẩm Tinh không có lừa gạt các nàng, bởi vì vừa rồi Lạc Đình Nguyệt biểu hiện ra ngoài cái kia lần bộ dáng tuyệt đối không phải bản thân nàng, mà là một người khác bộ dạng. Thẩm Tinh giờ phút này như cũng đắm chìm đang cùng Diệp Tính ngắn ngủi trao đổi trong, theo vừa bắt đầu ta hận ngươi đến bây giờ không nên tìm, nguy hiểm các loại nhắc nhở. Cùng với chính mình trí nhớ hỗn loạn, không biết rốt cuộc là thổ dân vẫn là người đoạt xá chủ sinh, trong ánh trăng mờ, hắn cảm giác mình càng ngày càng tại tiếp cận chân tướng nào đó. Nhưng nếu quả thật muốn đạt được cái chân tướng này, cái này chính giữa một cái giá lớn có lẽ rất lớn, có lẽ mình đã tại vì cái này một cái giá lớn tính tiền, ví dụ như mất đi Diệp Tính, ví dụ như trí nhớ hỗn loạn, ví dụ như luân phiên tao ngộ các loại không hiểu dị thường. Diệp Thính làm cho mình không nên tìm, bởi vì rất nguy hiểm, nhưng vừa bắt đầu còn nói hận chính mình, cái này chính giữa nhất định là có nguyên nhân. Nếu như tìm được nguyên nhân này, cái này che giấu chân tướng khả năng mới có thể trồi lên mặt nước. Nhìn trước mắt sớm đã khôi phục Lạc Đình Nguyệt, Thẩm Tinh tin tưởng nếu để cho cố vấn lại đến tìm kiếm khảo thí một lần lời nói, Lạc Đình Nguyệt trên người tuyệt đối đã không có Diệp Thính dấu vết. Nói cách khác bây giờ Lạc Đình Nguyệt đã không còn là Diệp Thính. Cái này có chút cùng loại với Lạc Đình Nguyệt trên người về Diệp Thính tin tức, bị cái con kia màu xanh bàn tay lớn cho phong ấn, hay hoặc giả là cái kia hư ảnh màu xanh rựa vào loại thủ đoạn này đã ở truy tung Diệp Thính tin tức, nhưng bị tự mình ra tay quấy rầy. Hai cái này suy đoán đều là làm cho người ta cảm thấy đáng sợ, nếu như hư ảnh màu xanh tại phong ấn Diệp Thính tin tức, nói rõ Diệp Thính nhất định là cái nào đó nhân vật mấu chốt, liên quan đến có chút bí mật, không thể bị tiết lộ. Mà nếu như là cái kia hư ảnh màu xanh đã ở truy tung Diệp Thính mà nói, mặc dù Diệp Thính hiện tại không chết, nàng cũng rất nguy hiểm, liên quan chính mình tìm kiếm nàng trong quá trình, đồng dạng cũng sẽ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Bởi vì hư ảnh màu xanh nếu như hiện lộ chân thân, chỉ sợ nơi đây không ai là đối thủ của nó. Nếu tính toán tại dị thường danh sách đẳng cấp trong mà nói, vừa rồi tên kia ít nhất cũng là đẳng cấp cao danh sách dị thường, bởi vì Thẩm Tinh trải qua thêm mô hình, khuôn đúc, sau đâm quyền đối với nó căn bản không tạo được bất luận cái gì tổn thương, chẳng qua là khiến cho đạo này hư ảnh tiêu tán mà thôi. Chủ yếu nhất là, cái gì kia mơ hồ bởi vì giới tử tác dụng cũng là che giấu về Diệp Thính tin tức, loại thủ đoạn này rõ ràng đã đặc thù vừa cao cấp, mà ngay cả cố vấn tìm kiếm đứng lên cũng đều rất khó khăn. Chẳng lẽ Diệp Thính trên người có một cái thiên đại bí mật? Những thứ này dị thường đám bọn họ đều tại tìm kiếm hoặc là nghĩ biện pháp che giấu nàng. Suy nghĩ một phen, Thẩm Tinh cảm giác vẫn là chính mình thực lực trước mắt quá yếu, nếu như càng mạnh hơn nữa một ít, có lẽ còn có thể tiếp xúc đồng phát hiện càng nhiều nữa về dị thường bí mật. Đương nhiên, còn có một biện pháp có thể thực hành, cái kia chính là trực tiếp cùng đặc điều tổ tầng cao nhất hợp tác, cũng chính là đặc điều tổ tổng bộ. Tầng này tổ chức khẳng định có càng nhiều về dị thường bí mật, bất quá Thẩm Tinh không dám cam đoan dù cho mình cùng bọn hắn hợp tác, những người này sẽ đem loại này đẳng cấp cao nhất cơ mật vô điều kiện cho mình xem xét. Hơn nữa hắn cùng với đặc điều tổ đối phó dị thường lộ tuyến cũng bất đồng, cả hai tầm đó nắm giữ dị thường cách rất có thể là cách biệt một trời một vực, dù sao hiện tại Thẩm Tinh biết do đấy, đặc điều tổ là thông qua tính điện độ dung hợp đến để thăng bản thân thực lực, cùng dị thường triển khai tiếp xúc cùng đối kháng. Mà chính mình tức thì hoàn toàn bất đồng, thân thể của mình càng giống là một cái lò luyện, cái gì đặc tính cũng có thể thông qua tượng gỗ điêu khắc chuyển đổi sau hấp thu cũng tăng cường bản thân. Tuy nhiên đặc điều tổ trong cũng có thành viên sẽ xuất hiện loại này hấp thu đặc tính tình huống, nhưng ít càng thêm ít, mà lại đều là cơ duyên xảo hợp hơn nữa vô cùng chỉ một, ví dụ như Chu đạo chín đầu mẹo mệnh. Thay lời khác mà nói, Thẩm Tinh chính mình ngược lại càng giống là một cái dị thường, mà không phải đi độ dung hợp lộ tuyến điều tra thành viên. Nếu bí mật của mình bị cao nhất đặc điều tổ phát hiện, kết cục là cái gì thật đúng là khó mà nói. Mặc kệ như thế nào, hiện tại bên này về Lạc Đình Nguyệt sự kiện đã bị chứng minh là đúng, trên người của nàng hoàn toàn chính xác có Diệp Thính tin tức lưu lại, không biết là bởi vì nguyên nhân gì nhiễm bên trên, hay hoặc giả là Diệp Thính cố ý ở lại trên người của nàng. Hiện tại nếu như muốn tiếp tục đuổi tra Diệp Thính hạ xuống mà nói, còn phải một lần nữa hỏi một chút cố vấn. Bởi vì Lạc Đình Nguyệt nơi đây đã bị giải quyết, có lẽ cô vẫn lần nữa triển khai nó cái kia đặc biệt phương pháp truy tra mà nói, manh mối sẽ bởi vì mơ hồ bởi vì giới tử mà lần nữa chỉ hướng nơi khác. Bất quá điều kiện tiên quyết là Thẩm Tinh cũng phải giúp hắn làm một chuyện, bắt cái kia diện bích người. Trước mặc kệ vấn đề thứ hai là lại để cho cô vẫn hỗ trợ tra tìm Thẩm Tinh thân phận chân thật của mình, vẫn là tiếp tục đuổi tra Diệp Thính tin tức, hiện tại Thẩm Tinh đầu tiên muốn giải quyết hết chính là 6 chuỗi danh sách chốt nhất một vị, Diêu Đồng. Sau đó mới là diện bích người, lại sau đó mới có thể đối cố vấn thành lập kế tiếp khế ước. Trong phòng lại để cho Lạc Đình Nguyệt nghỉ ngơi một giờ, trong lúc cũng đúng Lý Tiểu Ái một phen an ủi, mà cái kia lượng tráng hán Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng cũng tỉnh. Lúc này Viên Bà đã biến mất, hai người này cảm giác phảng phất làm một hồi ác ngộng, hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Bởi vì Lạc Đình Nguyệt thân thể tình huống bắt đầu nhanh chóng khôi phục, chính cô ta cũng có thể cảm giác được đã có khí lực cùng tinh lực, lúc nói chuyện trung khí cũng bắt đầu biến đủ, đã không có suy yếu cảm giác. Điều này làm cho những bạn học khác càng là cảm thấy Thẩm Tinh thần kỳ, không dám đối với hắn bất quá hoài nghi. Lạc Đình Nguyệt đưa ra mời Thẩm Tinh ăn cơm, cũng cho hắn một ít thù lao, bất quá Thẩm Tinh lúc này cự tuyệt. Song Phương cho là nộp người bằng hữu, trao đổi phương thức liên lạc, Lạc Đình Nguyệt lại cho cha mẹ gọi điện thoại báo bình an, mọi người lúc này mới nhao nhao đã đi ra khách sạn. Thẩm Tinh không định lại tại nơi đây dừng lại, đem trước mắt tao ngộ làm một phen trải bước, dựa theo kế hoạch chuẩn bị ly khai khách sạn. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất thảm mặt ngoài bỗng nhiên nổi lên một nhóm văn tự, đây là tới tự cố vấn hỏi thăm. Thế nào? Mục đích của ngươi đạt đến ư? Dừng một chút, Thẩm Tinh mở miệng nói, chuyện này cũng không phải là ngươi điều tra ra như vậy, Lạc Đình Nguyệt bị mỗi chỉ dị thường khống chế, trong cơ thể khóa lại Diệp Thính tin tức, vừa rồi đã bị ta hoàn toàn phóng ra. Cố vấn nhất thời lâm vào trầm tư, không nói gì, ước chừng nửa phút sau, lúc này mới lần nữa biểu hiện văn tự. Cái con kia dị thường có lẽ rất cường đại, nếu không ta không có khả năng sẽ không phát hiện, hơn nữa mơ hồ bởi vì giới tử cũng sẽ không cố ý đem ta chỉ hướng Lạc Đình Nguyệt người này. Thẩm Tinh sững sờ, thầm nghĩ cái này mơ hồ bởi vì giới tử chẳng lẽ còn là tự nhiên mình tư tưởng phải không? Không nên chẳng qua là có thể đơn thuần che đậy vật gì đó, cùng loại với chính mình hắc vực che giấu nào đó vật phẩm ư? Chương 181. Diêu Đồng chương 181, Diêu Đồng nếu như ngươi thay ta bắt được diện bích người sau, ta có thể vì ngươi một lần nữa tra tìm một lần Diệp Thính hành tung, hơn nữa không cần ngươi đối với ta tiến hành bất luận cái gì phản hồi, xem như ta tiếp tế ngươi. Tốt. Thẩm Tinh gật đầu. Nếu như tặng không một lần, quỷ mới không cần. Vốn hắn vẫn còn do dự lần thứ hai khế ước là lại để cho cố vấn tra rõ ràng thân phận của mình, vẫn là tiếp tục đuổi tra Diệp Thính. Hiện tại xem ra, thân phận của mình có khả năng cùng Diệp Thính mất tích có quan hệ, nếu thật là như vậy, cái này thoạt nhìn hình như là hai vấn đề, trên thực tế xét đến cùng, vẫn là chỉ hướng cùng một cái vấn đề. Thẩm Tinh thân phận chi mê cùng Diệp Thính mất tích chi mê đều cùng dị thường tương quan. Cái này cố vấn tuy nhiên có thể cảm ứng được Thẩm Tinh phương vị, nhưng cũng không biết hắn ở đây làm cái gì, làm kết quả như thế nào, mà là chỉ có thể thông qua bảy gia văn tự hỏi thăm phương thức đã đến giải. Đây là trước mắt Thẩm Tinh có thể cho ra kết luận. Nói rõ cố vấn cũng không phải tin tức vạn năng người, nó cũng có địa phương bị ước thúc. Thẩm Tinh đính một tờ trở lại Khoa Châu Hạc Sơn Đại Thị vé máy bay, tại lúc xế chiều rời khỏi khách sạn, tiến về sân bay. Muộn 7 giờ đến Hạc Sơn Đại Thị, đoạn đường này tới đây, Thẩm Tinh có loại cảm giác phong trần mệt mỏi. Hơn nữa một tuần này sắp đi qua, cũng chính là hắn cần gặp phải tuần tiếp theo tập kích tới. Buổi tối sau khi đến khách sạn, cùng Phỉ Phỉ nói chuyện điện thoại, bên kia hết thảy bình thường. Phỉ Phỉ cùng Nhị Hóa trung đụng rất vui sướng, theo Phỉ Phỉ nói, Nhị Hóa ngoại trừ không ngủ được, địa phương khác nhìn qua cùng người bình thường không có khác nhau, đồng dạng ăn cái gì, uống nước, xem TV cùng chơi xếp hình. Bất quá hắn không đụng Thẩm Tinh đặt ở trên bàn ngồi tượng gỗ điêu khắc, liền nhìn cũng không nhìn liếc, phản phất những thứ này tượng gỗ điêu khắc trong mắt hắn hoàn toàn không tồn tại. Như vậy cũng tốt, nếu không Thẩm Tinh còn lo lắng hắn không có việc gì làm cho cái đục lưỡi ngang hoặc là đục lưỡi cong, tại chính mình đã hoàn thành tốt tượng gỗ điêu khắc tác phẩm bên trên đâm như vậy hai cái, đến lúc đó chờ mình trở về khẳng định phải đem thằng này đánh văng cước. Dựa theo Phỉ Phỉ theo như lời, Nhị Hóa chỉ số thông minh hoàn toàn chính xác tại tiến bộ trong, theo hắn chơi xếp hình cũng có thể thấy được, vừa bắt đầu Thẩm Tinh vì Phỉ Phỉ mua cái kia một bản xếp hình, về sau bị Phỉ Phỉ cho Nhị Hóa, hiện tại đã bị Nhị Hóa xếp xong. Gần nhất hắn bắt đầu liều cái kia 1024 khối lớn xếp hình, tuy nhiên độ hoàn thành còn kém rất nhiều, nhưng liều đến rất dụng tâm, thật là cẩn thận suy nghĩ. Theo như Phỉ Phỉ suy đoán, Nhị Hóa giống như là một cái hài tử, theo vừa bắt đầu cái gì cũng đều không hiểu, đến bây giờ rất nhanh tăng lên, mỗi lần gặp mặt đều làm cho mình có trước mắt sáng ngời cảm giác. Tin tưởng không lâu về sau, hắn sẽ trở nên lợi hại hơn. Bất quá có một chút, nhị hóa dù cho chỉ số thông minh tại đề cao, cũng tựa hồ không thích nói chuyện, chẳng qua là lặng yên làm, rất ít cùng người trao đổi, càng là sẽ không chủ động đi trao đổi. Những tình huống này, Thẩm Tinh đồng dạng đều có phát giác, chẳng qua là cảm giác nhị hóa đối Phỉ Phỉ là phát ra từ nội tâm tốt, cho nên mới sẽ không cảm thấy đột ngột. Đương nhiên, đối với hắn tính cảnh giác là nhất định phải có. Ngồi ở Hạc Sơn đại thị trong đó bên trong một quán rượu, Thẩm Tinh không có đi ra ngoài, nhìn ngoài cửa sổ cảnh ban đêm, thỉnh thoảng túi đầu chầm chậm vào trong tay danh sách bảng. Cái này danh sách trên bảng gập ghềnh, cho thấy đại lượng đường vân. Đường vân dùng địa đồ bày ra phương thức làm chủ, chính giữa có một cái so sánh sâu khe rãnh, đây là 6 danh sách chủ dây xích trên có 5 cái tiết điểm, kéo dài mở đi ra, từng tiết điểm chung quanh chính là địa đồ bộ dáng biểu hiện đồ. Thẩm Tinh giờ phút này, ngón trỏ đặt tại cái thứ 5 tiết điểm bên trên, nhẹ nhàng vuốt phẳng, khi hắn tay bên cạnh, còn thả một tờ Hạc Sơn đại thị bản đồ thành phố. Căn cứ cùng tấm bản đồ thành phố này đối lập, cái này cái thứ 5 tiết điểm vị trí, đúng là thông qua khách sạn này thấy chỗ đối diện. Phía bên phải của tòa cao ốc là một tràng văn phòng, bên trái là một dãy nhà siêu thị, chính giữa nhà này lầu là một cái có chút thời đại nhà ở kiểu cũ lầu, cũng không phải cái gì cư xá, có thể là cái nào đó đơn vị vài thập niên trước tu kiến công nhân viên trước nhà ở đương nhiên, nơi đây ở lại người khả năng đã sớm biến hóa, sẽ không lại là những cái kia lão công nhân viên trước. Con đường này không phải thành thị chủ phố, người đi trên đường số lượng cũng không tính rất nhiều, bất quá lúc trước bên cạnh có một cái xe khách đứng phân trạm, về sau rời, hôm nay Thẩm Tinh ở gian phòng này khách sạn xin ý đã không được, khả năng không lâu muốn đóng cửa. Đối diện nhà ở kiểu cũ trên lầu, giờ phút này lóe lên số lượng không nhiều lắm mấy chục đèn, nhìn qua thưa thớt, cảm giác cũng không có bao nhiêu người ở lại. Một lát sau, Thẩm Tinh đem trong đầu về Diêu Đồng tin tức điều đi ra. Tên, Diêu Đồng danh sách đẳng cấp, trung đẳng danh sách tương tự, thứ hai loại danh sách nơi phát ra, sợ hai nguyên nhân dẫn đến, tinh thần tra tấn nên loại miêu tả, nàng rất thống khổ, cần không ngừng ăn thuốc trị liệu bệnh tinh thần, áp lực tinh thần của mình tâm thần phân liệt. Đúng rồi, ngươi cho rằng nàng là nữ hài ư? Không, nó chẳng qua là lớn lên rất giống nữ hài. Ảnh chụp lúc trước về Diêu Đồng vẫn còn, cô bé này đại khái 16 tuổi, tóc dài hơi vàng. Hơn nữa nhìn đi lên tóc có chút trần bóng, tựa hồ thật lâu không có tắm gội, trong tấm ảnh ánh mắt của nàng, làm cho người ta một loại cảm giác hai mắt vô thần. Bởi vì trong tấm ảnh bối cảnh là màu đen, như vậy một phụ trợ, một mình xem cái này gầy gò nữ hài lúc, làm cho người ta một loại cảm giác khủng bố không tên. Gian phòng lờ mờ. Một chiếc mở nhạt đèn điện từ phía trên trần nhà sâu xuống, không gió mà bay, đang tại chậm rãi lay động. Trong phòng hết thảy vật phẩm, tại đây mở nhạt tia sáng chiếu xuống, trở nên mông lung, giống như bị trải lên một tầng cũ kỹ năm xưa màu sắc. Theo đèn điện lay động, trong phòng vật phẩm khác cũng đi theo ám ảnh lắc lư, làm cho người ta một loại trong phòng toàn bộ hết gì đó đều tại chậm rãi di động ảo giác. Một cái 16 tuổi tả hữu nữ hài ngồi ở gian phòng gần cửa sổ hộ bên cạnh một tờ bàn bông trước, nàng mặc lấy một thân đã có chút ít ấu vàng màu trắng váy liền áo, chân mày buông xuống, đầy mờ trán tóc dài khoác lên trên vai, đang chầm chậm vào trên bàn một cái giản dị khéo léo hộp nhạc. Bất quá cái hộp nhạc này đã sớm hư hao, đã không cách nào chuyển động. Giờ phút này thì khí trời đã nhập thu thật lâu, gian phòng mà cô bé này đang ở độ ấm chỉ có khoảng 17 độ, nàng lại chỉ ăn một bộ váy liền áo đơn bạc. Cái này váy liền áo là ngắn tay, cánh tay mảnh khảnh như cành cây cũng là lộ ra, không chút nào không có rét run dấu hiệu. Nữ hài chầm chầm vào hộp nhạc không biết đã có bao lâu, lúc này trên đường tuy nhiên chuyển đến tiếng xe chạy ngang qua, tiếng nói chuyện của người qua đường cùng với khắc thượng vàng hạ cám tiếng vang, nhưng nàng cái gì đều nghe không được. Tựa hồ tất cả chăm chú lực đều tập trung vào hộp nhạc bên trên. Nhưng vào lúc này, đông đông đông, ba đạo tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Tại đây tiếng đập cửa vang lên lập tức, vốn là đang tại lay động đèn điện dây điện, đột nhiên thoáng một phát bất động, phản phất từ đến sẽ không có gì đọc qua, trong phòng những cái kia lắc lư vật phẩm quang ảnh cũng đều nhao nhao trở về bình thường. Đồng đồng. Đồng đồng mở cửa. Một cái thanh âm nữ tính vang lên, nghe đại khái hơn 40 tuổi. Nữ hài theo hộp nhạc bên trên thu hồi ánh mắt, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng. Nàng giờ phút này chỗ gian phòng cũng không phải phòng ngủ, mà là đơn độc một bộ gian phòng, tựa hồ bộ này trong phòng liền nàng một người ở chỗ này. Nghe thanh âm bên ngoài gõ cửa người là mẹ của nàng Hoàng Quế Bình. Nữ hài đứng lên, nhìn qua gầy vô cùng, phản phất trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ chỗ dẫn đến, đi tới cửa đem cửa phòng mở ra. Mẹ! Nàng kêu một tiếng, quay người liền quay trở lại ngồi trước chiếc bàn bông. Hoàng Quế Bình bưng một tô mì sợi nóng hôi hổi đi tới, nói ra, vừa nấu xong, nhân lúc còn nóng. Lời còn chưa dứt, ánh mắt đã chứng kiến bàn bông bên trên, cái kia hộp nhạc bên cạnh cách đó không xa, một chén không hề động qua đồ ăn đặt ở nơi nào. Hoàng Quế Bình nhẹ nhàng thở dài, tại sao lại không ăn? Không đói bụng. Diêu Đồng ngữ khí bình tĩnh, thanh âm nói chuyện rất nhỏ, nếu như không phải trong phòng rất yên tĩnh, căn bản nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Hoàng Quế Bình ánh mắt rời xuống, gặp con gái cởi bỏ hai chân, không có mặc dép lê, nhỏ gầy hai chân cứ như vậy giống nát lạnh lùng trên sàn nhà, cặp kia chân tựa hồ đã có chút lạnh được phát xanh. Nàng đau lòng đem tịnh bắt mì chén đặt ở bàn vuông bên trên, quay người nhìn nhìn, phát hiện phòng khách căn phòng này không có nhìn thấy dép lê, lập tức đi về phía phòng ngủ. Vừa mới đi đến cửa phòng ngủ lúc, nhìn xem bên trong không có mở đèn tối như mực không gian, Hoàng Quế Bình đột nhiên đình trệ, dừng lại, trở nên có chút chần chờ. Trong nội tâm bóng mờ cùng sợ hãi, tại thời khắc này dâng lên, nàng lần nữa đi về phía trước hai bước, tổng cảm giác cái này phòng ngủ trong bóng tối, có một người đang đứng ở bên trong nhìn mình chằm chằm. Đứng ở cửa ra vào, vươn tay, mò tới cửa ra vào trên tường công tắc điện, Hoàng Quế Bình tranh thủ thời gian đè xuống chốt mở, trong phòng ngủ hắc ám biến mất, ngọn đèn sáng lên, bất quá đèn này quang như trước so sánh ám. Hoàng Quế Bình vẫn là không có vội vã đi vào, mà là nhìn kỹ một chút cái này trong phòng ngủ nơi nhỏ lánh, bên kia giường, tủ quần áo bên cạnh, bức màn có hay không có nhô lên, sau đó là cửa phòng ngủ đằng sau. Các loại đều nhìn một lần sau, nàng lúc này mới đưa ánh mắt định ở đằng kia dưới giường để đó một đôi dép lê bên trên. Bước nhanh đi vào, xoay người một bà nhấc lên dép lê, Hoàng Quế Bình vẫn là e sợ cho cái này trong phòng ngủ có cái gì tựa như, quay người liền hướng bên ngoài phòng khách đi đến, liền đèn điện cũng không có tắt. Ngay tại dưới giường cái này đôi dép lê bị nàng lấy đi không lâu sau, dưới giường đột nhiên chuyển ra một hồi cực kỳ rất nhỏ tiếng sột soạt âm thanh, nếu như không tại trong phòng ngủ căn bản nghe không được. Lúc này, một cái đen kịt bóng người đang ghé vào dưới giường, đôi chân đặt thẳng, hai tay cũng là thẳng đứng trạng thái, như là xác ướp giống nhau, dùng một cái cực kỳ quỷ dị tư thế vẫn không nhúc nhích, đầu nhìn xem cửa phòng ngủ phương hướng. Đem dép lê lấy ra về sau, Hoàng Quế Bình lập tức ngồi chồm hổm xuống cho con gái mặc vào, vừa nói, "Hôm nay đúng hạn uống thuốc không có." Diêu Đồng gật gật đầu. Hoàng Quế Bình thẳng lên thân, chỉ trước kia đưa tới đồ ăn, "Vậy tại sao không ăn thứ đồ vật đâu? Thuốc kia phải sau khi ăn xong nửa giờ phục dụng, không thể như vậy bụng rông uống thuốc." Diêu Đồng chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt trở nên có chút mê hoặc, ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Quế Bình, "Mẹ, ta giống như không ăn thuốc." "A?" Hoàng Quế Bình bỗng nhiên theo bản năng nhìn chính mình bốn phía, vừa rồi cái chủng loại kia tim đập nhanh khủng hoảng cảm giác xuất hiện lần nữa. Nàng tranh thủ thời gian nói, "Mau ăn hai phần mì sợi, ta cho ngươi đem thuốc lấy tới." "Mau ăn." Diêu Đồng thò tay bắt lấy chiếc đũa, bất quá giống như ngón tay đã không có khí lực gì, chiếc đũa rơi xuống trên bàn, nàng cũng không có đi nhặt, mà là trực tiếp lấy tay theo trong chén bắt mấy cây mì sợi đi ra, nhét vào trong miệng. Đồng thời ánh mắt của nàng đã ở bốn phía di động, phản phất cái này trong phòng đã trở nên không an toàn. Các loại Diêu Đồng lần thứ hai đem mì sợi nhét vào trong miệng lúc, Hoàng Quế Bình đã rót một chén nước, đem hai mảnh màu trắng viên thuốc cầm tới. Thời gian đã qua, trước tiên đem thuốc ăn hết ăn nữa thứ đồ vật. Diêu Đồng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem nàng, không phải sau khi ăn xong nửa giờ mới phục dụng ư? Không còn kịp rồi, ngươi hôm nay cũng không có uống thuốc. Mau ăn, ăn hết ăn nữa thứ đồ vật. Hoàng Quế Bình thúc giục, lập tức lại nói, dùng như thế nào tay với lên. Nơi này có chiếc đũa. Diêu Đồng không nói chuyện, dùng dính đầy mỡ đông tay cầm lên viên thuốc, đồng thời đầu nhẹ nhàng xếp đặt hai cái, tựa hồ đều muốn đem cái nào đó làm cho người ta không thoải mái ý tưởng bung ra đến, không muốn suy nghĩ tiếp. Ngươi đang nhớ cái gì? Hoàng Quế Bình thấy thế cả kinh, Đồng Đồng, ngươi đang nhớ cái gì? Dưới giường. Diêu Đồng lúc này thanh âm trở nên nhỏ hơn, nhỏ bé yếu ớt rồi mới nói, dưới giường là có người hay không à? Dứt lời, nàng tự rêu giống như phát ra mỉm cười, lộ ra ban hoàng hàm răng, đem hai quả viên thuốc để vào trong miệng. Hoàng Quế Bình càng kinh hãi hơn, lập tức nhìn về phía cái kia không có tắt đèn phòng ngủ, theo nàng nơi đây liếc có thể trông thấy cái kia phòng ngủ giường chiếu vị trí, chỉ thấy một bóng người tựa hồ đang tại đáy giường, đã bỏ tới đáy giường bên, duỗi ra một cái đen kịt vô cùng tay, đều muốn leo ra. Tay này cánh tay nhìn qua như là hoàn toàn đụng bể bình thường, cứng ngắc dị thường, không có chút nào linh hoạt độ, liền năm ngón tay đều xem không quá rõ ràng, phảng phất đã ngưng tụ thành một đống. Một tay lấy chén nước đẩy tới, Hoàng Quế Bình nói, uống nhanh nước, đem thuốc nuốt vào. Nhìn xem Diêu Đồng uống một hớp nước sau, tiết hầu giật giật, Hoàng Quế Bình lập tức quay người hướng cửa phòng khách đi đến, cũng không dám nhìn trong phòng ngủ cái kia đang tại ra bên ngoài bỏ bóng đen. Vừa đi, vừa nói, uống thuốc, đội vàng đem mì sợi ăn hết, chén để lại trên bàn, mụ mụ sáng mai tới đây thu thập. Đi vào phòng khách trước cửa, một chút đốn éo mở cửa, chợt nghe sau lưng Diêu Đồng nói, đúng rồi, có một tỷ tỷ tới tìm ta chơi. Phòng khách cửa mở ra lập tức, Hoàng Quế Bình thân thể mạnh mà một cái run rẩy, mặt lộ vẻ hoảng sợ, thò tay bụng lấy miệng của mình, đứng đấy một cử động cũng không dám. Chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy một người mặc màu đen váy liền áo, bộ dáng cùng Diêu Đồng hầu như không kém bao nhiêu nữ sinh. Nữ sinh này tóc đồng dạng áo choàng, mà lại đầy mơ chán, ăn mặc váy liền áo ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, mặt khác cùng Diêu Đồng giống nhau như lúc. Nàng cúi đầu, đứng ở cửa ra vào, đối đãi cửa sau khi được mở ra, lập tức một bước đi vào. Sợ tới mức Hoàng Quế Bình tranh thủ thời gian né tránh, không dám cùng nàng tới gần. Kỳ hỉ, cô bé này trải qua Hoàng Quế Bình bên người lúc, tựa hồ phát ra tiếng cười, nhưng lại giống như không có. Hoàng Quế Bình căn bản không dám quay đầu lại nhìn, tranh thủ thời gian vọt ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Nàng rất rõ ràng, con gái ăn thuốc sau, còn phải đợi một thời gian ngắn, dược hiệu mới có thể có tác dụng. Cho nên cái kia dưới giường bóng đen, cùng vừa rồi trông thấy váy đen nữ hài muốn biến mất, đây chỉ là vấn đề thời gian. Tim đập như cổ, rất nhanh phản hồi bên cạnh ra, nguyên lai Hoàng Quế Bình chỗ ở, cùng Diêu Đồng chỉ có một tường ngăn cách. Giờ phút này ở bên cạnh trong nhà trên ghế salon, đang ngồi lấy một người trung niên nam tử, người này đang tại không ngừng hút thuốc, không nói một lời, liền Hoàng Quế Bình sau khi đi vào hắn cũng không ngẩng đầu. Diêu Kiệt, vừa rồi Đồng Đồng quên uống thuốc đi. Hoàng Quế Bình vào nhà sau lập tức nói ra. A. Diêu Kiệt ngẩng đầu lên, chăm chăm vào nàng, cái kia phát sinh tình huống như thế nào không có. Hoàng Quế Bình gật đầu, ngồi xuống, lòng còn sợ hãi nói, ta làm cho nàng ăn thuốc sau mới tranh thủ thời gian chạy đến, làm ta sợ muốn chết. Diêu Kiệt một tay lấy tàn thuốc cấn tại trong cái gạt tàn thuốc, đi đến bên tường, gục ở chỗ này lắng nghe bên cạnh động tĩnh. Bởi vì này phong ốc tuổi tác đã lâu, cách âm hiệu quả cũng không như thế nào tốt, có đôi khi bọn hắn còn có thể ở bên cạnh nghe được Diêu Đồng đang nói chuyện, hoặc là đang cười, phàm là động tĩnh hơi chút lớn một chút, đều có thể nghe thấy. Bên cạnh Diêu Đồng hiện tại ở lại phong ốc, là Diêu Kiệt phụ thân cũng chính là Diêu Đồng gia gia lưu lại hạng, hai cha con vừa bắt đầu tại một cái đơn vị, ở nơi này tòa nhà trong lầu phân ra hai bộ phòng ốc. Diêu Đồng gia gia sau khi qua đời, bên cạnh phòng ốc cũng liền về Diêu Kiệt một nhà tất cả. Về sau Diêu Đồng bệnh phát, hơn nữa càng ngày càng biểu hiện quỷ dị sau, nhẫn nhịn không được hai vợ chồng cùng Diêu Đồng thương lượng, Song Vương lúc này mới quyết định tách ra ở lại. Vừa bắt đầu nhà này người bốn phía tìm thấy thuốc, bác sĩ khoa tâm thần, tư nhân tâm lý phòng khám bệnh, bệnh viện khoa não đều chạy mấy lần, kết luận là Diêu Đồng vì bệnh tâm thần phân liệt, nhưng căn bản không cách nào trị liệu. Trị liệu chẳng những không có hiệu quả, ngược lại khiến cho Diêu Đồng bệnh tình cũng bắt đầu tăng thêm. Về sau thật vất vả đã tìm được một loại gọi áo thông đơn chống đỡ chịu thể viên thuốc, chỉ cần ăn sau, Diêu Đồng có thể duy trì khoảng một ngày sẽ không phát bệnh. Lập tức sự tình diễn biến thành hiện tại cái dạng này. Bởi vì nương theo Diêu Đồng phát bệnh sau, cảnh vật chung quanh cũng sẽ xuất hiện dị trạng, cho nên hai vợ chồng đã từng cân nhắc qua, tìm Hòa Thượng đạo sĩ để làm qua cùng bái hành lễ. Bất quá tố pháp sự kết quả cùng lúc trước bốn phía tìm thấy thuốc không kém là bao nhiêu, vô dụng thôi, mà lại ngược lại sẽ tiến thêm một bước kích thích Diêu Đồng thần kinh, làm cho nàng đã có bắt đầu sinh càng nhiều mà lại không cách nào ức chế ý tưởng. Cho nên Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình không hề làm những thứ này kích thích chuyện của nàng, chẳng qua là lại để cho Diêu Đồng lặng lặng yên ở lại đó, nhưng là không muốn qua phải báo trị an quan. Dù sao cho đến tận này, Diêu Đồng bệnh tình ảnh hưởng phạm vi cũng không lớn, chẳng qua là cực hạn trong nhà, ngoại nhân không biết rõ tình hình, mà lại chưa từng có cho những người khác tạo thành qua nguy hiểm.